Chương 370, thế giới này đã cùng bình quá lâu. Chương 370, thế giới này đã cùng bình quá lâu. Thế giới này đã cùng bình quá lâu, cũng là thời điểm xuất hiện một điểm nho nhỏ cải biến. Vang lên ngân bạch dưới mặt nạ, vang lên Tô Mộc thanh âm đạm mạc. Mà ở đây đỉnh tiêm các cường giả, không người đáp lại, chuẩn xác mà nói là không người dám đáp lại. Vô diện tiên sứ thân ảnh cao lớn phản chiếu tại tất cả mọi người trong con mắt, để con ngươi không tự giác run rẩy. Bảy vương không còn có cái lộn, bọn hắn giờ phút này tựa như là thân mật vô gian chiến hữu, đứng sóng vai, hồi hộp ngưng trọng nhìn chăm chú lên Tô Mộc cùng vô diện tiên sứ. Cho dù là cao ngạo nhất Long Vương, cũng không còn cao ngạo, rốt cuộc không cần Xích Vương tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vợ ngủ người, nhưng đao có thể. Bây giờ trôi này đao xuất hiện, liền để ta tiểu sủng vật cùng các ngươi chơi đùa đi. Cảm thụ được vô diện thiên sứ khí thế đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, biết nó muốn động thủ, Tô Mộc vượt lên trước một bước sớm nói. Quả nhiên, một giây sau, vô diện thiên sứ động. Nó mở ra to lớn bộ pháp, chân chùi bàn chân trùng điệp rơi xuống đất. Oanh! Mắt Trần có thể thấy khí lãng từ nó dưới chân dâng lên, trong khoảnh khắc, Huyết Nguyệt Đế quốc hao phí đại lượng nhân lực vật lực dựng tốt Lâm Thời cung điện ầm vang vỡ vụn. Tại mọi người xem ra, vô diện tiên sứ nghe theo ngạo mạn mệnh lệnh, bắt đầu động thủ. Vô diện tiên sứ cũng sát thực động thủ, nó không có đối khoảng cách gần nhất Tô Mộc xuất thủ, mục tiêu của nó là ở đây người sống. Làm thánh cấp ác ngộng sinh vật, nó trong mắt vốn không có để ý Tô Mộc hiện tượng, tại thần minh điều khiển, mục tiêu của nó rất đơn giản, đó chính là hủy diệt hết thể sinh linh. Cung điện sụp đổ đem tất cả mọi người vùi lấp trong đó, nhưng ở trận người kém nhất cũng là hoàng kim cường giả, tự nhiên sẽ không bị một chút rơi xuống đá vụn gây thương tích. Cung điện sụp đổ chính là giống như là động thủ tín hiệu, bảy vương nháy mắt xuất thủ. Không có đơn đả độc đấu, bọn hắn bảy cái cùng nhau tiến lên. Có thể trở thành hoàng kim chi vương tự nhiên không thể nào là đồ đần, đối mặt thần mộng thế giới người, bọn hắn có thể chắc bước, có thể coi trời bằng vùng, nhưng đối mặt cái này đến từ thế giới bên ngoài kinh khủng tồn tại, lại khinh thường chính là tự tìm đường chết. Tô Mộc thân ảnh lặng yên xuất hiện tại phía trên cung điện bầu trời, như thần chỉ ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Tại trong tầm mắt của hắn, theo cung điện sụp đổ, bảy vương thân ảnh cũng hiện hiện mà ra. Bọn hắn sớm đã không tại chỗ, mà là xuất hiện tại vô diện thiên sứ bốn phía. Long Vương bàn tay hóa thành bị hoàng kim long vảy bao trùm long trảo, hung hăng chộp vào vô diện thiên sứ chân nhăn trên mặt. Thánh Vương cùng Thiên Vương một trái một phải bắt lấy vô diện thiên sứ hai đầu cánh tay. Minh Vương cùng Xích Vương thì là đánh út về phía hai chân, Bất Tử Chi Vương cùng Hồng Liên Chi Vương một trước một sau, ý đồ xuyên qua vô diện thiên sứ trước ngực cùng phía sau lưng. Bảy vương tốc độ quá nhanh, nhanh đến ở đây hoàng kim cường giả đều chưa kịp phản ứng, vô diện thiên sứ liền bị bảy vương chế trụ. Nhưng mà, thật chế trụ sao? So với đông đảo hoàng kim cường giả lạc quan, thực sự tiếp xúc đến vô diện tiên sứ bảy vương lại mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Vâng. Vô diện tiên sứ phía sau rộng lớn hai cánh đột nhiên vỗ cánh, trong chốc lát, không khí phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ khuấy động, phát ra bén nhọn tiếng rít, một cỗ sôi trào mãnh liệt, phảng phất thực chất hóa cường đại sóng xung kích lấy nó làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía tuôn trào ra. Bảy vương nháy mắt biến sắc, thậm chí không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, liền bị cỗ này lực lượng cuồng bạo hung hăng đánh trúng, thân thể của bọn hắn giống như lá cây bị tung bay ra ngoài, có hướng về sau thẳng tắp bay ra mấy trượng xa, đập đầm ầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Có thì giống như diều đứt dây nghiêng nghiêng bay lên, tại không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung sau mới rơi xuống. Long Vương bệ hạ, Thiên Vương, những cái kia đi theo bảy vương mà đến hoàng kim cường giả phát ra hãi nhiên kinh hô, phản phất nhìn thấy cảnh tượng khó tin, một màn này nghiêm trọng khiêu khích lấy bọn hắn yếu ớt thế giới quan. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, bảy vương chính là trên thế giới này mạnh nhất bảy người, có thể đánh bại bảy vương chỉ có bảy vương bản thân. Nếu như bảy vương liên thủ lại, vậy thế giới này bên trên không có khả năng có bọn hắn không cách nào chiến thắng địch nhân, nhưng ngắn ngủi thời gian qua một lát, bọn hắn cố hữu quan niệm liền bị đánh cho vỡ nát. Vẹn vẹn một kích, liền đánh tan bảy vương liên thủ, cái này, đây quả thực giống như là đang nằm mơ. Đám người hãi nhiên nhìn xem giữa sân sừng sững vĩ ngạn thân ảnh, tại kia phiến hỗn loạn bụi bặm cùng ngã xuống đất thân ảnh ở giữa, vô diện thiên sứ giống như chúa tể sinh tử vương giả, nó cánh chậm rãi thu hồi, chỉ để lại một chỗ kinh ngạc cùng rung động. Rất nhanh, bọn hắn lại nhìn thấy vô diện thiên sứ đỉnh đầu bầu trời, cái kia đạo như thần linh hư không mà đứng ưu nhã thân ảnh, lộng lẫy áo đuôi tôm tại trong gió nhẹ đong đưa, băng lãnh ngân bạch mặt nạ lạnh lùng quan sát chúng sinh. Băng lãnh, tuyệt vọng, tuôn ra tâm tình tiêu cực để chúng nhân nạn lấy hô hấp, là cái này. Tiểu sủng vật sao? Một cái tiểu sủng vật liền có thể quét ngang bảy vương, kia ngạo mạn. Bọn hắn đã không dám suy nghĩ, bọn hắn sợ hãi một khi nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ ngay cả trực diện ngạo mạn dũng khí đều đánh mất. Chỉ có loại trình độ này sao? Giữa không trung, Tô Mộc thanh âm đạm mạc vang lên. Đáng ghét. Long Vương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, bùi đất để hắn kim sắc đế bảo lầy lội không chịu nổi. Còn lại 6 vương đồng dạng đứng dậy, mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng bọn hắn chung quy là hoàng kim chi vương, nửa bước thánh cấp, còn không đến mức bị một kích đánh tan. Đối mặt Tô Mộc tra hỏi, bảy vương đều là trầm mặc không nói, không người đáp lại. Ngạo mạn trôi thể hiện ra thực lực đã triệt để đánh nát trong lòng bọn họ kiêu ngạo. Đáng tiếc các ngươi không vào ác mộng thế giới, cho nên thấy ta như hết ngồi đáy giếng xem trên trời nguyện. Nếu như các ngươi tiến vào ác mộng thế giới, thấy ta tựa như một hạt phù du nhìn thấy trời xanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể còn sống sót. Vô diện, giết bọn hắn. Theo Tô Mộc đặc địa bóp tốt đi một chút ra lệnh một tiếng, vô diện tiên sứ phát động công kích. Nó thuấn di biến mất tại nguyên chỗ, khi xuất hiện lại, đã đi tới sau lưng Long Vương, thân hình cao lớn rủ xuống âm ảnh để Long Vương nháy mắt cảm nhận được tử vong như bóng với hình. Ám kim sắc dựng thẳng đồng đống nhiên co bảo, hắn không kịp trở lại, đành phải hai tay hiện thác thiên hình. Trên cánh tay hiện lít nha lít nhít long lần. Vô diện tiên sứ kia giống như tỉ mỉ tạo hình cánh tay ầm vang nện xuống. Phanh! Long Vương bị nện đến trong đất, to lớn lực đạo để hắn thấp bé thân thể trực tiếp hãm sâu mặt đất, thậm chí xuyên qua toàn bộ hải đảo, cuối cùng rơi vào băng lãnh trong nước biển. Lúc này, một đạo toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ám kim sắc phượng bảo tại không trung cuồn vũ, bay phất phới. Xuất thủ chính là Xích Vương. Giữa không trung, Xích Vương giống như hỏa lưu tinh trở xuống, ám kim sắc phượng bảo phía dưới nô ra một đầu tinh tế trắng non chân phải, hung hăng hướng phía vô diện tiên sứ đầu lâu đánh tới. Vô diện tiên sứ vẫn chưa trở lại, một cái cánh nhẹ giơ lên, phanh! Niết bàn thánh diễm cùng cánh của tiên sứ va chạm, bạo chán ra đầy trời ánh lửa. Huyết hà! Bất tử chi vương hét to, vô tận huyết quang từ hắn trên người tiêu tán mà ra, vào hư không bên trong hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng huyết sắc trường hà, tản ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi, phối hợp Xích Vương cùng nhau công kích. Tại hai vị hoàng kim chi vương công kích đến, vô diện tiên sứ bị đánh lui mấy bước, chỉ là nó kia giống như thạch điêu vĩ nạn thân thể, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ vết thương. Còn lại hoàng kim chi vương công kích cũng chớp mắt đã tới. Thẩm phán chi kiếm, vô số trật tự bạch quang tại thánh vương trong tay hội tụ thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, chạm tại vô diện cánh chim thiên sứ bên trên, bạo chán ra vô số hỏa hoa. Tinh quý Nazi, tóc bạc áo bảo tím thiên vương duỗi ra thương bạch ngón tay, hai trăng bắt sao đồng dạng đối bầu trời bóp, vô tận tinh quang bị kẹp ở hắn hai ngón tay ở giữa, sau đó cong ngón búng ra, như đom đóm yếu ớt điểm điểm tinh quang rơi vào vô diện thiên sứ trên thân. Vâng. To lớn quang bạo đưa nó thân thể nuốt hết. Chương 371, bảy vương bảo cụ. Chương 371, bảy vương bảo cụ ám ngục tự chú. Minh Vương hắc bảo thùng thình phía dưới chui ra ước vạn đầu giống như hắc xà tử khí, bọn chúng cùng không trung hội tụ, trong chớp mắt ngưng kết thành một tòa hắc ám lao ngục, đem vô diện thiên sứ chỗ khu vực bao lại. Trong lao ngục không ngừng tản mát ra mẫn diệt linh hồn tà ác lực lượng, như muốn đem vô diện thiên sứ ma diệt. Hồng Liên phệ diệt, quyến rũ động lòng người. Hồng Liên chi vương lúc này cực giống một vị hút cốt tùy nữ yêu tình, tinh xảo trên dung nhan hiện ra thần bí đỏ thắm đường vân, cả người lộ ra dị thường yêu diễm, nàng môi đỏ hé mở, một đạo mở mị xương đỏ từ trong miệng nàng phun ra, xương đỏ phiêu lạc đến vô diện thiên sứ dưới chân, hóa thành một tòa to lớn yêu diễm Hồng Liên. Hồng Liên bên trong rỗi ra vô số nhỏ bé đỏ thắm mầm thịt, hướng phía vô diện tiên sứ trên thân chui vào. Cho bổn vương chết. Đáy biển đống nhiên bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa gầm thét, một đạo toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm khủng bố thân ảnh bọt ra khỏi mặt nước. Long Vương sớm đã nhìn không ra trước đó hình dạng, nguyên bản thấp bé thân thể trở nên dị thường cao lớn, giống như một tòa núi nhỏ, mỗi một tấc làn da đều bị lóng lánh kim quang long lân bao trùm, bọn chúng chặt chẽ sắp hàng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ như kim loại lênh quang. Lúc này Long Vương không còn giống người, ngược lại giống như là một cái long nhân, đỉnh đầu song giác, sau lưng mọc lên long dực, tay chân sớm đã biến thành rồi long chảo. Ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong tràn ngập căm giận ngút trời, trong chớp mắt vọt tới vô diện thiên sứ trước người, cái kia có thể xưng hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Tại bảy vương toàn lực xuất thủ phía dưới, rốt cục vô diện thiên sứ bị đánh vỡ một lớp da. Vô diện thiên sứ thạch điêu trên thân thể hiện ra một chút nhỏ bé vết rách, nó tựa hồ bị chọc giận, trên thân hiện ra khủng bố ánh sáng xám, nương theo lấy hai cánh vung lên, vô số lóe ra ánh sáng xám lông vũ chốc ra. Lấy nó làm trung tâm, bốn phía nháy mắt hiện ra một trận hùng vĩ vũ nhận phong bạo. Màu xám vũ nhận như ngay cả không gian đều có thể cắt, hư không bị vạch ra vô số nhỏ bé vết cắt, khoảng cách gần nhất Long Vương giống như là bị lăng trì, long lân vỡ vụn, trên thân bạo chán ra vô số nhỏ bé vết hoa. Trói buộc nó ám ngủ cầm bang vỡ vụn, dưới chân Hồng Liên thất linh bắt lạc, thẩm phán chi kiếm ứng thanh mà đức. Bảy vương sắc mặt đại biến, điên cuồng tránh né, nhưng trên thân vẫn là xuất hiện không ít bị vũ nhận xẹt qua vết thương, trừ toàn thân bị áo bào đen bao khỏa Minh Vương. Bảy vương còn như vậy, trên hải đảo hoàng kim cường giả liền lại càng không cần phải nói, đã xuất hiện thương vong, có mấy vị hoàng kim cường giả bởi vì né tránh không kịp lúc, trực tiếp bị vũ nhận xuyên thủng thân thể. Theo lý thuyết như thế vết thương thật nhỏ, không đến mức giết chết hoàng kim cường giả, nhưng kia màu xám vũ nhận phía trên tựa hồ mang theo loại nào đó mẫn diệt sinh cơ năng lượng, hoàng kim cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như không phải những này hoàng kim cường giả khoảng cách xa xôi, không dám tới gần trung tâm chiến trường, thương vong chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Trận chiến đấu này quả thực tựa như là bảy vị học sinh tiểu học vây công một cái nam tử trưởng thành, không may, vị này nam tử trưởng thành còn luyện qua tán đả. Học sinh tiểu học bắt cắn cố nhiên có thể thương tổn được nam tử trưởng thành, chỉ khi nào nam tử trưởng thành nghiêm túc, những này học sinh tiểu học cơ hồ ngay cả một kích đều không chịu nổi. Về phần ở đây hoàng kim cường giả, bọn hắn liền như là trên mặt đất con kiến, hơi không cẩn thận liền sẽ bị dẫm chết. Ầm ầm, hải đảo bắt đầu chia năm xẻ bảy, vô số vũ nhận đem nó xuyên thủng, dẫn đến chỗ này hải đảo cũng nhịn không được nữa, nước biển không ngừng thẩm thấu lan tràn. Cái này, làm sao có thể? Toàn thân tắm huyết Long Vương mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn không cách nào tưởng tượng bảy vương toàn lực một kích vẹn vẹn có thể đánh vỡ đối phương một lớp da. Mà đây chỉ là ngạo mạn tiểu sủng vật, kia ngạo mạn đâu? Thân là thần minh ngạo mạn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vô diện tiên sứ cũng không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, nó lại lần nữa vỗ cánh chim, vô số cánh chim màu xám phá toái hư không, đối bảy vương kích xạ mà đi. Đáng chết! Long Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng vương quyền bảo cụ. Kỳ thật không dùng hắn nói, đám người cũng biết, bởi vì không cần tiếp tục liền chết thật. Lúc này, Minh Vương một thanh kéo trên người mình áo bào đen, lộ ra một bộ võ trang đầy đủ đen nhánh khôi giáp, kia là một cái toàn thân giáp, đem toàn thân các bộ vị đều bao vây lại, bộ mặt cũng có mặt nạ che chắn. Duy nhất trần trụi bên ngoài, chỉ có Minh Vương kia thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa hai con người. Lúc này Minh Vương cứ giống từ trong địa ngục leo ra Tu La, băng lãnh đen nhánh khôi giáp mỗi một tấc đều tản ra u quang, phản phất thu nạp vũ trụ ở giữa tất cả hắc ám lực lượng. Mũ giáp hiện giữ tợn Tu La tạo hình, bén nhọn sừng thú hướng lên nhếch lên, mặt nạ bên trên khắc vẽ lấy quỷ dị ký hiệu biên giới như lưới đao sắc bén, đều trốn đến bổn vương sau lưng. Minh vương khẽ quát một tiếng, lập tức một người ngăn tại đám người trước người, lấy nục thân ngạnh kháng vũ nhận phong bạo. Ken ken ken, liên tiếp không đồng lòng thuộc giao minh tiếng vang lên. Minh vương trên thân khôi giáp vẹn vẹn duy trì một lát, liền xuất hiện vết cắt, nhưng thần kỳ chính là khôi giáp ngay tại điền cuộn khép lại, đồng thời khép lại về sau, giống như lực phòng ngự tăng nhiều, màu xám vũ nhận có thể tạo thành tổn thương càng ngày càng nhỏ, vẹn vẹn có thể lưu lại một chút bạch tấn. Đến cuối cùng ngay cả bạch tấn đều không có. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc hai con ngươi nhắm lại, hắn đột nhiên nghĩ đến Dương Đông Thanh thất điện diêm la như cơ thể sống đồng dạng khôi giáp, có được tuyệt đối thích ứng năng lực. Minh vương khôi giáp rõ ràng mạnh hơn Dương Đông Thanh nhiều. Tại Minh vương bảo hộ hạ, vũ nhận phong bạo bị cản lại, nhìn xem như thiên thần hạ phàm đồng dạng Minh vương, một đám hoàng kim cường giả lần nữa khôi phục lòng tin. Đây chính là vương quyền bảo cụ thập điện diêm la sao? Danh xưng thiên hạ phòng ngự mạnh nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, loại này sống sót sau tai nạn, nhặt lại hy vọng cảm giác sát thực khiến người cuồng hỉ. Xem ra hoàng kim bảo cụ thất điện diêm la hẳn là thập điện diêm la hàng đái. Tô Mộc yên lặng nghĩ đến, vương quyền bảo cụ không hổ là lên nguyên thần khí, năm đó bảy vương có thể dựa vào vương quyền bảo cụ kết thúc các ngộng thời đại không phải là không có đạo lý. Bảy vương có thể xuất ra vương quyền bảo cụ đối địch, cũng tại trong dự liệu của hắn, hắn lần này vốn là muốn nhìn một chút vương quyền bảo cụ dáng vẻ. Hắn nhưng vẫn chưa quên, vương quyền bảo cụ là mở ra khởi nguyên chi địa chìa khóa, làm duy nhất từng tiến vào khởi nguyên chi địa người, mặc dù mất đi trí nhớ của kiếp trước, nhưng hắn biết rõ, vô luận là thần mộng thế giới, vẫn là ác mộng xâm lấn, hết thảy đều là bởi vì khởi nguyên chi địa. Ở trong đó ẩn giấu đi ngay cả thần cũng muốn ngấp nghé bí ẩn. Loại này bảo địa, một thế này, hắn có thể nào bỏ lỡ? Theo Minh Vương vận dụng vương quyền bảo cụ, còn lại 6 vương tự nhiên cũng không còn che giấu. Long Vương móc ra một cái có khắc thiên địa sơn hà, vạn vật chim thú chất gỗ vỏ kiếm, chính là vương quyền bảo cụ vương quyền chi kiếm vỏ kiếm. Trời Vương song tay chắp tay trước ngực, lập tức chậm rãi triển khai, vô tận tinh quang tại hắn lòng bàn tay hội tụ, huyên hóa ra một trường cung phảng phất từ mênh mông tinh hà tạo thành, phía trên lóe ra điểm điểm u lam, giống như là tinh mảnh. Vương quyền bảo cụ tinh vẫn thiên phạt. Thánh Vương đem tay trái vươn vào trong ngực, khi hắn lại lần nữa móc ra tay trái lúc, tay trái của hắn sớm đã đại biến dạng, chỉnh thể từ u lam tinh trạng vật chất tạo thành, như bạch ngọc xương ngón tay như ẩn như hiện, tại hắn nơi lòng bàn tay còn khảm nạm lấy một viên kim sắc hình thoi tinh thể, giống như một viên vi hình thái dương. Vương quyền bảo cụ thần chi tà thủ. Hồng Liên Chi Vương lấy xuống trên cổ dây chuyền, đem dây chuyền mặt dây chuyền từ trước ngực khe rãnh bên trong túm ra, kia là một viên tiểu xảo tinh xảo hồng ngọc hồ lô. Vương quyền bảo cụ Hồng Liên nhất thiên hồ. Cuối cùng chỉ còn lại Xích Vương cùng Bất Tử Chi Vương. Xích Vương rộng lớn áo bào phía dưới ngón tay không ngừng ma sát giả trí cao thiên, nhưng vẫn chưa đem nó hiển lộ, bởi vì giả trí cao thiên chỉ còn cuối cùng hai lần cầu nguyện cơ hội, nàng không nỡ dùng. Bất Tử Chi Vương lặng lẽ nói, bổn vương hôm nay tới đây vẫn chưa mang theo vương quyền bảo cụ. Long Vương đối hai người trợn mắt nhìn, đến lúc nào rồi, các ngươi thế mà còn dám tàng tư. Chương 372 Vô diện tiên sứ, tốt. Chương 372, vô diện tiên sứ, tốt. Phanh. Mãnh liệt tiếng xé gió lên. Vô diện tiên sứ thoáng hiện xuất hiện tại Minh Vương trước người, kia hoàn mỹ không một tì vết to lớn cánh chim bên trên đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng xám, lập tức cánh chim như trường đao chém xuống. Minh Vương biến sắc, muốn tránh né, nhưng lại không kịp, sắc bén cánh chim hung hăng chạm tại trước ngực của hắn, thập điện diêm la vẹn vẹn trèo chống một lát, liền bị vạch ra một đầu to lớn vết nước. Xoẹt xẹt. Minh Vương trước ngực huyết nhục vẩy ra, vết thương khắc sâu tận xương, cơ hồ muốn đem hắn chém thành hai đoạn. Như thế dọa người dưới thương thế, Minh Vương vẫn tại chống cự, đen nhánh mặt nạ về sau hai đoàn quỷ hỏa bạo chán, hai cánh tay của hắn gắt gao bắt lấy vô diện thiên sứ cánh phải. Mau ra tay! Minh Vương hô to. Thiên Vương lúc này kéo cung, tinh vẫn thiên phạt bạo chán ra vô tận tinh quang, một chi không có thực thể tinh quang tiễn nháy mắt thành hình. Siêu! Tinh quang tiễn giống như sao băng bạch phá bầu trời, hướng phía vô diện thiên sứ đánh tới. Bởi vì bị hạn chế nguyên nhân, vô diện thiên sứ né tránh không kịp, nó ý đồ dùng cánh trái ngăn cản, nhưng lại đánh giá thấp tinh vẫn thiên phạt uy lực. Vẹn vẹn một kích, vô diện thiên sứ cánh trái liền bị tinh quang xuyên thủng. Một kích thành công, nhưng Thiên Vương trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại nguyên bản thương bạch lạn ra càng thêm thương bạch, lồng ngực kịch liệt chập trùng, rất hiển nhiên khu động tinh vẫn thiên phạt tiêu hao hắn đại lượng lực lượng. Thụ thương vô diện thiên sứ bị chọc giận, nó đấm ra một quyền, đem trên cánh Minh Vương đánh bay ra ngoài, thập điện diêm la nháy mắt sụp đổ, hiện ra giống mạng nhện vết rách. Sau đó nó hai tay tụ lại hiện hình tam giác, mang theo chôn vùi khí tức ánh sáng xám không ngừng tại nó lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái cỡ nhỏ quả cầu ánh sáng màu xám. Cảm thụ được quả cầu ánh sáng màu xám bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bảy vương nháy mắt biến sắc. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu xám hướng phía ngã xuống đất Minh Vương bắn ra. Vô diện tiên sứ mặc dù là ác ngộng sinh vật, nhưng cũng hữu dụng nhất định linh trí, biết tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ đạo lý. Minh Vương mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, thập điện diêm la lực phòng ngự mặc dù mạnh, còn có tuyệt đối thích ứng đặc tính, nhưng thích ứng là cần thời gian, vô diện tiên sứ một kích so một kích mạnh, để hắn căn bản không kịp thích ứng. Dưới một kích này đi, thập điện diêm la khẳng định không có việc gì, bởi vì có thể tự động phục hồi như cũ, nhưng vấn đề là thập điện diêm la bên trong mình coi như. Đúng lúc này, Hồng Liên Chi Vương động, nàng giơ lên trong tay Hồng Liên Nhiếp Tiên Hồ môi đỏ khẽ mở, nhấp. Trong tay tiểu xảo tinh xảo hồng ngọc hồ lô lập tức tăng vọt mấy lần, biến thành bình thường hồ lô lớn nhỏ, miệng hồ lô chỗ tuôn ra một trận quỷ dị xương đỏ, kia xương đỏ phun ra, giống như một dải lụa đem quả cầu ánh sáng màu xám bao khỏa. Kia quả cầu ánh sáng màu xám kịch liệt rung động, ý đồ tránh thoát xương đỏ trói buộc, nhưng vẫn là bị xương đỏ áp chế. Theo Hồng Liên Nhiếp Thiên Hồ bộc phát ra một trận hấp lực, xương đỏ lôi cuốn lấy quả cầu ánh sáng màu xám bẻo một cái tiến vào trong hồ lô. Đi. Hồng Liên Chi Vương đem hồ lô nhắm ngay Vô Diện Tiên Sứ, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy nguyên bản được thu vào trong hồ lô quả cầu ánh sáng màu xám càng lại độ xuất hiện, chỉ bất quá lần này lại là hướng phía Vô Diện Tiên Sứ đánh tới. Vô Diện Tiên Sứ muốn tránh, nhưng sớm tại một bên chờ đợi thời cơ Thánh Vương xuất thủ, thần chi tả thủ nơi lòng bàn tay, viên kia hình toi đá quý màu vàng nóng kích xạ ra ước vạn đạo trật tự kim quang. Bọn chúng ở không trung xen lẫn, hóa thành vô số trong hư không răng khắp nơi kim sắc xiển xích, trực tiếp đem Vô Diện Tiên Sứ bốn phía không gian qua kín. Vô Diện Tiên Sứ kịch liệt giãy giụa, răng rắc răng rắc. Kim sắc xiển xích không thành thật nước, mắt thấy là phải tránh thoát, nhưng mang theo chôn vùi lực lượng quả cầu ánh sáng màu xám đã tới người. Ầm ầm. Ánh sáng xám tại Vô Diện Tiên Sứ trên thân nổ tung lên, nó bị ngạn thân thể lại trực tiếp bị ánh sáng xám làm hao mòn hơn phân nửa, toàn bộ phần eo phân cơ hồ hoàn toàn biến mất, bày biện ra một cái hình tròn lỗ lớn, chỉ có biên giới chỗ kết nối. Kinh khủng như vậy thương thế, không chỉ có không có giết chết Vô Diện Tiên Sứ, ngược lại kích phát nó hung tính. Giống. Vô Diện Tiên Sứ kịch liệt gào thét, nó đột nhiên giương cánh, đánh nát trong hư không răng khắp nơi kim sắc xiển xích. Thánh Vương kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế rút lui mấy bước. Vô Diện Tiên Sứ to lớn cánh chim rung động, như tại hấp thu năng lượng trong thiên địa. Hào quang màu xám hội tụ, mới đầu như yếu ớt lân hỏa, tại nó quanh thân lấp loé không yên, sau đó điên cuồng tăng cường, như mãnh liệt như thủy triều bành trướng ra, đem không gian xung quanh đều nhuộm thành một mảnh màu xám đậm. Nó nâng lên hai tay, giống như là tại ôm cái gì, ánh sáng xám từ cánh truyền đến hai tay, cuối cùng thuận cái cổ đi tới kia bóng loáng bằng phẳng trên mặt. Một cái xoay tròn lấy màu xám quang đoàn tại nó trên mặt thành hình, quang đoàn bên trong hình như có ngôi sao tiêu tan, vạn vật tiến lặng, toàn bộ thế giới phảng phất đều bởi vì cỗ này sắp phóng thích lực lượng mà rung động. Mau ngăn cản nó. Bổn Vương lập tức liền tốt. Long Vương muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn vẫn chưa xuất thủ, mà là gắt gao nắm tay chúng kiếm vỏ, lực lượng toàn thân điên cuồng tràn vào trong đó. Vỏ kiếm nơi cửa, chính lóe ra một đạo ảm đạm không rõ kiếm quang, như muốn từ trong vỏ kiếm tuôn ra. Chỉ một thoáng, còn lại 6 vương cùng nhau tiến lên. Bọn hắn dùng hết tất cả vũ liếng, cùng Vô Diện Tiên Sứ giao chiến cùng một chỗ, liều mạng thụ thương cũng phải ngăn cản nó. Nhìn xem chiến huống kịch liệt, giữa không trung, Tô Mộc tràn đầy phấn khởi, bảy vương chiến thánh cấp, như thế đặc sắc đại chiến thế nhưng là không thấy nhiều. Hắn không khỏi vì chính mình chọn lựa Vô Diện Tiên Sứ hàng lâm mà cảm thấy hài lòng, đây là hắn cố ý chọn yếu nhất một con thánh cấp hắc ngộng, sợ sẽ là không cẩn thận đem bảy vương đoạt diện. Bảy vương làm thần mộng thế giới mạnh nhất bảy người, không chỉ có đại biểu cho đỉnh phong chiến lực, vẫn là một loại biểu tượng. Nếu như bảy vương toàn chết rồi, kia đoán chừng thần mộng thế giới người cũng liền triệt để lâm vào tuyệt vọng, trực tiếp nguyên địa chờ chết. Chỉ là không nghĩ tới chính là, thế hệ này bảy vương chân là quá kém cỏi, đối mặt một con thánh cấp thế mà chật vật đến tình trạng như thế, đây là sử dụng bảy vương bảo cụ tình huống dưới. Ở trong đó cố nhiên có huyết mạch bởi vì truyền thừa yếu đi tình huống, nhưng càng nhiều vẫn là bảy vương an giật quá lâu, là mạnh nhất bảy người, người khác Tô Mộc không biết, nhưng Xích Vương hắn biết rõ, mỗi ngày chính là trong hoàng cung ăn khoai tây chiên, nhìn không khỏe mạnh tạp chí, như thế thao tác, thực lực không hạ trượt là không thể nào. Chính như những cái kia đỉnh tiêm vận động viên, một đoạn thời gian không huấn luyện liền rất khó duy trì tại trạng thái đỉnh phong là một cái đạo lý. May mắn không có đem tà Phật triệu hoán đi ra, không phải hôm nay thế giới liền có thể hủy diệt. Tô Mộc có chút trong mắt, đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Lúc này, trừ Long Vương còn tại nện đại chiêu, còn lại 6 vương hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị thương, thảm nhất Bất Tử Chi Vương ngắn ngủi thời gian qua một lát, đã bị đánh chết vài chục lần. Đang lúc Tô Mộc dự định em thầm ra tay giúp đỡ 7 vương lúc, Long Vương đại chiêu cuối cùng biệt xuất đến. Đều tránh ra. Long Vương quát lên một tiếng lớn, đột nhiên vung trong tay vỏ kiếm. Bạch. Một đạo hóng ánh kiếm quang từ kiếm trong vỏ chợt hiện, kiếm khí như ngày hoành không, lôi cuốn lấy một đạo phách tuyệt vô song kiếm ý, xé rách hư không, xuyên thủng đất trời. Vô Diện Tiên Sứ tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn tránh né, nhưng lại căn bản trốn không thoát, chỉ vì kia kiếm quang như mặt trời già thiên, căn bản tránh cũng không thể tránh. Sau lưng nó hai cánh bỗng nhiên trùng điệp trước người, ý đồ ngăn cản. Nhưng khi kiếm quang chạm tại trên cánh lúc, liền như là mở ra giấy vải vẽ giống như, trực tiếp đem nó chặt đứt liên đối lấy còn có Vô Diện Tiên Sứ vĩ nạn thân thể. Sau đó, vốn là trọng thương Vô Diện Tiên Sứ không tiếng thở nữa, thân thể nó biến thành hai nửa, chỗ đứt bóng loáng như gương, ở bằng ngã xuống đất. Theo cái chết của nó đi, nguyên bản sóng lớn cuộn trào đại hải dần dần hướng tới bình tĩnh, bao phủ bầu trời mây đen cũng lặng yên tan đi, ánh mặt trời chói mắt huy sái mà xuống, xông phá thế gian vẻ lo lắng. Chương 373, thời đại mới mở ra. Chương 373, thời đại mới mở ra. Thắng. Sắc mặt trắng bệch trong lòng Long Vương vui mừng, bởi vì tiêu hao quá độ, trên người hắn Long Lân đều rút đi không ít, nguyên bản thân hình cao lớn cũng rút lại, lại trở lại 1m3. Lúc này, giữa không trung vang lên một đạo thất vọng thanh âm, các ngươi so đã từng đời thứ nhất vương kém xa. Long Vương đột nhiên giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới, chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc, thậm chí có thể nói vừa mới bắt đầu. Bảy vương ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo yêu nhã thân ảnh, giờ này khắc này, trong ánh mắt của bọn hắn lại không có trước đó cuồng ngạo, hững hờ, có chỉ là thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Năm đó chỉ ít bọn hắn ngăn cản ta nhất thời, mặc dù trả giá cái giá bằng cả mạng sống, nhưng cuối cùng vẫn là làm được, nghĩ không ra cho đến ngày nay, bây giờ bảy vương thế mà liền đối phó một con tiểu sủng vật đều chật vật như vậy. Tô Mộc để bảy vương đống nhiên kinh hãi. Ngạo mạn thế mà nhiều năm trước liền bắt đầu xâm lấn hiện thế sao? Nguyên lai, năm đó ác ngộng xâm lấn chính là ngạo mạn nhất lên. Bây giờ bảy vương nhóm vẫn chưa trải qua ác ngộng thời đại, chỉ có thể từ trên sử sách hiểu rõ cái kia hỗn loạn dung chuyển niên đại, bọn hắn chỉ biết là đời thứ nhất vương kết thúc ác mộng thời đại. Năm đó, sáu vị đời thứ nhất vương lưu lại di chúc về sau, dễ dàng cho cùng một ngày rời đi, không ai biết bọn hắn đi nơi nào, mọi người chỉ biết, lúc trước thay mặt vương biến mất về sau, ác mộng xâm lấn sự kiện liền càng ngày càng ít, một thời đại mới mở ra. Ngã mạn, ngươi hủy diệt thế giới âm như sẽ không được như ý. Đám tiền bối có thể làm đến sự tình, bổn vương đồng dạng có thể làm đến. 1m3 tên lùn hô. Đối Tô Mộc hận thấu xương bất tử chi vương lạnh lùng nói, ngã mạn, cho dù ngươi là thần minh lại như thế nào, ngươi căn bản vào không được thế giới hiện thực, tối đa cũng chỉ có thể thúc đẩy một chút ác mộng sinh vật thôi. Hiện tại thủ hạ của ngươi đã bị chúng ta giết chết, mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất tử chi vương ý nghĩ rất lý tưởng, hắn thấy ngạo mạn mục đích là hủy diệt thế giới, nếu như ngạo mạn còn có giống vô diện thiên sứ đồng dạng cường đại thủ hạ, kia tất nhiên đã sớm phóng xuất, mà không phải trơ mắt nhìn vô diện thiên sứ bị chém giết. Điều này nói rõ ngạo mạn thủ đoạn tuy mạnh, nhưng cuối cùng có hạn, nhiều lắm là như lần trước tại huyết nguyện hoàng cung như thế, lại thả ra một chút nhỏ yếu ác mộng sinh vật. Lúc ấy mình là bị thần minh khí tức cho hù dọa, nếu như không phải, tuyệt đối không đến mức chật vật như thế. Bây giờ bảy vương ở đây, cộng thêm đông đảo hoàng kim cường giả, coi như ngạo mạn một lần nữa thì thế nào? Bất tử chi vương có thể nghĩ đến, cái khác sáu vương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Xác thực, ý nghĩ của bọn hắn không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, Tô Mộc cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới, mà là cứu thế. Nếu như Tô Mộc thật muốn hủy diệt thế giới, kia trực tiếp phát ra mấy vị thánh cấp ác ngộng, thế giới trong khoảnh khắc liền hủy diệt, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lựa chọn một chút xíu thả ra ác ngộng, không nghĩ tới lại bị bảy vương hiểu lầm, cho là hắn chỉ có thể làm được loại trình độ này. Bảy vương bây giờ nghĩ pháp rất không tốt, một khi bọn hắn cảm thấy mình lại đi, kia nếu không bao lâu liền lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Xích vương tiếp tục ăn khoai tây chiên, Long vương tiếp tục trăng bước, Bất tử chi vương tiếp tục nghiền ép nhân loại. Đến cuối cùng vẫn là năm bè bảy mảng, thế giới chắc chắn diệt vong. Cứu vớt thế giới xưa nay không là Tô Mộc chuyện riêng, mà là quan hệ đến tất cả mọi người. Hắn không hứng thú khi chúa cứu thế, sở dĩ làm như vậy một là bởi vì thú vị, hai là bởi vì vậy cũng là tự cứu, dù sao thế giới bị diệt hắn cũng phải chết, mà lại sẽ chết so tất cả mọi người thảm. Dù sao, thần minh nhóm vô cùng có khả năng muốn mộng cảnh của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không thay tất cả mọi người phụ trọng tiến lên, như thế liền không có ý nghĩa. Ngân bạch mặt nạ bên trong căng tới một đạo đạm mạc ánh mắt, xem ra các ngươi đối ta tồn tại một chút hiểu lầm, bất quá là giết chết một con sủng vật thôi, liền cảm giác có thể bởi vậy đến phòng đoán thần. Người ngu xuẩn à, dùng ánh mắt của các ngươi nhìn cho thật kỹ đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi thời đại kết thúc, tiếp xuống là thần thời đại. Tô một thân ảnh chậm rãi lên không, hắn càng ngày càng cao, xuyên thấu tầng mây, cuối cùng chậm rãi cùng Thái Dương trùng điệp. Nhìn xem kia cao cao tại thượng giống như thần minh thân ảnh, trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra một vòng dự cảm không tốt. Đông Dương, Tô Mộc chậm rãi giang hai tay ra, giống như là tại ôm Thái Dương. Tại hắn ôm cái, Thái Dương ở giữa đông nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, kia khe hở càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ánh nắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Khi khe hở đạt tới cực hạn lúc, trời đen, khe hở triệt để đem Thái Dương che lại. Cái kia đạo đem Thái Dương bao trùm khe hở, giống như vực sâu khổng lồ miệng, doa người vô cùng, bên trong hắc ám đậm đặc tan không ra, như đang không ngừng núp đích. Sau một khắc, vô số nhỏ vụn thanh âm từ khe hở bên trong truyền ra, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, giống như ức vạn đoan hồn tại thê lương gào thét, cho đến đinh hai nhức óc. Bên trong sáng lên vô số song tà ác đôi mắt, các loại pha tạp hỗn loạn khủng bố khí tức đan vào một chỗ, từ đó chút xuống đến nhân gian. Bảy vương bỗng nhiên biến sắc, hãi nhiên nhìn xem kia so trước đó càng thêm khe nước to lớn. Cái này, chẳng lẽ là? Long vương hãi nhiên thất sắc, thấp bé dưới thân thể ý thức run rẩy. Tại mọi người tuyệt vọng ánh nhìn, một con, hai con, trăm vạn, ngàn vạn, gần như vô cùng vô tận, lít nha lít nhít ác ngộng sinh vật từ trong thâm viên thò đầu ra. Cái kia đạo ưu nhã thân ảnh sừng sững tại vô tận ác ngộng trước đó, phản phất là mở ra địa ngục chi môn ma thần. Ngân bạch dưới mặt nạ, thanh âm đạm mạc vang lên, như cùng ở tại tuyên bố thời đại mới đến. Làm thời đại mới thần, ta đem tự tay mở ra thời đại đại môn, mà các ngươi duy nhất có thể làm, chỉ có sợ hãi. Hống hống hống. Ước bạn điên cuồng gào thét ác ngộng sinh vật từ cái khe to lớn bên trong leo ra, giống như một đạo ác ngộng dòng lũ từ không trung nghiêng mà xuống, cuối cùng rơi vào trong biển. Không, mau ngăn cản hắn. Long Vương muốn rách cả mí mắt, làm hoàng kim chi vương, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được ngạo mạn lần này thả ra ác ngộng sinh vật có bao nhiêu. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, chỉ ít trăm vạn con ác ngộng sinh vật tràn vào hiện thế, mà cái này còn bèn bèn là bắt đầu. Đáng sợ nhất chính là, hắn thậm chí cảm thấy được trên trăm đạo hoàng kim cấp ác ngộng sinh vật khí tức. Hắn nghiền ép lấy mọi mệnh thân thể, không ngừng từ trong miệng phun ra ra nóng bỏng long viêm, hướng phía ác ngộng dòng lũ đánh tới. Long Vương long viêm rất mạnh, nóng bỏng đến ngay cả không gian đều phát sinh vật mèo, một kích chí ít giết chết hàng vạn con đê giai ác ngộng sinh vật, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, tại khủng bố số lượng trước mặt, vạn con có thể làm một cơ bản đơn vị. Còn lại sáu vương cũng không giữ lại chút nào xuất thủ, ý đồ ngăn cản ác ngộng dòng lũ xâm lấn, nhưng mà hiện thực cho bọn hắn hung hăng bên trên bài học, nhân lực tại thần minh trước mặt chung quy là nhỏ bé. Những cái kia hoàng kim các cường giả cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ công kích, trong lúc nhất thời cả tòa đại hải đều tại mọi người công kích đến sôi trào lên, nhưng vẫn là không dùng. Càng ngày càng nhiều ác ngộng sinh vật rơi vào trong biển, dần dần, trên đại dương bao la xuất hiện màu đen thủy triều, kia là ác ngộng sinh vật tạo thành thủy triều, đại hải chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen. Cũng không ít có được năng lực phi hành ác ngộng sinh vật, giống như châu chấu, phô thiên cái địa hướng bốn phía bay đi. Bịch. một vị hoàng kim cường giả sủi lơ trên mặt đất, trên mặt hắn không có chút nào huyết sắc, toàn thân đều đang phát run, không phải thoát lực, mà là bởi vì sợ hãi.
Xong,
nhân loại xong, thế giới muốn hủy diệt. Nhìn xem vô cùng vô tận, cơ hồ muốn bao trùm đại hải ác mộng sinh vật, hắn lâm vào triệt để tuyệt vọng. Chương 374, nhân loại mất đi hải dương. Chương 374, nhân loại mất đi hải dương. Khi tuyệt vọng mây đen bao phủ trong lòng mọi người lúc, Tô Mộc cảm giác không sai biệt lắm, lần này phóng thích mấy trăm triệu ác mộng sinh vật, xem như nhất cử làm dịu bảy vương kết giới áp lực, chí ít vì bảy vương kết giới tục mệnh một tháng. Nếu là thả lại nhiều, tại tuyệt đối tuyệt vọng trước mặt, nhân loại đem triệt để sụp đổ. Hắn nói muốn mở ra thời đại mới, cũng không chỉ nói là nói mà thôi, nhân loại an nhàn quá lâu, không có ngoại địch xâm lấn, cả ngày vội vàng nội đấu, sinh lực nghiêm trọng lãng phí. Các đại đế quốc nội bộ, quý tộc, phú hào đem khống siêu phàm đường đi cùng siêu phàm dược tề, phá hỏng tấn thăng thông đạo, dẫn đến nội bộ đế quốc đầy đất dân nghèo. Hôm nay, hắn muốn hoàn toàn thay đổi thế giới cách cục, đánh vỡ quý tộc độc quyền, tự tay sáng lập một cái toàn dân siêu phàm thời đại. Mà bước đầu tiên chính là làm cho nhân loại mất đi hải dương. Đem ác ngộng sinh vật để vào đại hải cũng là hắn cố ý hành động, trên đại dương bao la ít hai lui tới, ác ngộng sinh vật từ trên biển xâm lấn lục địa cũng cần thời gian nhất định, cái này cho nhân loại cực lớn giảm sóc, có thể làm tốt sung túc chuẩn bị. Nếu như cái này một đợt ác ngộng xâm lấn tung ra đến tùy tiện một cái trong đế quốc, hậu quả kia có thể nghĩ, trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà lại hắn cố ý lựa chọn không trung tung ra, kỳ thật cũng là đang trợ giúp nhân loại, ngàn mét không trung tự do hạ lạc, một chút nhỏ yếu tỉ như tang thi loại hình ác ngộng sinh vật cơ bản rơi xuống đất liền chết. Yếu đất thân thể đánh vào trên mặt biển, trực tiếp chia 5 x 7. Cái này sóng thao tác xuống tới, nói ít mấy trăm vạn chỉ đê giai ác ngộng sinh vật táng thân hải dương, cộng lại so vừa mới bảy vương hợp lực giết còn nhiều. Đáng tiếc, lần này dụng tâm lương khổ không người biết được, thế nhân chỉ biết ngạo mạn là diệt thế chi thần, thật tình không biết hắn mới là cứu thế người. Đương nhiên, Tô Mộc cũng chưa từng cần thế nhân lý giải, dạng này mới có thú không phải sao. Hắn chưa hề dự định đem thế giới chân tướng nói cho thế nhân, bởi vì như vậy căn bản vô dụng, ngược lại sẽ tạo thành cực lớn khủng hoảng, một khi làm cho nhân loại biết thế giới là hư giả, bao quát tự thân cũng là hư giả, vậy bọn hắn chuyện gì đều có thể làm được. Năm đó, bảy vị đời thứ nhất vương cũng là ra ngoài loại này cân nhắc, không có đem sự thật đem ra công khai. Sau đó, Tô Mộc quan bế to lớn vực sâu khe hở, không ngừng xâm nhập ác ngộng dòng lũ im bặt mà dừng, thái dương cũng tái hiện quang minh. Nhưng ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong lòng mọi người, mang cho bọn hắn chỉ có tuyệt vọng băng lãnh. Đại hải, không, hiện tại phải gọi hắc hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt biển nổi lơ lửng lít nha lít nhít, hình thái khác nhau ác ngộng sinh vật, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất đem đại hải đều nhuộm thành màu đen. Không mặt người, mặt xanh tướng quân, quỷ hoa, vạn mét cự xà, xúc thủ quái, âm ảnh người, người bù nhìn. Còn có thật nhiều khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả quái vật. Từ xưa đến nay nhân loại tại trong cơn ác mộng mơ tới tất cả ác mộng, tại lúc này toàn bộ leo lên sân khấu. Điều đáng mừng duy nhất chính là, bên trong không có như vô diện thiên sứ đồng dạng thánh cấp, đây đại khái là trong tuyệt cảnh tin tức tốt duy nhất. Vô tận ác mộng sinh vật tại thủy triều thôi thúc giới, hình thành một cỗ hát triều, không ngừng mà hướng phía bảy vương bọn người đánh tới, những này, quý tộc thất kinh chạy trốn tới lúc đến cự luân bên trên, điên cuồng công kích tới đột kích ác mộng sinh vật. Mà xem như đẩy ra thời đại đại môn chủ sừng ngạ mạn, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Ngạ mạn, đi. Xích Vương ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên bầu trời, cảm thụ được chí cao tiên đi xa. Nàng ngồi cự luân ngay tại phi tốc thoát đi, trước đó đối chiến vô diện thiên sứ bị thương, hiện tại vô luận là nàng, vẫn là còn lại 6 vương, đều không lực đối kháng cái này vô cùng vô tận ác mộng sinh vật, chỉ có thể đi đầu rút lui. Hắn là đi, nhưng ác mộng sinh vật vẫn tại. Công Tôn Quyền sắc mặt trắng bệnh, vừa mới bị hoàng kim cường giả trong chớp mắt mang lên thuyền, xương sườn giống như bị rìm đoạn mất 2 cây. Thời đại thật thay đổi, như thế hải lượng ác ngộng xâm lấn, cộng lại đã siêu việt quá khứ mấy chục năm tổng cộng, nếu như không phải ngạo mạn chọn lựa ở trên biển mở ra ác ngộng thông đạo, kia trên lục địa người chỉ sợ. Đông Phương Nguyên sợ hay nói, vị này đế quốc uy tín lâu năm cường giả, trải qua vô số thảm liệt chiến tranh, đối mặt gió tanh mưa máu vẫn có thể mặt không đổi sắc, nhưng hôm nay lại triệt triệt để thất thố. Đây cũng là ta không nghĩ ra vấn đề, ngạo mạn rõ ràng có được như thế lực lượng cường đại, nếu như hắn đem ác ngộng thông đạo tại Xích Viêm đế quốc mở ra, kia Xích Viêm đế quốc sẽ có diệt quốc nguy hiểm, nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn tại bảy vương hội nghị, trên biển cả thậm chí tùy ý sùng vật của mình bị bảy vương chém giết. Công Tôn Quyền trong mày, người dưỡng qua mèo sao? Xích Vương đứng tại thuyền một bên, nhìn xem vô cùng vô tận ác ngộng trào lưu, trầm giọng nói: Bổn vương khi còn bé dưỡng qua một con mèo, rất đáng yêu, sữa hung, nhìn qua không có chút nào tính công kích, nhưng thẳng đến có một ngày, bổn vương nhìn thấy nó bắt lấy một con chuột, vốn cho rằng nó sẽ trực tiếp ăn hết chuột, nhưng nó lại 5 lần 7 lượt đem chuột bung ra, sau đó lại bắt trở lại, không ngừng mà dùng móng vuốt trêu vào chuột. Xích Vương để Công Tôn Quyền sắc mặt trầm xuống. Bệ hạ nói cực phải, là thần để tâm vào chuyện bụng bặm, bây giờ ngạo mạn là mèo, chúng ta là chuột, dùng hết chuột tư duy đi phòng đoán mèo, chỉ có thể dẫn mèo bật cười. Thần bây giờ có thể lý giải ngạo mạn trước đó lời nói, nhân loại tự hỏi một chút, thần minh liền bật cười, đúng vậy à, ta tự nhận mưu trí vô song, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là phạm nhân trí tuệ đi, căn bản là không có cách phỏng đoán thần minh. Công Tôn Quyền hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, thần minh sự tỉnh tạm thời không đề cập tới, thân là nhân loại, thân là Xích Viêm đế quốc thần tử, chúng ta có thể làm, chỉ có tại bệ hạ ngài dẫn đầu hạ, tích cực ứng đối hết thảy tai nạn. Bệ hạ, ý thần dự đoán, hôm nay qua đi, nhân loại sợ sẽ vĩnh viễn mất đi hải dương sẽ thành ác mộng sinh vật xào huyệt, mà bọn chúng sẽ thông qua hải dương một chút xíu ăn mòn lục địa, điểm này không thể không phòng. Thần có 3 điểm đề nghị. Giảng. Xích Vương thanh âm bên trong nghe không bất cứ tia cảm tình nào ba động, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì.
Vâng, bệ hạ. Thứ nhất, thất tông tội chi tai họa quan thiên hạ, bảy vương ở giữa nhất định phải buông xuống dĩ vãng thù hận tạo thành bảy vương liên minh, cộng đồng ứng đối ác mộng xâm lấn. Thứ hai, buông ra siêu phàm đường đi cùng siêu phàm dược tề hạn chế, để bình dân bên trong sinh ra càng nhiều siêu phàm giả. Thứ ba, vận dụng cả nước tài nguyên, cải tạo thành thị duyên hải, ác mộng xâm lấn đứng núi chịu sào chính là thành thị duyên hải, thần coi là nên điều động cả nước dự trữ bí ngân, luyện chế bí ngân hợp kim tại duyên hải thành thị kiến trúc tường cao, cũng điều động siêu phàm bộ đội đóng quân, tuyệt không thể để ác mộng tiến vào nội lục. Công tôn quyền không hổ là đế quốc nhu thần, dù là tại kiến thức đến tuyệt vọng như vậy chênh lệch về sau, vẫn lý trí chế định cách đối phó. Phải biết, dù là một chút hoàng kim cương giả, lúc này vẫn ở vào cảm xúc sụp đổ trạng thái, bị sợ hãi ra thân. Chiếu ngươi nói làm đi, bổn vương mệt mỏi. Xích vương quay người hướng gian phòng của mình đi đến, vừa đi hai bước, nàng lại đột nhiên dừng lại. Đúng, Tô Mục hẳn không phải là ngạ mạn, ta đã liên hệ với phân thân, bảy vương hội nghị lúc, hắn đang cùng Tô Tình đợi tại một chỗ trong cơn ác ngộng, không được bao lâu hẳn là có thể trở về. Chương 375, cùng thời đại tách rời chương 375, cùng thời đại tách rời công tôn quyền nhẹ gật đầu, có chút do dự nói, vậy hạ, tha thứ thần nói thẳng, bây giờ Tô Mục phải hay không phải đều không trọng yếu, thậm chí, dù là Tô Mục là ngạo mạn phân thân, chỉ sợ. Đương kim thế giới cũng không có người dám động hắn mảy may. Ngạo mạn chân thân là ác mộng thế giới thần minh, trừ phi tiến vào ác mộng thế giới, không phải ai có thể đối phó ngạo mạn. Nhưng tiến vào ác mộng thế giới, ai có thể đối phó ngạo mạn? Xích Vương có chút bực bội quát tay áo, không dùng cân nhắc nhiều như vậy, bổn vương nói không phải liền nhất định không phải, phân thân cũng không có khả năng, ngạo mạn đường đường một tôn thần, phái cái bạch ngân phân thân tới đây làm gì? Cùng bổn vương phân thân chơi nhà tròi a. Nói xong, Xích Vương liền không kiên nhẫn đi, chỉ để lại Công Tôn Quyền cùng Đông Phương Nguyên hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc một lát sau, Đông Phương Nguyên chậm rãi nói, lão phu luôn cảm giác bệ hạ tựa hồ đối với Tô Mục có chút. Công Tôn Quyền bình tĩnh một chút đầu, phát tình là mỗi cái sinh vật đều sẽ có hiện tượng, bệ hạ cũng là người. Đông Phương Nguyên có chút im lặng, ngươi dùng từ có thể hay không nguyện chuyển một điểm. Công Tôn Quyền không để ý đến, mà là tiếp tục nói, dựa theo bây giờ tình thế, bệ hạ nghĩ dưỡng cái trai lơ, ta không phản đối, nhưng tuyệt đối không thể sinh hạ dòng dõi, bây giờ hoàng thất huyết mạch đã đoạn tuyệt, chỉ còn bệ hạ một người, mà trí cao thiên lại tại ngạo mạn trên thân, một khi có dòng dõi, khẳng định sẽ cho ngạo mạn thời cơ lợi dụng. Đã từng đời thứ nhất vương nhóm có thể bằng vào bảy vương bảo cụ kết thúc ngạo mạn nhất lên ác mộng thời đại, bởi vậy có thể thấy được bảy vương bảo cụ cường đại, đây là đối kháng ngạo mạn cuối cùng át chủ bài, tuyệt đối không cho sơ thất. Sau khi trở lại phòng, Xích Vương đem cửa phòng đóng chặt, lẻ loi một mình co quắp tại mềm mại trên giường. Không có người ngoài ở đây, vị này cao cao tại thượng hoàng kim chi vương lúc này giống như là tan mất ngụy trang, như là một vị mềm mại nữ tử, ôm hai chân của mình mà người. Bên giường khoai tây chiên cùng không khỏe mạnh tạp chí tựa hồ cũng mất đi lực hấp dẫn. Ác mộng thế giới. Tô Tình đã thoáng khôi phục một chút khí lực, Lâm Lăng Linh bọn người cũng yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh lại đám người quá sợ hãi. Đây là địa phương nào? Lâm Nam Tinh kêu to, hắn gắt gao nắm chặt trên thân cung tiễn, hồi hộp tìm kiếm giáo hoàng tung tích. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại giáo hoàng ra tay với bọn họ một khắc này. Lâm Lăng Linh thì là vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện trên thân quần áo hoàn chỉnh về sau, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó từ trong túi móc ra một viên ô mai kẹo mềm ném vào miệng bên trong, ép một chút. Không cần lo lắng, Tô Mục cứu chúng ta. Tô Tình nói. Ngay sau đó nàng đơn giản giải thích một chút tình huống, trên mặt mọi người rốt cục hiện ra vui mừng. Quá tốt, ta liền biết đội trưởng nhất định có biện pháp. Lâm Nam Tinh hưng phấn hô. Dương Đông Thanh sắc mặt phức tạp, lại bị Tô Mục cứu sao? Đây đã là lần thứ mấy, vì cái gì ta đã mạnh lên, đến cuối cùng thế mà còn là thoát khỏi không được đã từng vận mệnh? Vì cái gì yếu như vậy? Ta đến cùng lúc nào mới có thể phục sinh mặt lị? Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, hơi bén nhọn móng tay đâm vào trong thịt, mang đến một cỗ toàn tâm đau đớn, nhưng loại này đau đớn nhưng còn xa so ra kém trong lòng của hắn đau nhức, hắn hận mình mềm yếu vô năng. A, đội trưởng người đâu? Lâm Lăng Linh nháy mắt to hỏi. Tô Tình chỉ dưới nhà cao tầng bầy zombie, hắn đi tìm ác mộng đầu nguồn, nguyên sơ giáo hoàng không biết lúc nào liền sẽ đuổi theo, cho nên hắn chuẩn bị đánh giết ác mộng đầu nguồn về sau, dẫn đầu chúng ta trở về hiện thực. Ta đi giúp đội trưởng. Lâm Nam Tinh gian nan đứng dậy. Không cần đi, chỗ này ác mộng cũng không mạnh, bây giờ đội trưởng có hoàng kim cấp ác mộng sinh vật bản thân, nghĩ bài trừ ác mộng rất dễ dàng, chúng ta hiện tại muốn làm chính là mau chóng khôi phục. Tô Tình còn chưa nói xong, giang giác. Mặt kính vỡ vụn thanh âm vang lên, mộng cảnh trên bầu trời hiện ra từng đạo răng khắp nơi vết rách. Mọi người sắc mặt vui mừng. Nhất định là đội trưởng, hắn thành công. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo âm ảnh thuận trăm mét cao ốc một đường hướng lên, cuối cùng rơi vào đám người thân ở trên sân thượng, âm ảnh núp đích, một đạo âu phục dày ra thẳng tắp thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Trên khuôn mặt tuấn mỹ treo giống như thường ngày ôn hòa ý cười, hắn đẩy trên mặt màu trà kính mắt, mỉm cười nói, "Chư vị, chuẩn bị trở về nhà." Tô Mục bọn người đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, lần này chờ đợi bọn hắn không còn là chấp pháp cục trưởng chờ một đám cao tầng, nên đón chỉ có một vị lo lắng nhân viên công tác. Nhân viên công tác tựa hồ có tâm sự gì, đối Tô Mục bọn người cũng là hờ hững, cái này gây nên Lâm Nam Tinh bất mãn. "Người đâu? Chúng ta lần này tại ác mộng thế giới thế nhưng là có phát hiện trọng đại, hơn nữa còn là kinh lịch cựu tử nhất sinh mới trở về, các ngươi chấp pháp cục chính là như vậy coi trọng công thần?" Đối mặt quá lớn, nhân viên công tác vẫn chưa quá lớn phản ứng, ngược lại khổ sở nói, cục trưởng bọn hắn đều đi hoàng cung họp, nơi này đã không có người nào. Họp? Mở họp cái gì? Chúng ta thay đế quốc bán mạng, hiện tại thế giới muốn hủy diệt. Nhân viên công tác để Lâm Nam Tinh bọn người trực tiếp sử sốt, có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi ngủ hồ đồ đi. Nói cái gì mê sảng đâu? Nhân viên công tác thở dài một tiếng, lập tức xích lại gần tới thấp giọng nói, "Chư vị, thế giới thật muốn hủy diệt, Thất Tông tội đứng đầu ngạo mạn mở ra ác ngộng đại môn, thả ra vô tận ác ngộng quái vật, hiện tại huyết nguyệt đế quốc phủ cận hải vực đã đều bị ác ngộng quái vật chiếm lĩnh. Thời đại thay đổi, hiện tại là Thất Tông tội thời đại, là thần thời đại." "Cái gì?" Đám người thần sắc đại biến, đi ác ngộng thế giới mấy ngày, vừa trở về ngươi nói cho ta thời đại thay đổi. "Vậy chúng ta nhiệm vụ làm sao? Ác ngộng thế giới tình huống tìm ai báo cáo? Hiện tại còn ai còn quản nhiệm vụ gì a, còn cần thiết báo cáo sao?" "Chư vị tự tiện đi." Nhân viên công tác thở dài một tiếng, lập tức thất hồn lạc phách rời đi. Lâm Nam Tinh bọn người hai mặt nhìn nhau. "Nói đùa cái gì, hắn tại cái này giảng chuyện ma đâu, cái gì liền thời đại thay đổi?" Lâm Nam Tinh gượng cười hai tiếng. "Đi ra xem một chút đi." Tô Mộc Thản nhiên nói. Chờ bọn hắn ra ngoài về sau, nhìn thấy chấp pháp trong cục thần sắc bối rối, không ngừng xuyên qua người chấp pháp nhóm, đột nhiên có chút tin tưởng. Bây giờ chấp pháp cục không còn có lúc trước sạch sẽ hiệu suất cao, phản phất tất cả mọi người trên đầu đều bị một tòa vô hình đại sơn đè ép, bầu không khí dị thường kiềm chế, thậm chí công vị bên trên còn có mấy vị nhân viên văn phòng đang thấp giọng nức nở. Cảm nhận được tình huống không ổn, đám người không khỏi hơi biến sắc mặt. Lâm Nam Tinh đi đến một chỗ công vị bên cạnh, đối một vị hốc mắt hồng hồng nữ văn viên hỏi, "Ngươi khóc cái gì đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Nữ văn viên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong mắt chứa đầy nước mắt, "Thế giới muốn hủy diệt. Ta mới vừa vặn mang thai, con của ta chỉ sợ đều không có cơ hội xuất sinh." Lâm Nam Tinh có chút nhức đầu, bị loại này kiềm chế tuyệt vọng bầu không khí làm cho tim đập loạn, "Không phải, thế giới êm đẹp làm sao liền muốn hủy diệt rồi? Một cái ngạo mạn liền có thể hủy diệt thế giới. Chính ngươi xem đi." Nữ văn viên đem màn ảnh máy vi tính quay lại, Lâm Nam Tinh nhìn thấy phía trên nội bộ tin tức, lập tức như bị sét đánh. Cái này sao có thể? Hắn nhìn thấy tin tức trong video, ngạo mạn giống như thần minh đồng dạng mở ra ác ngộng đại môn, tuyên cáo thời đại mới đến, sau đó liền vô cùng vô tận ác ngộng dòng lũ, đem toàn bộ đại hải đều nuốt hết. Tất cả mọi người vây quanh, nhìn xem tin tức bên trên nội dung, bị chấn động đến cùng da tóc tê dại. Tô Mộc Yên lặng thưởng thức, phát hiện video đập cũng không tệ lắm, đem mình đập rất đẹp trai. Chương 376, Tô Tinh, kỳ thực ta là Xích Vương. Chương 376, Tô Tinh, kỳ thực ta là Xích Vương. Trừ ngạo mạn tin tức, còn có quan hệ với vô diện thiên sứ cùng bảy vương báo đạo, đương nhiên chủ yếu là một mảnh ca tụng, nói cái gì bảy vương liên thủ phân chiến, đánh bại ngạo mạn phóng xuất ra mạnh nhất ác ngộng, ngăn cản thế giới hủy diệt. Các quốc gia bắt đầu quay chung quanh đường ven biển thành lập ác ngộng phòng tuyến, cũng phái binh đóng quân. Nhóm đầu tiên ác ngộng sinh vật đã tại gần nhất huyết nguyệt đế quốc đăng lục, bất tử chi vương hô hào các quốc gia viện binh tặng vật tư chờ chút. Tin tức bên trên biết xong các quốc gia tích cực ứng đối về sau, liền bắt đầu nghiêm khắc khiển trách Thất Tông tội, khiển trách ngạo mạn, cho Thất Tông tội định tính vì ý đồ phá vỡ thế giới tổ chức khủng bố, ngạo mạn càng là diệt thế thủ phạm, liên tiếp liệt kê ra hơn 10 đầu làm người nghe kinh sợ chứng cứ phạm tội. Tô Mộc hài lòng nhẹ gật đầu, bảy đại đế quốc ứng đối coi như cấp tốc, chủ yếu cũng là lần này nguy cơ cũng đủ lớn, một khi khuyết tán ra đến, chết không chỉ có là bình dân, quý tộc cũng phải chết, những cái kia cao cao tại thượng quý tộc các lao ra không quan tâm chiến tranh, bởi vì chiến tranh lại thế nào đánh, quý tộc cũng có thể dùng tiền chủ thân, nhưng bọn hắn quan tâm ác ngộng xâm lấn. Bởi vì ác ngộng sinh vật mặc kệ ngươi là quý tộc vẫn là bình dân, đều phải chết. Lúc này, chấp pháp cục đại sảnh bên trong đột nhiên vang lên lộn xộn tiếng bước chân, chỉ thấy một đội võ trang đầy đủ người chấp pháp chạy chậm tới. Cầm đầu chấp pháp đội trưởng lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường quen thuộc mặt. Mộ Linh Tịch. Lúc trước bị chấp pháp tổng cục phái đi tinh hành, hiệp trợ tư không trấn tra Thất Tông tội chi án đội chấp pháp đội trưởng, trên thực tế là quân cách mạng nội ứng. Bây giờ Mộ Linh Tịch vẫn như cũng là một thân màu đen bằng da y phục tác chiến, một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn, màu lúa mì làn da, nhìn qua cùng tinh thành lúc không khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất chính là thần sắc, có thể là thụ ác ngộng xâm lấn ảnh hưởng. Mộ Linh Tịch thần sắc mười phần nghiêm trọng, lông mày luôn luôn nhíu chặt. Tô Mộc, Tô Tình, Xích Vương bệ hạ triệu kiến. Tô Mộc nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Vậy chúng ta thì sao? Lâm Nam Tinh vội vàng hỏi nói. Mộ Linh Tịch lạnh lùng nói, bệ hạ vẫn chưa triệu kiến các ngươi tạm thời đi về nghỉ. Nói xong, nàng liền dẫn Tô Mộc cùng Tô Tình rời đi. Hiện tại cả nước tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, hết thảy đều lộ ra lôi lệ phong hành. Xích Viêm hoàng cung. Tô Mộc cùng Tô Tình tại hoàng cung thị vệ dẫn đầu hạ, từng bước một hướng phía trong thâm cung đi đến. Trên đường, Tô Tình hữu ý vô ý mà hỏi, ngươi nói Xích Vương đột nhiên triệu kiến chúng ta là vì cái gì à? Nhìn thấy về sau tự nhiên liền biết. Tô Tình nhìn xem Tô Mộc bình tĩnh bên cạnh nhan miết miệng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến tiếp xuống chẳng cảnh, trong lòng lại được ý bắt đầu, ngươi cũng liền bây giờ có thể bình tĩnh, một hồi biết thân phận chân thật của ta, khẳng định dọa ngươi nhảy một cái, hắc hắc. Rất nhanh, hai người đi vào một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện cực kỳ rộng lớn, chỗ sâu một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một tòa nguy nga đồi núi nhỏ. Đài cao từ thanh đồng đổ bê tông mà thành, bậc thang tầng tầng lớp lớp, phía trên khắc họa lấy sông núi chim thú, long phượng chỉnh tường. Mà đài cao đỉnh, ngồi ngay thẳng một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế, nàng thân xuyên một bộ ám kim vừa bảo, bào bên trên thêu lên phượng hoàng sinh động như thật, dương cánh muốn bay, hiện lộ rõ ràng nữ đế chi cao vô thượng uy nghiêm. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng, da thịt trắng loáng như là dương chi ngọc tinh tế bóng loáng, lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý khí tức, mày như sa lông mày có chút dương lên, mang theo mấy phần khí khái hào hùng. Hai con ngươi hẹp dài mà thâm thúy, ẩn chứa để nhân nạn lấy nắm lấy uy nghiêm cùng bá khí, phản phất nàng một ánh mắt liền có thể quyết định thế gian hưng suy. Nàng chính là đường kim bảy vương một trong, Xích Vương. Tô Mộc liếc mắt nhìn Xích Vương, coi như đây là giữa hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt, không nói những cái khác, đơn thuần Xích Vương bề ngoài, cho dù ai nhìn đều cảm giác giống như là một tôn phong hoa tuyệt đại nữ đế,
điều kiện tiên quyết là không muốn hiểu rõ Sích Vương bí mật sinh hoạt. Tô Ba Tước, ngươi mới từ ác mộng thế giới trở về, bổn vương liền triệu kiến ngươi, chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Sích Vương thanh lãnh thanh âm trên đại điện chống trải quanh quẩn. Tô Mộc nhẹ gật đầu, không biết Sích Vương bệ hạ lần này triệu kiến, thế nhưng là cùng ngạo mạn một chuyện có quan hệ. Chính là, việc này sau đó bàn lại, Tô Tỉnh, lên đây đi. Sích Vương đối Tô Tỉnh vẫy vẫy tay. Tô Tỉnh nện bước nhẹ nhàng bộ pháp liền hướng phía trên đài cao đi đến, trên nửa đường còn quay đầu nhìn Tô Mộc một chút, lưu lại một cái thần thần bí bí tiêu dung. Đợi nàng đứng trên đài cao, sừng sững tại Sích Vương bên người lúc, đột nhiên, Tô Tỉnh trên thân hiện ra kim sắc hỏa diễm, tại kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ, thân thể của nàng như ngọn nến hòa tan, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào kim sắc hỏa diễm bên trong. Mà ngọn lửa màu vàng nóng kia thì bay đến Sích Vương trên thân, trong lúc nhất thời, Sích Vương tắm rửa kim sắc hỏa diễm, một đôi mắt phượng bên trong lóe ra kim quang óng ánh, kia ám kim sắc phượng bảo bên trên phượng hoàng tựa như sống lại, trong không khí ẩn ẩn hiện hiện tiếng vương hót. Đủ loại dị tượng tiếp tục mấy giây, cuối cùng triệt để tiêu tán. Như thế thần dị một màn, Tô Mộc trên mặt chỉ có bình tĩnh. Sích Vương sững sờ, cái này đều không có phản ứng. Tô Mộc, kỳ thật, Tô Tình là bổn vương một đạo hóa thân. Ừm, ta biết. Cái gì? Ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Sích Vương kinh ngạc, mắt to chớp chớp. Tô Mộc trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, không phải ngươi nói cho ta sao? Ngày đó tại chấp pháp của cổng, ngươi nói mình là Sích Vương. Ta. Sích Vương cảm giác giống như là bị nẹn một chút, tựa như là chuyện như vậy à, ngày đó mình quả thật nói qua, không phải. Ta nói cái gì ngươi liền tin à? Tô Mộc, ngươi người này thật là có ý tứ, lúc ấy ta nói đùa vừa nói, ngươi coi như thật à? Có thể là bên cạnh không ai, Sích Vương có chút lộ ra nguyên hình, không còn bưng bưng giả giả đỡ, nói chuyện phong cách hướng phía Tô Tình chuyển biến. Tô Mộc lắc đầu, ừm, ta coi là thật. Sích Vương không cao hứng trợn mắt, trong lòng có chút phiền muộn, lúc ấy lấy Tô Tình thân phận cùng hắn ở chung, liền tổng bị đối, hiện tại ngả bài, lấy Sích Vương thân phận vẫn là như thế, đây không phải là trắng ngả bài sao? Vốn định nhìn Tô một bộ dáng kiếp sợ, kết quả vẫn là không thấy được. Được rồi, bổn vương không nói với ngươi cái này, lần này gọi ngươi tới, xác thực có chuyện quan trọng. Sích Vương nghiêm mặt nói, bây giờ thời đại đã thay đổi, ác mộng toàn diện xâm lấn, hải dương bị ác mộng sinh vật chiếm cứ, không hề đứt đoạn hướng phía đất liền quyết tán. Hiện tại các nước đều phái ra đại lượng siêu phàm giả tiến về thành thị duyên hải đối phó ác mộng sinh vật. Sích Viêm Đế quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên bổn vương quyết định tạm dừng tìm kiếm tiên vương di vật hành động, dự định đem các ngươi những này giỏi về đối phó ác mộng sinh vật ác mộng sứ đồ phái đến thành thị duyên hải, đình chỉ tìm kiếm tiên vương di vật. Mặc dù Sích Vương ngoài miệng nói như thế, nhưng Tô Mộc tự nhiên là biết nguyên nhân thực sự, trí cao thiên rơi vào ngạo mạn trong tay, Sích Vương bây giờ vô kế khả thi, ngay cả Tô Tình đều thu hồi, chính là phòng ngừa ngạo mạn cướp đoạt hoàng thất huyết mạch. Tô Mộc, ngươi thực lực bản thân xuất chúng, lại có được bất bạch dạng này hoàng kim cấp ác ngộng sinh vật, cho nên bổn vương quyết định từ ngươi dẫn theo lĩnh trong nước chiêu mộ ác ngộng sứ đồ, dẫn đầu bọn hắn tiến về thành thị duyên hải. Đương nhiên, đế quốc tuyệt sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào công thần, mặc dù ngươi tự thân cảnh giới chưa đạt tới hoàng kim, nhưng bằng mượn bất bạch cũng có thể cùng hoàng kim cường giả một trận chiến, cho nên bổn vương sẽ tăng lên ngươi tước vị quý tộc, để ngươi được hưởng hoàng kim quý tộc hết thảy quyền lợi, ý của ngươi như nào? Chương 377, thất tông tội thành viên tín nhiệm nguy cơ. Chương 377, thất tông tội thành viên tín nhiệm nguy cơ có thể. Tô Mộc trực tiếp đồng ý, không phải là bởi vì tước vị quý tộc, hắn còn chướng mắt những vật này, mà là hắn vốn là dự định đi thành thị duyên hải, mượn nhờ vô tận ác ngộng sinh vật để tích lũy sát khí. Hắn đạo thứ hai bạch ngân luật pháp ma tâm sát hồn cần hải lượng sát khí mới có thể triệt để viên mãn, khoảng thời gian này một mực tại bận rộn trí cao tiên sự tình. Ma tâm sát hồn tiến triển chậm chạp, cái này bất lợi cho thực lực của hắn tăng lên. Nếu là cảnh giới một mực kẹt tại bạch ngân nhị, kia nhục thân rất nhanh liền sẽ không đuổi kịp càng ngày càng tăng tinh thần lực. Rất tốt, ngươi mới từ ác mộng thế giới trở về, chỉnh đốn 3 ngày, sau 3 ngày xuất phát. Tô Mộc trở lại mình trang viên, bắt đầu tu chỉnh. Có được bất tử chi thân hắn, vẫn chưa bị thương gì, hắn muốn tu chỉnh chính là ký ức. Giáo hoàng ký ức tỉnh thoảng liền sẽ hiện lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ của hắn, hiện tại tạm thời nhàn rỗi, vừa vặn có thể mượn cơ hội này sửa sang một chút giáo hoàng ký ức. Hắn đem mình nhốt tại trong trang viên, đóng cửa không tiếp khách, nhưng ngoại giới lại ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngạo mạn làm sự tình theo thời gian trôi qua, giống như hải khiếu đồng dạng hướng phía toàn thế giới càn quét, liên quan tới hắn đưa tin phô thiên cái địa, chiếm cứ tin tức toàn bộ trang địa. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mọi người không còn đàm luận bắt quái, đường viền tin tức, tất cả mọi người chú ý sự tình chỉ có một kiện, đó chính là ngạo mạn sắp hủy diệt thế giới. Nguyên bản ta còn tưởng rằng thất tông tội là cùng quân cách mạng đồng dạng chính nghĩa tổ chức, trợ giúp bình dân lật đổ quý tộc thống trị, không nghĩ tới thất tông tội thế mà muốn hủy diệt thế giới. Hủy diệt cho phải đây, cái này mục nát thế giới sớm nên hủy diệt. Ngươi không sợ chết? Ta đương nhiên sợ chết, nhưng chỉ cần ta vừa nghĩ tới những cái kia cao cao tại thượng quý tộc các lao gia cũng sẽ chết, ta liền không sợ, dù sao đều phải chết, ta nghèo đến đinh đương vàng, chết thì chết thôi, không giống những quý tộc kia, mỗi ngày sơn chân hải vị thê tiếp thành đàn, bọn hắn mới là sợ chết nhất, không muốn nhất chết. Tử vong mới là trên thế giới này công bình nhất sự tình. Nghe nói không, hiện tại toàn bộ Sích Viêm Đế quốc đều tại tuyển nhận nguồn mộ lính, chỉ cần đi vào quân đội liền có thể thu hoạch được miễn phí siêu phàm dược thể, từ đây trở thành siêu phàm giả. Mẹ nó, loạn thế mới có chúng ta những này đám dân quê ra mặt cơ hội, ta đã dự định gia nhập quân đội. Ngươi sợ là suy nghĩ cái giam ăn, ngươi thật đúng là tin những quý tộc kia lao ra à, biểu ca ta chính là quân đội, còn lên làm một cái tiểu đội 10 người đội trưởng, hắn đến bây giờ đều không có lăn lộn đến một bình siêu phàm dược tê đâu, các ngươi những này tần tiến đi có thể lăn lộn đến. Thế nhưng là thông cáo nói, kia là lắc lư đồ đần, biểu ca ta nói,
phía trên xác thực phát một nhóm siêu phàm dược tề, nhưng căn bản không đến lượt binh lính bình thường, đều là chức tăng cường có tiền phú thương nhà hải tử, hoặc là con em quý tộc, đến lúc đó binh lính bình thường bên trên chiến trường, bọn hắn ở phía sau đoạt công. Không thể nào, những này phú thương, con em quý tộc mình liền có thể mua được siêu phàm dược tề, cũng có con đường mua, bọn hắn đoạt cái gì? Phía trên phát siêu phàm dược tề mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là bình thường nhất cái chủng loại kia, bọn hắn cũng để ý. Nếu không nói ngươi ngốc đâu, ai ngại nhiều tiền, người ta mình không dùng được, có thể đầu cơ trục lợi a. Thảo, bọn hắn làm như vậy liền không sợ thế giới hủy diệt a, đây chính là diệt thế nguy cơ a. Người đây liền không hiểu, càng là loại thời điểm này, các quý tộc càng chân quý mình lực lượng, bọn hắn sẽ đem tất cả lực lượng siết trong tay, bảo vệ mình, mà không phải đem thủ hạ người toàn phái đến đi lên chiến trường. Thế giới chính là hủy diệt, cũng là chúng ta chết trước, quý tộc cuối cùng chết. Trong đám người, Thất Tông tội dự quyết thủ tịch Lâm Tản Dương giữ im lặng nghe đám người nghị luận, trên tay hắn cầm một cái bánh bao, một chương báo chí, thần sắc cảm động. Hủy diệt thế giới, đây chính là thủ lĩnh mục đích sao? Lâm Tản Dương cười thảm một tiếng, hắn tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không nghĩ thế giới hủy diệt. Thế giới đều hủy diệt, vậy hắn lại có thể đi đâu? Hắn vốn chỉ muốn lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, ôm vào Thất Tông tội đuổi, đi theo ngạo mạn thủ lĩnh bước chân, trở thành người trên người, thưởng hết vinh hoa phú quý, không chừng ngày nào ngạo mạn thủ lĩnh kiến quốc, hắn còn có thể hôn cái đỉnh tiêm đại quý tộc con cong. Kết quả, Thất Tông tội tổ chức này chân chính mục đích thế mà là gì thế? Nói thật, hắn hiện tại có chút nghĩ rời khỏi Thất Tông tội, thậm chí nghĩ làm phản, ngăn cản ngạo mạn hủy diệt thế giới. Thất Tông tội có thể là cái tà ác, cực đoan tổ chức, nhưng cũng không thể thái cực đâu a. Thế nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới thủ lĩnh thần bí thực lực cường đại, hắn liền có loại như rơi vào hầm băng sợ hãi. Hắn thông qua một chút siêu phàm giả con đường thăm dò được rất nhiều tin tức, ngạo mạn thân phận đã không còn là bí mật. Ngạo mạn là ác mộng thế giới thần minh, mà bây giờ thời đại cũng được xưng là thần thời đại, hay là Thất Tông tội thời đại? Thất Tông tội dự quyết thủ tịch Lâm Tản Dương ngơ ngác đứng ở trong đám người, thần sắc cô đơn lại mờ mịt, không biết nên đi con đường nào. Như hắn ý tưởng như vậy, Thất Tông tội không chỉ một, ở xa tinh thành Nam Cung Ngọc Ly bọn người đều là như thế. Trong thanh đồng quan, Ngọc Ly tỷ, ngươi nói đây là thật sao? Tô tiên sinh hắn sao lại thế? Đoan Mục Tình tay nhỏ nắm chặt báo chí, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Thân xuyên nữ CEO phục Nam Cung Ngọc Ly ngồi ngay ngắn ở lão bàn trên đế, kinh ngạc nhìn trong tay trắng loãng chén trà, mở miệng trà khí phiêu đãng. Ngọc Ly tỷ, làm sao vậy, tiểu tình? Nam Cung Ngọc Ly lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đoan Mục Tình. Đoan Mục Tình chỉ báo chí, Tô tiên sinh thật muốn hủy diệt thế giới sao? Nam Cung Ngọc Ly mang theo miễn cưỡng cười cười, làm sao lại thế, hắn lại không phải loại kia hận đời người, em đẹp hủy diệt thế giới làm gì? Thế nhưng là, Tô tiên sinh lần này mở ra ác ngộng đại môn, thả ra vô số ác ngộng sinh vật, hải dương đều bị chiếm lĩnh, một khi những này ác ngộng sinh vật lên mở, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người, thậm chí một chút khoảng cách tương đối gần quốc gia lại bởi vậy diệt quốc, đến lúc đó tử vong nhân số sẽ siêu việt nhân loại chiến tranh lịch sử tổng cộng, sẽ có hơn 100 triệu, thậm chí mấy tỷ người sinh mệnh gặp uy hiếp. Xó xỉnh bên trong, một mực yên lặng không lên tiếng Quân Vô Thương trầm giọng nói. Trên người hắn mặc một bộ cùng Huyền Thanh đạo trưởng cùng tiểu dáng đạo bào, vắt trên lưng lấy Huyền Thanh đạo trưởng sinh trước sử dụng bảo kiếm. Đông Dương, hắn đứng dậy, ánh mắt kiên định nói, mặc dù sư phụ ta thờ phụng Trường Sinh Thiên Tôn, cũng để ta đi theo thần sứ đại nhân, nhưng nếu như Trường Sinh Thiên Tôn cùng thần sứ mục đích là hủy diệt thế giới, vậy cái này thần minh, không tin cũng chẳng sao. Tại Quân Vô Thương nhận biết bên trong, Tô Mục là Trường Sinh Thiên Tôn thần sứ, hiện tại ngoại giới thịnh truyền ngạo mạn là ác ngộng thế giới thần minh, hắn bản năng liền đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ, hắn thấy Tô Mục có thể là Trường Sinh Thiên Tôn ở nhân gian hóa thân. Chân chính muốn hủy diệt thế giới chính là Trường Sinh Thiên Tôn, là sư phụ hắn tín ngưỡng cả một đời thần minh, hắn không có Huyền Thanh đạo trưởng như vậy thành kính tín ngưỡng, nếu như lần này thật như hắn suy đoán như vậy, kia, hắn đành phải vi phạm sư phó ý nguyện, dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Chương 378, xương trắng phía trên, Thất Tông tội hội nghị chương 378, xương trắng phía trên, Thất Tông tội hội nghị sau 3 ngày. Tô Mục ngay tại trong trang viên ăn bữa sáng, hắn đã đem giáo hoàng ký ức toàn bộ sửa soạn xong hết, những cái kia không quan hệ siêu phàm chi thức rác rưởi toàn bộ bị hắn tiêu trừ. Lúc này, hắn một bên đứng trung tâm quản gia chính hướng hắn báo cáo 3 ngày này Xích Viêm Đế quốc biến hóa. Trải qua Tô một khoảng thời gian này tại Đế đô phát triển, mạng lưới tình báo sớm đã trải lượt toàn bộ Đế đô, mà Đế đô lại là toàn bộ Xích Viêm Đế quốc tình báo trung tâm. Bây giờ, Xích Viêm Đế quốc phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện, chỉ cần hắn muốn biết, liền không có không biết. Thủ lĩnh, đây là biến hóa trong nước sau thời đại mới mở ra, mời ngài xem qua. Quản gia cung kính đưa lên vài trang tình báo giấy. Tô một bên dùng cơm một bên lật xem. Sau một hồi lâu, hắn cầm lấy trắng nõn khăn ăn lau miệng. Nhân tính luôn luôn như thế thú vị. Hắn mỉm cười nói, 3 ngày qua tình báo đại khái có thể tổng kết thành một câu, hoàng thất tích cực ứng đối, công khai siêu phàm đường đi, rộng mở quốc khố, phân phát siêu phàm dược tề, mà trong quý tộc no bụng túi tiền riêng, buôn đi bán lại, bình dân tiền tuyến chịu chết. Quý tộc càng ngày càng mục nát, diệt thế nguy cơ phía trước, chỉ lo gia tộc tư lợi, phát quốc nạn tài, chiếm cứ nhiều nhất tài nguyên ra ít nhất bình, thậm chí đem trong tộc bộ phận tử đệ đưa ra nước ngoài, đưa đến mạnh nhất Long Nguyên đế quốc. Không sai, rất phù hợp ta đối quý tộc cứng nhắc ấn tượng. Loại sự tình này khẳng định không phải chỉ có Xích Viêm Đế quốc phát sinh, các đại đế quốc quý tộc hơn phân nửa đều làm lấy đồng dạng hoạt động. Tô Mục y mắng đẩy trên mặt màu trà kính mắt, quyết định cho các quý tộc một bài học, không muốn lên tiền tuyến, chỉ muốn ở hậu phương vất chỗ tốt. Đơn giản, vậy liền đem hậu phương biến thành tiền tuyến, đưa trong tộc tử đệ xuất ngoại. Tài sản chuyển di, đường kia đồ xa xôi, trên nửa đường ra chút ngoại ý muốn cũng rất hợp lý. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đã có dự định, thế giới tồn vòng quan hệ đến mỗi người, có người nghĩ tại trong loạn thế an hưởng thái bình, tiếp tục vinh hoa phú quý, để người khác đi chịu chết, không dễ dàng như vậy. Bây giờ ta sắp tiến về tiền tuyến, những sự tình này ngược lại không thuận tiện mình đi làm, vừa vặn có thể giao cho Thất Tông tội đến xử lý. Nghĩ đến Thất Tông tội thành viên, hắn đại khái có thể đoán được những người này gần đây tâm lý hoạt động, những người kia đều là nhận qua ân huệ của hắn, sau đó gia nhập Thất Tông tội, bản tính cũng không xấu, bây giờ đột nhiên biết nhà mình thủ lĩnh là diệt thế ma đầu, chỉ sợ tâm tư tạo phản đều có. Thanh Đồng Quan công ty. Ngay tại trước bàn làm việc ngẩn người Nam Cung Ngọc Ly, đột nhiên phát hiện bốn phía tia sáng đột nhiên vặn bẻo biến hóa. Nàng lập tức giật mình, móc ra đeo trên người bí ngân chủy thủ, liền cái này ngắn ngủi móc chủy thủ công phu, hoàn cảnh bốn phía triệt để trở nên lạ lẫm. Tràn ngập bạch vụ ánh vào mi mắt của nàng, mơ hồ, mông lung, vô biên vô hạn. Đây là Nam Cung Ngọc Ly ngạc nhiên đánh giá bốn phía, nàng phát hiện mình chính bản thân chỗ một mảnh bạch vụ tạo thành trên biển mây. Bạch vụ như mặt nước lặng lặng chảy, phía trên không có vật gì. Nhưng tại nàng ánh nhìn, đột nhiên, bạch vụ im ắng cuộn cuộn, từng cây cao ngất cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay sau đó là rộng lớn mái vòm bao phủ phía trên trụ đá, vô số huyền ảo ám kim hoa văn khắc họa trên đó. Cái này đột nhiên hiện lên kiến trúc là như vậy vĩ ngạn, rộng lớn, nguy nga, giống như là trong truyền thuyết trên đỉnh tiên cung. Mái vòm chính phía dưới, một chương rộng lớn ám kim bàn dài chậm rãi hiện hiện, bàn dài bốn phía càng là trưng bày bảy cái ghế lưng cao, lưng ghế mặt đỏ thâm ám liễm, mà ở trong đó gương vị trí, thình lình đều khảm nạm lấy một chương ngân bạch mặt nạ, sinh động như thật. Ngạo mạn, bạo nộ, đố kỵ, tham lam, lười biếng, bạo thử, sắc dụ, Thất Tông tội. Là ngươi sao? Nhìn thấy ngân bạch mặt nạ, Nam Cung Ngọc Ly căng cứng thân thể thoáng buông lỏng, nàng nhìn về phía tấm kia ấn có ngạo mạn mặt nạ chỗ ngồi. Tại nàng ánh nhìn, vô số hư ảo tia sáng xen lẫn, cuối cùng bệnh thành một đạo thân xuyên áo đuôi tôm ưu nhã thân ảnh. Mời ngồi. Ngân bạch dưới mặt nạ vang lên tô một thanh âm. Nam Cung Ngọc Ly thật sâu nhìn tô một chút, giấu trong lòng phức tạp tâm tình, đi đến đại biểu đấu kỵ chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống. Tòa hạ nháy mắt, nàng cảm giác trên mặt một trận băng lãnh, nàng đưa tay đi sờ, lại phát hiện trên mặt của mình chẳng biết lúc nào nhiều một trương băng lãnh mặt nạ. Sờ đến trên mặt nạ khắc họa quen thuộc khuôn mặt tươi cười, nàng biết đây là đố kỵ. Nàng cúi đầu nhìn lại, trên thân nguyên bản phục sức cũng biến thành Thất Tông tội đặc thủ chế thức áo đôi tôn, cắt xén tu thân, lộ ra người cao gầy thẳng tắp. Nơi này là cái gì địa phương? Thanh lanh thanh tuyến từ ngân bạch dưới mặt nạ truyền ra. Tô một mỉm cười, nơi này là Thất Tông tội tổng bộ, xét thấy bây giờ Thất Tông tội ác liệt thanh danh, cũng có thể xưng là hạ ổ. Phốc phốc. Nam Cung Ngọc Ly nhịn không được cười lên, nàng phát hiện Tô một vẫn là như nguyên lai đồng dạng hài hước, liền phảng phất chưa hề thay đổi qua. Nhưng nghĩ đến Tô một chuyện làm, nụ cười của nàng lại chậm rãi thu liễm. Dường như cảm thấy được Nam Cung Ngọc Ly cảm xúc biến hóa, Tô một mỉm cười nói, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều nghi vấn, không nên gấp, bọn người đủ về sau ta tự sẽ giải đáp. Theo hắn thoại âm rơi xuống, ám kim bàn dài bốn phía ghế dựa cao tia sáng bắt đầu bặm bẹo xen lẫn, từng đạo thân hình khác nhau thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bọn hắn đều là mặc thống nhất áo đôi tôn, trên mặt mang theo ngân bạch mặt nạ. Ngồi tại sát dục vị trí quân vô thương chấn kinh đánh giá bốn phía, nhìn thấy quen thuộc mặt nạ, hắn hiển nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt chuyển qua thủ vị ngạo mạn trên thân. Ngồi tại lười biếng vị trí bên trên Đoan Mục Tình cũng giống như thế. Về phần bạo nộ, tham lam thì là huyết tượng, mà bạo thực vị trí, ngồi thì là nghiêm vũ, cái kia bị Tô một xóa đi ý thức, có được sinh tử đấu trường ảm diệt phệ hồn hai đại vĩnh cửu trưởng thành tính năng lực khôi lỗi. Để nghiêm vũ gia nhập Thất Tông tội, cũng là Tô một trải qua suy tính, thứ nhất nghiêm vũ tuyệt đối thủ khống, thứ hai, nghiêm vũ luật pháp tuyệt đối là đã biết trưởng thành tính mạnh nhất luật pháp, chỉ cần không ngừng quyết đấu giết địch, liền có thể vĩnh cửu tăng lên tố chất thân thể cùng tinh thần lực, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chư vị an tâm chớ đợi, bọn người đủ về sau, các ngươi tự sẽ biết đáp án. Tô một búng tay một cái, ám kim bàn dài bên ngoài, tia sáng sẽ lẫn, một vị thân xuyên áo đôi tôn, đầu đội số tự một mặt cô nam tử chậm rãi hiện hiện. Chính là Thất Tông tội dự khuyết thủ tịch Lâm Tàn Dương, bởi vì là dự khuyết nguyên nhân, hắn cũng không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên họp. Đột nhiên xuất hiện Lâm Tàn Dương quá sợ hãi, trên thân vô ý thức hiện ra cuồng bạo sát khí, kia độc thuộc về hoàng kim cường giả khí thế cường đại khuyết tán ra tới. Chỉ bất quá, khi bảy vị thân xuyên áo đôi tôn mang theo ngân bạch mặt nạ thân ảnh đập vào mi mắt, bảy cái ngân bạch mặt nạ đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn lúc, loại kia tâm lý cảm giác gáp bách đạt tới đỉnh phong. Hắn giật nảy mình, vội vàng thu hồi sát khí. Hôm nay thiên hạ ai không biết Thất Tông tội thanh danh, Lâm Tàn Dương thân là thành viên dự bị tự nhiên càng rõ ràng hơn, đối mặt bảy người chú ý, hắn vị này hoàng kim cường giả biểu hiện giống như đối mặt ban chủ nhiệm học sinh tiểu học. Mọi người đều biết, Thất Tông tội thành viên chính thức tất cả đều là Bạch Ngân, duy nhất vị này hoàng kim cường giả vẫn là Dự Khuyết. Bây giờ Dự Khuyết hoàng kim bị Bạch Ngân hủ đến. Chương 379, thế giới là giả, nhưng yêu là thật sự. Chương 379, thế giới là giả, nhưng yêu là thật sự. Đã người đều đến đông đủ, vậy lần này Thất Tông tội nội bộ hội nghị bắt đầu. Ngạo mạn thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm kia rất nhanh tiêu tán ở rộng lớn cung điện cùng tràn ngập trong sương mù trắng, nhưng ở Lâm Tản Dương bọn người trong lòng lại vang vọng thật lâu, kích thích một vòng lại một vòng gợn sóng. Toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ngồi ngay ngắn thủ vị ngạo mạn trên thân. Những ngày này bọn hắn biết được thủ lĩnh diệt thế hành vi, xác thực trong lòng cảm xúc phức tạp, thậm chí đối tổ chức sinh ra dao động. Duy nhất không có chỗ ngồi Lâm Tản Dương như một cây như tiêu thương, đứng thẳng tắp. Đối với không có chỗ ngồi chuyện này, trong lòng của hắn không có chút nào oán trách, ngược lại có một tia vui mừng. Cái này giống như trên đỉnh tiên cung chẳng cảnh, thủ lĩnh thần bí khó lường trực tiếp kéo người tiến vào thủ đoạn, hết thảy giống như là vì hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Đang ngồi tất cả đều là thành viên chính thức, tất cả đều là tổ chức tiền bối, mình lại có thể cùng các tiền bối cùng nhau tham gia hội nghị, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thủ lĩnh coi trọng. Hôm nay hội nghị nội dung chỉ có một cái, đó chính là thế giới chân tướng. Tô Mộc chậm rãi ngửa ra sau, dựa vào tại ghế dựa cao, mang theo màu trắng găng tay ngón tay ở trong tối kim trên bàn dài nhẹ nhàng sao động, không nhanh không chậm nói ra thế giới chân tướng. Thế giới là giả. Thế giới là giả. Ngắn ngủi năm chữ, rõ ràng từng chữ đều biết, nhưng liền cùng một chỗ lại làm cho mọi người ở đây lơ ngơ, nếu như lời này là người khác nói ra, vậy bọn hắn sẽ chỉ xem như là nói đùa, hoặc là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng lời này là xuất từ Thất Tông tội đứng đầu ngạ mạn, đương thời công nhận thần minh miệng, kia đám người không thể không suy nghĩ sâu xa. Giả là có ý gì? Duy Hữu Tô một bên trái đấu kỵ, cũng chính là Nam Cung Ngọc Ly nghi ngờ nói. Thanh Lanh Thanh Tuyến bị mộng cảnh tận lực mơ hồ, có vẻ hơi sai lệch cùng mờ mịt. Chư vị hẳn là đều biết ác mộng sứ đồ, ác mộng sứ đồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào một cái trong cơn ác mộng, mà thế giới hiện thực liền như là những cái kia ác mộng. Nói cách khác, thế giới hiện thực cũng là một cái cự đại mộng cảnh. Bạo Thực Nghiêm Vũ tại Tô một điều khiển hạ chậm rãi mở miệng. Không sai. Tô một nhẹ gật đầu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cho mày, đột nhiên bị người cáo chi thế giới là một cái cự đại mộng cảnh, loại kia hoang đường, không thể tưởng tượng cảm giác xông lên đầu, tới mà đến còn có bản năng hoài nghi. Đây là mỗi người bản thân bảo hộ bản năng, không ai nguyện ý thừa nhận mình là một cái hư giả tồn tại, này bằng với đem mình toàn bộ phủ định. Lúc này, Tô Mộc chậm rãi đưa tay, như là chỉ huy dàn nhạc nhạc trường, nhẹ nhàng bung lên. Trên biển mây, gió nổi mây phun. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, ngu ngơ tại chỗ. Chỉ thấy vân hải bên trong lộ ra một cái độc lớn, mà bên trong cái hang lớn rõ ràng là bảy vương kết giới chẳng cảnh. Vô biên vô hạn ác mộng quái vật bò tới bảy vương kết giới phía trên, điên cuồng muốn đánh vỡ kết giới, tiến vào hiện thực. Tầm mắt của mọi người xuyên thấu bảy vương kết giới, nhìn thấy trong đó thế giới hiện thực, rung động thật lâu im lặng. Cái này, đây là Sát Dục Quân Vô Thương có chút hãi nhiên. Đây chính là thế giới chân tướng, cũng là ác mộng xâm lấn chân tướng. Tô Mộc thanh âm hợp thời vang lên. Cho nên Thất Tông tội mục đích đúng là hủy diệt cái này hư giả thế giới. Nam Cung Ngọc Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mộc. Đám người nhao nhao hoàn hồn, trong lòng suy đoán, thủ lĩnh trước đó phóng thích ác mộng mục đích, thật chẳng lẽ như đấu kỵ nói tới. Tô Mộc mỉm cười, hắn mười ngón giao nhau chống ở cái cằm, mỉm cười nhìn chăm chú lên đám người, thế giới là giả, nhưng yêu là thật. Nhân sinh của các ngươi kinh lịch, các ngươi tình cảm, ký ức, hết thảy đều là thật, chỉ là bọn chúng tồn tại ở cái này hư giả thế giới bên trong. Thế gian vạn vật bất quá là kính hoa thủy nguyệt, nhưng khi người đem tình cảm ký thác trong đó lúc, thật giả liền không trọng yếu nữa. Ta muốn làm, xưa nay không là hủy diệt thế giới, mà là cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới. Đám người cho mày, ngạo mạn làm những chuyện như vậy, cùng cứu vớt thế giới hoàn toàn không đắc một bên, mà lại hiện tại toàn thế giới đều cho rằng ngạo mạn là diệt thế ma đầu. Lấy hủy diệt chi danh, đi cứu vớt sự tình, đây chính là Thất Tông tội mục tiêu cuối cùng nhất. Ta không hiểu. Một mực chưa mở miệng bạo nộ đột nhiên mở miệng nói. Kia là một đạo băng lãnh giọng nam. Hắn hỏi ra lòng của mọi người âm thanh. Các ngươi nhìn thấy, ngăn cản ác mộng xâm lấn màu trắng kết giới, tên là Bảy Vương kết giới, là đời thứ nhất Bảy Vương kiến lập thế giới bình chứng. Bảy Vương kết giới mặc dù ngăn cản ác mộng, nhưng nó cuối cùng tiền trì không được quá lâu, ác mộng sinh vật càng ngày càng tăng, dùng không được thời gian một năm, Bảy Vương kết giới liền sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn. Đến lúc đó, thế giới đem triệt để hủy diệt. Mà ta chuyện làm, chính là vì Bảy Vương kết giới mở ra một đường vết rách, để ác mộng sinh vật tiến vào hiện thế, từ đó giảm bớt Bảy Vương kết giới áp lực, đại lượng ác mộng sinh vật tràn vào, mặc dù sẽ tạo thành thế giới đại loạn, nhưng cùng thời gian cung cấp đại lượng cơ hội, để thế giới hiện ra càng nhiều siêu phẩm giả, tăng cường nhân loại thực lực tổng hợp. Tô Mộc để đám người lâm vào trầm mặc, ngân bạch mặt nạ che cản bọn hắn biểu tình kinh hãi, bọn hắn chính hết sức tiêu hóa lấy ngạo mạn nói tới không thể tưởng tượng chân tướng. Thủ lĩnh, Tham Lam đột nhiên mở miệng, đã ngài mục đích là cứu vớt thế giới, vậy tại sao còn phải đóng vai diệt thế giả? Vì sao không đem chân tướng đem ra công khai, liên hợp bảy đại đế quốc? Ngươi cảm thấy thế nhân sẽ tin sao? Tô Mộc mỉm cười, cho dù thân là Thất Tông tội các ngươi, này thời giã là bán tín bán nghi, huống chi người khác. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Thất Tông tội làm việc, cần gì phải hướng người khác giải thích? Ta tin. Nam Cung Ngọc Ly nhìn chăm chú lên Tô Mộc, ánh mắt kiên định. Ta tin tưởng thủ lĩnh, cũng duy trì thủ lĩnh cách làm, chư vị, nếu như thế nhân biết thế giới là hư giả, chẳng qua là một giấc mộng, các ngươi cảm thấy thế nhân sẽ như thế nào? Sẽ thiên hạ đại loạn. Người biếng Đoan Mộc tình ngưng trọng nói. Ta cũng tin tưởng thủ lĩnh, mệnh của ta là thủ lĩnh cứu. Lời của nàng rất ngắn gọn, nhưng thái độ dị thường tươi sáng. Ta cũng tin tưởng, thủ lĩnh không cần thiết gạt chúng ta. Quân Vô Thương cho thấy thái độ, hắn thấy nếu như Tô Mộc thật là trưởng sinh thiên tôn, kia căn bản không cần thiết nói dối, bởi vì chính mình những người này đối với thần minh đến nói, căn bản không trọng yếu. Dần dần, càng ngày càng nhiều Thất Tông tội lựa chọn tin tưởng Tô Mộc, vẫn đứng ở một bên Lâm Tản Dương thấy tổ chức các đại lão đều nói chuyện, hắn cũng đội vàng nhấc tay tỏ thái độ. Còn có ta. Thấy dân tâm có thể dùng, Tô Mộc mặt mỉm cười, sau đó hắn lại kỹ càng giảng giải một phen ác mộng thế giới cùng thần mộng thế giới bí ẩn, để Thất Tông tội đám người càng hiểu hơn vùng thế giới này. Cũng thông báo cho bọn hắn, một khi thần mộng thế giới hủy diệt, ở trong đó tất cả mọi người sẽ chết, cho dù chạy trốn tới thế giới chân thật cũng vô dụng. Giảng giải hoàn tất, hắn liền bắt đầu an bài nhiệm vụ, chuẩn bị chỉnh lý những cái kia an ổn nấp ở hậu phương quý tộc các lao ra. Chương 380, quý tộc vũ hội chương 380, quý tộc vũ hội Xích Viêm Đế Đô, quý tộc khu Hạch Tâm. Ban đêm, các quý tộc ở lại khu vực Hạch Tâm giống như một viên óng ánh mà nội liễm minh châu, ánh sáng mông lung mang tựa hồ đem nơi này cùng ngoại giới chia cắt thành hai thế giới. Từng tòa phong cách khác lạ phủ đệ xen vào nhau tinh tế phân bố ở giữa, đỉnh nhọn cao vút trong mây, tinh mỹ cửa sổ cùng phức tạp mái cong đều hiện lộ rõ ràng gia tộc cổ lão cùng bình quang. Phía khu vực này bảo an nghiêm mật, thân mang tinh xảo chế phục người chấp pháp nhóm trên đường định thời gian tuần tra, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, ánh mắt cảnh giác, cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ lấy quý tộc các lao gia an toàn. Trên đường phố thỉnh thoảng sẽ có mấy tên ưu nhã vừa vặn quý tộc đi ngang qua, bọn hắn hoặc là đi tham gia cung đình yến hội, hoặc là chính là đi xã giao nơi trốn tụ hội, ưu nhã cử chỉ cùng cao cao tại thượng khí chất cùng phiến khu vực này tương đắc chiếu rõ. Ở đây, mỗi một tấc không khí đều tràn ngập tài phú, quyền lực khí tức. Đại ca, phía trên nhóm này tổng cộng phái phát hạ đến 1000 bình siêu phàm dược tề, chúng ta tự mình tạm ra một nửa. Có phải là có chút nhiều lắm? Công Dương trong phủ, Công Dương Thạch lo lắng nói. Bị hắn xưng là đại ca Công Dương Ngọc chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, du một đầu, ta hỏi ngươi, phía trên phái phát siêu phàm dược tề là cho ai? Cho quân bộ. Vậy đại ca ngươi ta ở đâu nhậm chức? Tại quân bộ. Cho nên nói a, cái này không phải liền là phát cho ta sao? Thế nhưng là, ta lo lắng phía trên. Ngươi lo lắng cái rắm, bây giờ thế giới đại loạn, bệ hạ nơi nào còn có tâm tư nhìn chằm chằm nội bộ, thành thị duyên hải bên kia nàng còn không chú ý được đến đâu, lại nói, cái này 500 bình ta lại không phải nuốt riêng, mà là phát cho chúng ta Công Dương gia thân tộc binh, cái này hoàn toàn hợp pháp hợp uy. Ý của bệ hạ chính là đem siêu phàm dược tề phát cho binh sĩ, ta làm theo a, có thể có vấn đề gì? Đại ca, thế nhưng là những thân binh này người cũng không có phái đi trên chiến trường a, cái này. Công Dương Ngọc thở dài một hơi, nhị đệ, ta nếu là đem người tất cả đều phái đến trên chiến trường, người nào đến bảo hộ chúng ta Công Dương gia như thế lớn gia nghiệp? Trước có nhà mới có nước, ta Công Dương Ngọc thân là Công Dương gia gia chủ, nếu là không chức bảo vệ tốt gia tộc, lại như thế nào bảo hộ Xích Viêm đế quốc? Ta biết ngươi lo lắng cái gì, không muốn bị tin tức chỗ lừa gạt, ác ngộng xâm lấn mà thôi lại không phải chưa từng xảy ra, năm đó đời thứ nhất vương thời kỳ, ác ngộng xâm lấn chẳng phải bị giải quyết rồi. Công Dương Thạch có chút do dự, thế nhưng là ta nhìn lần này thanh thế to lớn, còn có hư hư thực thực thần minh ngạo mạn xuất thủ. Công Dương Ngọc khoát tay áo, lần trước cung đình hội nghị ngươi lại không phải không có tham gia, bệ hạ không phải đã nói rồi sao, ngạo mạn căn bản vào không được hiện thế, còn nữa nói, trời sập còn có thân cao đỉnh lấy, bảy vương còn tại, chuyển động lấy ngươi đến nhọc lòng sao? Đi nhanh lên đi, vũ hội nhanh bắt đầu, ta nói cho ngươi, lần này Tư Đồ đại nhân tổ chức vũ hội cũng không bình thường, đến, đem mặt nạ đeo lên. Mặt nạ? Mang mặt nạ làm cái gì? Hắc hắc. Ngươi đây liền không hiểu đi, lần này là vũ hội mặt nạ, đến không ít minh tinh, quý tộc tiểu thư, quý tộc phu nhân, đeo lên mặt nạ về sau, ai cũng không biết là ai, dạng này mới thoải mái. Công Dương Thạch nhìn một chút trên tay chạm giống hoa văn mặt nạ, đeo lên về sau vẹn vẹn có thể che kín phần mắt. Cái này còn có thể không biết là ai. Đợi sau khi hai người đi, một đạo hắc ảnh lặng yên đi theo. Lâm Tản Dương đi theo Công Dương hai huynh đệ đi tới một chỗ bí ẩn trang viên, lối vào phòng giữ nghiêm, chí ít có không hạ 10 vị bạch ngân người chấp pháp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tản Dương mặt lộ vẻ vẻ băng lãnh. Hừ, tốt một cái quý tộc. Trước đó thủ lĩnh bàn giao nhiệm vụ lúc, hắn còn không quá tin tưởng, diệt thế nguy cơ phía trước, quý tộc há có thể thiện cận đến tình trạng như thế, hôm nay gặp mặt, hắn xem như kiến thức. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ngập trong vàng son, vũ hội mặt nạ. Diệt thế nguy cơ vẫn chưa đối quý tộc sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng chút nào, không, cũng tạo xong rồi. Để các quý tộc có cảm giác nguy cơ, thừa dịp đế quốc hỗn loạn lúc, điên cuồng vơ vét của cải tích xúc gia tộc lực lượng, đến cho mình gia tăng cảm giác an toàn. Giờ này khắc này hắn mới ý thức tới giữa người và người ý nghĩ có thể khác biệt đến mức nào. Người bình thường ý nghĩ tại quý tộc trong mắt chỉ sợ chỉ là trò cười. Hôm nay vũ hội, đơn thủ vệ liền hơn 10 vị bạch ngân siêu phẩm giả, cái này còn không có tính đến các quý tộc riêng phần mình mang bảo tiêu, cùng quý tộc bản thân. Những này đế đô quý tộc không giống với xa xôi địa khu quý tộc, cơ bản đều là siêu phẩm giả, thậm chí còn có mấy vị hoàng kim cường giả, bây giờ đều tập hợp một chỗ tham gia vũ hội mặt nạ. Vũ hội bên trong tụ tập siêu phàm giả nếu như toàn bộ đi tiền tuyến, đều đủ để so sánh một chi võ trang đầy đủ đại quân. Lâm Tản Dương nuốt ve trên tay thanh đồng chiếc nhẫn, nghĩ thầm, có thủ lĩnh ban cho cái này hoàng kim bảo cụ, lặng lẽ chui vào vũ hội không thành vấn đề. Đến lúc đó liên lạc lại thủ lĩnh, thả ra mấy cái ác ngộng sinh vật, nhìn các ngươi những quý tộc này còn thế nào hưởng lạc. U ám yến hội đại sảnh, to lớn thủy tinh đèn treo tung xuống như tinh mang quang huy rực rỡ, chiếu rọi tại mỗi một vị tân khách trên thân. Đây là vũ hội bên trong duy nhất nguồn sáng, theo thủy tinh đèn treo xoay tròn, từng đạo màu sắc khác nhau tia sáng đem đại sảnh chiếu rọi hoặc sáng hoặc tối. Mang theo treo chọc ý vị âm nhạc chậm rãi chạy, trong không khí tỏ khắp lấy ngọt ngào mùi thơm hoa cỏ vị. Mang theo mặt nạ, thân mang thanh lương nam nữ nhóm trong sàn nhảy tận tình ca múa, tựa như quần ma luân vũ. Ở đây, nam nữ tự do phối đôi, kia đơn sơ dưới mặt nạ, có thể là nhà khác quý tộc phu nhân, hay là đèn chiếu hạ minh tinh, hết thảy đều có thể. Lâm Tản Dương lặng yên không một tiếng động đi tới đại sảnh, không ai chú ý tới vị này khách không mời đến, thậm chí còn có người gặp hắn thân hình cao lớn, đối với hắn phát ra mời. Kia là một vị mặc ngân sắc sáng phiến tạo thành váy ngắn nữ tử, trên mặt mang theo màu đen viền ren bệnh mặt nạ. Bôi chét lấy phấn lót gương mặt hơi có vẻ tùng hoa, trần trụi bên ngoài phần eo bị váy ngắn xiết ra một điều nhỏ như bơi lội vòng thịt thừa. Nàng đem tay khoác lên Lâm Tản Dương trên thân, mặt nạ của ngươi thật là kỳ lạ à, vì cái gì trên đó viết một cái một, là có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Lâm Tản Dương ánh mắt xuyên thấu qua băng lãnh ngân bạch mặt nạ, rơi vào nữ nhân trên mặt, rất nhanh ngươi liền biết. Nữ nhân cười cười, nam nhân, ngươi thành công câu lên hứng thú của ta, tới đi, cùng ta cùng múa một khúc. Lâm Tản Dương không có cự tuyệt, để tránh bị người nhìn ra dị thường, hắn đành phải ôm vị này trung niên mập da quý tộc phu nhân, chập chững trong sàn nhảy ương. Hắn khống chế ý thức của mình dựa theo thủ lĩnh dạy bảo phương pháp, ý thức từ từ đi lên, cuối cùng tiến vào một cái khác chiều không gian. Thông hướng thành thị duyên hải trên xe lửa, Tô Mục đang ngồi ở một tiết trong buồng xe uống vào cà phê. Tại bên cạnh hắn là Lâm Nam Tinh bọn người, mà tại cái khác toa xe, còn có cùng nhau đi tới thành thị duyên hải ác ngộng sứ đồ nhóm. Tô Mục nhẹ nhàng để cà phê xuống môi, dùng trắng loãng khăn ăn lau đi khóe miệng cà phê mặn, lập tức ý thức lên cao đến trong một cảnh. Vô tận bạch vụ phía trên, Ngạo Mạn cùng Lâm Tản Dương ý thức hình chiếu bỗng nhiên hiện hiện. Thủ lĩnh, thuộc hạ đã lẫn vào quý tộc vũ hội, hiện thỉnh cầu chi viện. Lâm Tản Dương túi đầu cung kính nói. Tô Mục mượn nhờ Lâm Tản Dương thị giác, nhìn thấy vũ hội bên trong xa hoa lãng phí hỗn loạn chẳng diện, hắn không khỏi mỉm cười, chuẩn. Chương 381, khủng hoảng các quý tộc. Chương 381, khủng hoảng các quý tộc. Khi chuẩn chữ mới ra, liền giống như thiên đế phát chỉ, lượng giới thông đạo lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm đánh tới, mấy cái tuyển chọn tỉ mỉ ác mộng im ắng đang tràn. Xa hoa lãng phí vũ hội bên trong, ai cũng không có chú ý tới, bên trong đột nhiên thêm ra mấy đạo âm ảnh. Công Dương Ngọc ôm một vị quý tộc phu nhân vong tình múa, mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, nhưng hắn vẫn là nhận ra thân phận của đối phương, là Quý Chỉ gia chủ phu nhân. Hai người một bên phiêu vũ, một bên hướng phía u ám xó xỉnh bên trong đi đến. Nhưng đúng lúc này, u ám xó xỉnh bên trong hình như có bóng người lắc lư. Công Dương Ngọc nhướng mày, có người. Đang lúc hắn chuẩn bị chuyển sang nơi khác lúc, lại sửng sốt. Chỉ thấy chỗ u ám đi ra một vị thân xuyên màu đen váy dài nữ sĩ, giống như trong đêm tối lộng lẫy nhất Minh Châu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, màu đen váy dài như mực chảy mà xuống, váy theo nàng nhu hòa bộ pháp có chút chập chờn. Làm người ta chú ý nhất thuộc về nàng tấm kia bị tinh xảo mặt nạ nửa chặn nửa che gương mặt, mặt nạ lấy tinh tế màu đen lông lung thiên nga làm nền biên giới khảm nạm lấy lấp lóe kim cương vỡ, giống như trong bầu trời đêm phù tinh. Dưới mặt nạ là một vòng khiến người kinh tâm động phách liệt diễm môi đỏ, đỏ thắm như máu. Im lặng mị hoặc từ trên người nàng phiêu tán, phản phất ẩn giấu đi vô tận phong tình cùng dụ hoặc, để người không khỏi muốn tìm kiếm kia mặt nạ về sau dung nhan tuyệt thế toàn cảnh. Nhìn thấy vị nữ tử này, Công Dương Ngọc cơ hồ không chút do dự, lễ phép đối với họ bất chỉ phu nhân một giọng nói thật có lỗi, lão xương thân thể của mình khó chịu, liền trực tiếp rời đi. Sau đó trực tiếp đối với liệt diễm môi đỏ nữ tử đi đến, hắn lấy xuống trước ngực túi chỗ cài lấy hoa hồng, ngăn lại nữ tử. Mỹ lệ nữ sĩ, đóa hoa này là ngươi rơi sao? Nữ tử không có trả lời, ngược lại nhìn chừng chừng lấy Công Dương Ngọc, kia giống như hắc bảo thạch trong hai con ngươi tràn đầy dục vọng, đầu lưỡi đỏ thắm im ắng liếm liếm môi đỏ. Nàng đối hoa đưa tay ra, nhưng lại một thanh đánh dụng trong tay Công Dương Ngọc hoa, ngược lại nắm chặt tay của hắn. Băng lãnh chân nhắn xúc cảm để Công Dương Ngọc tâm bên trong rung động, trực tiếp như vậy sao? Hắn làm tình trường lão thủ, lời tâm tình hạ bút thành văn, mỹ lệ nữ sĩ, nhìn thấy ngươi một khắc này, ta phát hiện bảo thạch thành rồi hàng đái, hai con mắt của ngươi mới là bút tích thực. Nữ nhân vẫn không có nói chuyện, trực tiếp kéo đi lên. Công Dương Ngọc tâm bên trong đại hỉ, lập tức mang theo nữ tử hướng xó xỉnh bên trong. Trong bóng tối, bị ôm chặt lấy nữ tử trong mắt lóe ra tinh hồng chi quang, nàng im ắng mà cười cười, tiếu dung càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cho đến, khoe miệng nứt ra, từng cái sợi cơ nhục ngay tiếp theo ra thịt không ngừng nứt ra, lộ ra cá mập giữ tờ răng. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh vỡ vũ hội mỹ hảo mập mờ không khí. Một đám quý tộc nam nữ bị giật nảy mình, nhao nhao ngừng tay bên trên động tác, tìm theo tiếng nhìn lại, kết quả nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Công Dương Ngọc chính ngã trên mặt đất đều thê lương thảm thiết, gắt gao che lấy cổ của mình, xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở có thể nhìn thấy, cổ của hắn chỗ xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, giống như là bị thứ gì cắn xé qua. Tại bên cạnh hắn, một vị thân xuyên màu đen váy dài nữ tử máu me đầy mặt anh, miệng lớn nhấm ướt, máu tươi cùng thịt nát thuận cái kia thiên nga cái cổ chảy xuống, đỏ thắm máu tươi làm nổi bật cái kia vốn là thương bạch làn da càng thêm thương bạch. Là ác mộng sinh vật. Một vị quý tộc đống nhiên kêu sợ hãi, gắt gao chỉ vào vết nước nữ. Nhưng một giây sau, giữa sân lại lần nữa vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, một chút nam nhân nữ đồng hành chẳng biết lúc nào mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cắn xé trên người bọn họ huyết đủ. Cùng lúc đó, một số người dưới chân ảnh tử im ắng phun trào, ảnh tử chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, hóa thành từng con cao lớn âm ảnh quái vật. A a a, đáng chết. Nơi này vì sao lại có ác mộng quái vật? Người chấp pháp đâu? Đều hắn a làm gì ăn? Trang diện nháy mắt loạn thành một bầy, ở đây trong quý tộc mặc dù có không ít siêu phẩm giả, vừa bạn rất tốt nhiều người hoàn toàn chính là dựa vào tài nguyên chống triệt, có thậm chí cả đời không có trải qua cái gì chiến đấu, hiện tại cũng triệt để hoàng hồn. Lúc này, một vị hoàng kim cường giả đội vàng mặc quần áo tử tế, khủng bố hỏa diễm bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay bộc phát ra, một trường liền đem một con vết nước nữ đốt cháy thành cho bụi. Tất cả câm miệng. Hoàng kim chi uy chấn nhiếp toàn trường. Dần dần, càng ngày càng nhiều các quý tộc tỉnh táo lại, bắt đầu phản kháng. Vết nước nữ cùng ảnh tộc thực lực cũng không mạnh, không bao lâu liền bị quét dọn không còn, bất quá bởi vì đánh lén nguyên nhân, dẫn đến không ít quý tộc bị thương. Trong đám người, bị quý tộc phu nhân chăm chú dựa sát vào nhau, Lâm Tản Dương khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đây chỉ là món ăn khai vị. Hắn muốn làm không phải giết chết những quý tộc này, mà là tận khả năng để các quý tộc giết chết ác mộng sinh vật, cho nên vừa mới đánh lén vẹn vẹn là một cái thiện ý nhắc nhở thôi. Người muốn đi đâu? Người ta sợ hãi. Quý tộc phu nhân nắm thật chặt Lâm Tản Dương, tìm kiếm mở mịt cảm giác an toàn. Nước mắt ướt nhẹp trên mặt nặng nề phơn lót, lộ ra dị thường bùn. Lâm Tản Dương trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, một tay lấy nó đẩy ra, bụ mập chết bẩm. Cút. Người. Hắn không để ý đến quý tộc phu nhân kêu gào, mà là từng bước một hướng phía giữa sân đi đến. Như thế đặc lập độc hành cử động lập tức gây nên mọi người chú ý, một số người nhìn xem trên mặt hắn mặt nạ hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao vũ hội mặt nạ hắn muốn mang một cái toàn mặt mũi cố. Nhưng giữa sân mấy vị hoàng kim quý tộc lại nhận ra trương này ngân bạch mặt nạ, con người bỗng nhiên co vào. 7. Thất tông tội. Một vị hoàng kim cường giả run rẩy nói, nhìn thấy quen thuộc ngân bạch mặt nạ, cho dù là hoàng kim cường giả cũng cảm thấy sợ hãi, đương kim thế giới, ai không biết thất tông tội đại danh, chính là bảy vương nhìn thấy ngân bạch mặt nạ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Thất tông tội ba chữ mới ra, phản phất cho vũ hội bên trong thời gian đè xuống tạm dừng khóa, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cứng tại nguyên địa, giống như hóa đá. Vô số đạo ánh mắt sợ hãi tập trung ở Lâm Tản Dương trên thân. Tại mọi người ánh nhìn, hắn từng bước một đi đến trong sàn nhảy ương, trên đỉnh đầu nước tinh đang không ngừng lấp lóe, đem hắn thân ảnh cao lớn chiếu rọi hoặc sáng hoặc tối. Ngân bạch mặt nạ, áo đuôi tôm, bao tay trắng, mang tính tiêu chí phục sức ánh vào đám người tầm mắt, khủng hoảng giống như thủy triều lan tràn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ngươi. Trước đó bị đẩy ra quý tộc phu nhân dọa đến sủi lơ trên mặt đất, nàng quả thực không dám tưởng tượng, mình vừa mới thế mà là ôm thất tông tội người đang khiêu vũ, thậm chí còn chấm mút. Vừa nghĩ đến đây, nàng hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi là thất tông tội dự quyết thủ tịch. Ngươi tới làm gì? Một vị hoàng kim cường giả nhận ra mặt nạ hàm nghĩa, nhưng không dám chút nào chủ quan, cho dù đối mặt không phải thất tông tội thành viên chính thức. Cảm thụ được loại này bị một đám quý tộc chỗ cảm giác sợ hãi, Lâm Tản Dương cảm xúc bành trướng, hắn thích loại cảm giác này. Ha ha ha. Hắn tùy tiện cười to, giống như truyền hình điện ảnh kịch bên trong đăng tràng nhân vật phản diện. Kiệt ngạo ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường, làm gì? Chúng ta thất tông tội muốn hủy diệt thế giới, mà các ngươi những này đế quốc quý tộc tinh anh chính là thất tông tội lớn nhất trở ngại. Các ngươi nắm trong tay nhiều nhất tài nguyên, thế lực tối cường, có được viễn siêu bình dân quân đội lực lượng cường đại, một khi để các ngươi gia nhập chiến trường, thất tông tội muốn diệt thế tất nhiên càng thêm khó khăn. Cho nên, nô phụng thất tông tội đứng đầu ngạo mạn đại nhân mệnh lệnh, đến đây, đưa các ngươi lên đường. Một đám quý tộc nháy mắt sợ vỡ mật, bọn hắn không nghĩ tới thế mà là bởi vì quý tộc quá mức cường đại, chiếm cứ lấy nhiều nhất tài nguyên, bị thất tông tội coi là cái đinh trong mắt. Trong lúc nhất thời là có nỗi khổ không nói được, bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến đi tiền tuyến chiến đấu. Ác ngộng giáng lâm. Lâm Tản Dương cùng Nhật Giang hai cánh tay, giống như là muốn nghênh đón tân sinh. Kỳ thực ý thức cấu kết một cảnh, thủ lĩnh đại nhân, lại phải mấy cái ác mộng đi. Tô Mộc đáp ứng. Đột nhiên, vũ hội trung ương vỡ ra một đạo cái khe to lớn, khủng bố, bất tưởng khí tức điên cuồng quyết tán. Sau một khắc, một con cao hơn 3 mét hình người cự ngạc từ đó đi ra, băng lãnh lân phiến, sắc bén manh bước, giống như một tôn hoàn mỹ máy móc chiến đấu. Hoàng kim cấp ác mộng quái vật. Cái này còn bẹn bẹn là cái thứ nhất, rất nhanh, khe hở bên trong sáng lên 8 đạo tinh hồng huyết quang, nương theo lấy cách âm thanh, một con mọc ra 8 con mắt kép con nhện mặt người đi ra. Theo sát phía sau chính là toàn thân mọc đầy màu trắng lông cứng hình người cự lang, giống như trong thần thoại người sói. Ba tôn hoàng kim cấp ác mộng sinh vật đăng tràng, giữa sân bầu không khí nháy mắt ngưng kết tới cực điểm. A, không biết là ai bộc phát ra một tiếng hét thảm, giống như súng báo hiệu, vô số quý tộc chạy mất dép. Lâm Tản Dương cười lạnh một tiếng, trên tay thanh đồng chiếc nhẫn tản mát ra một vòng ngũ quang, thân hình của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này ba con hoàng kim cấp ác mộng sinh vật cũng bắt đầu trắng trợn đổ sát. Lâm Tản Dương cũng không có đi, mà là thừa dịp bóng đêm tại quý tộc khu vực không ngừng ghé qua. Sau đó ngẫu nhiên chọn lựa một chỗ quý tộc phủ đệ, thả ra một đám ác ngộng sinh vật. Sau một lát, toàn bộ quý tộc khu vực tất cả đều loạn. Ánh lửa, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết phóng lên tận trời, nguyên bản xa hoa quý tộc khu vực nghiễm nhiên biến thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Lần này, nguyên bản không dám đi tiền tuyến các quý tộc, rốt cục không thể không trực diện khủng bố ác ngộng sinh vật, bởi vì nhà của bọn hắn biến thành rồi tiền tuyến. Chương 382, thế nhân chửi bới cùng ca ngợi, không liên quan gì đến ta. Chương 382, thế nhân chửi bới cùng ca ngợi, không liên quan gì đến ta. Nương theo lấy trùng thiên ánh lửa, Lâm Tản Dương bị ánh lửa chiếu rọi thân ảnh nhất từng bước rời đi quý tộc khu, biến mất ở trong trời đêm. Hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Tô Mộc giao cho nhiệm vụ của hắn là để quý tộc loạn bắt đầu, mà quý tộc cũng không chỉ có Xích Viêm Đế quốc mới có. Hắn ngựa không dừng vó chạy tới kế tiếp địa điểm, tận tâm tận lực hoàn thành lấy thủ lĩnh nhiệm vụ, chờ mong sớm ngày tấn thăng thất tông tội thành viên chính thức. Tương đối Lâm Tản Dương bận rộn, còn lại thất tông tội thành viên cũng không có nhàn rỗi, mà là thay phiên tiến về mộng cảnh tu luyện. Tại diện thế nguy cơ phía dưới, Bạch Ngân cấp độ thực lực đã không đủ dùng, thành viên chính thức nhóm nhất định phải đuổi theo thời đại bộ pháp, sớm ngày tấn thăng hoàng kim. Mà mộng cảnh thời gian phòng chính là tốt nhất tu luyện chẳng chỗ, tu luyện một ngày đồng đẳng với ngoại giới tu luyện một năm, lại thêm khổng lồ tài nguyên cung cấp hạng, tấn thăng hoàng kim không phải là mộng. Hai ngày sau, Tô Mộc rốt cục đến Duyên Hải biên cảnh. Duyên Hải biên cảnh có không ít thành thị, mà hắn cơi xe lựa chọn cuối cùng là một tòa tên là Ven Biển Thành thành thị Duyên Hải. Trước khi hắn tới nhìn qua liên quan tới Ven Biển Thành tư liệu, tòa thành thị này hết sức phồn hoa, có được bến cảng, trên biển mậu dịch phát đạt, hàng năm đánh bắt thượng hải tươi bán chạy cả nước. Nhưng khi hắn sau khi xuống xe, nhìn thấy lại là đầy đất tiêu điều, đã từng cao vút trong mây cao ốc bây giờ chỉ còn tường đổ, cốt thép giống như là vặn bẹo xương khô trần trụi bên ngoài, bê tông khối vụn rơi lả tả trên đất, có địa phương còn bốc lên từng tia khói đen. Trên đường phố che kín to to nhỏ nhỏ hố đạn, vứt bỏ ô tô nổn ngang lộn xộn ngừng lại, cửa sổ xe vỡ vụn, trên thân xe tràn đầy vết cắt cùng vết lõm, có thậm chí bị hất tung ở mặt đất. Bên đường cửa hàng mở cửa lác đác không có mấy, phần lớn đều cửa sổ đóng chặt, bảng hiệu lung lay sắp đổ, những cái kia đã từng rực rỡ muôn màu tủ kính, bây giờ chỉ còn vỡ vụn pha lê cùng bị cướp sạch không còn kệ hàng. Ta nhặt được một viên bí ngân vỏ đạn. Cách đó không xa trong hẻm nhỏ, một quần áo tả tơi hải tử cầm bốc lên một viên bí ngân vỏ đạn, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Bên cạnh hắn chính là một vị nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, đồng dạng vô cùng bẩn, hắc bạch phân minh trong mắt to tràn đầy vui vẻ. Quá tốt ca ca, chúng ta có thể đi đổi ăn. Ừ, ngươi nói không sai, chúng ta đi.
lớn một chút Nam Hải gấp lôi kéo muội muội tay, đem bí ngân vỏ đạn nhét vào trong túi, bước nhanh rời đi, tựa như sợ vỏ đạn bị người khác cướp đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lăng Linh mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, bước nhanh đuổi theo, đem trên thân bánh kẹo đều móc ra, cho hai tên hải tử. Chờ hắn trở lại lúc, không ngừng thở dài. Đáng chết ngạo mạn. Nếu như không phải hắn, cũng sẽ không có nhiều như vậy hải tử trôi dạt khắp nơi. Lâm Nam Tinh bọn người cùng chung mối thù nhẹ gật đầu. Trong đám người ngạo mạn thần sắc bình tĩnh đẩy màu trà kính mắt, vẫn chưa phản bác. Khi hắn quyết định mở ra ác mộng đại môn lúc, hắn liền biết mình sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ, trở thành thế gian này lớn nhất người xấu. Mọi người nhìn thấy chỉ là ngạo mạn cố ý thả ra vô số ác mộng quái vật, tai họa bất tính, nhưng lại không biết, nếu như không có ngạo mạn, không đến thời gian một năm, thế giới đem triệt để hủy diệt, dù ai cũng không cách nào cứu vãn. Vỡ đê cố nhiên sẽ tạo thành thương vong, nhưng không thoát lũ, khi vỡ đê thời điểm, hết thảy đều sẽ bị hồng thủy bao phủ. Lấy diệt thế chi danh, đi cứu thế sự tình, lựa chọn con đường như vậy, chú định đi hướng toàn thế giới mặt đối lập. Cứu thế người, gánh vác diệt thế chi bêu danh, như vậy áp lực nặng nề đủ để đè sập một cái ý chí kiên định người, nhưng ép không đổ Tô Mục. Bởi vì Tô Mục không có áp lực, càng thêm không có gánh nặng trong lòng, hắn từng nhiều lần hủy diệt thế giới, bị thế nhân chỗ sợ hãi, đã từng nhiều lần cứu vớt thế giới, thụ vạn dân kính ngưỡng. Thế nhân chửi bới cùng ca ngợi, không có quan hệ gì với hắn. Suy nghĩ của hắn phương thức không giống với người, ngược lại càng thêm thiên hướng về thần, như cao cao tại thượng thần minh, quan sát thế gian thương hải tam điển, thế sự biến thiên. Hắn chỉ làm hắn cho rằng đúng sự tình, hay là nói chuyện thú vị. Đội trưởng, không phải nói ven biển thành chú quân sẽ tới đón tiếp chúng ta sao? Làm sao không thấy tung tích? Chẳng lẽ là bị ác mộng sinh vật cho? Lâm Nam Tinh mang theo hoảng loạn nói. Lời vừa nói ra, những cái kia mới từ trên xe lửa xuống tới ác mộng sứ đồ nhóm lập tức nghị luận ở mỹ, thần sắc mắt trần có thể thấy khủng hoảng bắt đầu. Lần này Tô Mộc đến đây chi viện, cũng không phải là chỉ mang tiểu đội mình, còn có trên trăm tên ác mộng sứ đồ. Những người này cơ bản đều là trước đó tham gia thăm dò kế hoạch, bị đào thải xuống tới. Bị đào thải ác mộng sứ đồ nhóm, có trở lại quê hương của mình, có thì là mê luyến đế đô phồn hoa ngắn ngủi định cư lại. Sau đó diệt thế nguy cơ mới ra, những này tại đế đô ác mộng sứ đồ nhóm liền bị bắt trắng đinh, từ Tô Mộc thống nhất quản lý, thành lập một chi đội hành động đặc biệt. Đến tiếp sau còn có không ít loại này từ ác mộng sứ đồ tạo thành đội hành động đặc biệt, ngay tại đại lực tổ kiến bên trong, chỉ bất quá Tô Mộc bọn người là nhóm đầu tiên đến. Bọn hắn đến. Tô Mộc đột nhiên nhìn về phía cuối con đường. Không bao lâu, cuối con đường xuất hiện hắc ảnh, xe bọc thép tiếng oanh minh từ xa mà đến gần chuyển đến. Kia là một đội võ trang đầy đủ, thân xuyên đặc chủng y phục tác chiến binh sĩ, ước chừng hơn 20 người, theo sát tại xe bọc thép đằng sau. Ầm ầm. Xe bọc thép chậm rãi dừng ở Tô Mộc bọn người trước mặt, một sĩ quan trang điểm bưu hãn nam tử từ xe bọc thép phía trên nhảy xuống. Vị nào là Tô Mộc hầu tước? Tô Mộc trước khi đến đã bị Xích Vương đặc địa đề bạt một cấp, thành rồi hầu tước. Đây là hoàng kim quý tộc mới có thể có được tước vị. Tô Mộc chậm rãi đi ra, là ta. Sĩ quan quan sát Tô Mộc một chút, nhìn xem hắn ra miệng thịt mềm quý công tử bộ dáng, âm thầm nhíu mày. Đây chính là đế quốc phái tới viện quân. Sĩ quan kính một cái quân lễ, không tiêu ngạo không tự ti nói, ti trước gặp qua hầu tước đại nhân, ngài một đường đi đường mệt mỏi vất vả, mời trước theo ta đi căn cứ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi liền không cần, ta nhớ được tọa trấn ven biển thành chính là Bất Chi Hồng đúng không? Hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tô Mộc nói thẳng. Bởi vì Xích Viêm đế quốc hoàng kim cường giả số lượng có hạn, cho nên bị phái ra những này hoàng kim cường giả đều phân biệt đóng quân một phương, phòng thủ đường ven biển. Dù sao Xích Viêm đế quốc đường ven biển quá lớn, một khi hoàng kim cường giả tập trung ở cùng một chỗ, kia địa phương khác đem lớn diện tích thất thủ. Mà Bất Chi Hồng chính là tọa trấn ven biển thành hoàng kim cường giả. Sĩ quan mặt lộ vẻ vẻ lằng khó, Bất Chi đại nhân hiện tại chỉ sợ không có thời gian tới ngài, ven biển thành bây giờ tình huống không thể lạc quan. Có một đầu hoàng kim ác ngộng sinh vật nhiều lần công thành, Bất Chi đại nhân lúc này ngay tại chằm chằm phòng đầu này ác ngộng sinh vật, dọn không gian hơn. Tô Mộc ánh mắt khẽ nhúc đích, kia đã như vậy liền càng muốn gặp một lần, chúng ta chi này đội hành động đặc biệt đến đây nhiệm vụ chính là viện trợ. Chương 383, nhân tâm không đủ, đội ngũ khó khăn mang chương 383, nhân tâm không đủ, đội ngũ khó khăn mang hầu tức đại nhân, tình huống là như thế này, con kia hoàng kim ác ngộng kỳ thật thực lực cũng không mạnh, chủ yếu là nó quá mức giàu hoạt, tới vô ảnh đi vô tung, Bất Chi đại nhân cùng nó giao thủ nhiều lần, thậm chí thiết hạ thiên la địa võng, nhưng nó căn bản không mắc câu. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức thoát đi. Cho nên ngài mang nhiều người hơn nữa đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Bất Chi đại nhân cố ý đã thông báo, nói ngài sau khi đến trước đi căn cứ tu chỉnh, chờ tu chỉnh tốt liền lưu tại ven biển thành nội, quét dọn những cái kia lẫn vào thành thị cá lọt lưới, tiền tuyến bên kia giao cho Bất Chi đại nhân liền có thể. Sĩ quan tựa hồ là sợ Tô Mộc cảm thấy bị khinh thị, vội vàng lại nói, tiền tuyến là đại binh đoàn tác chiến, bất lợi cho ngài đội hành động đặc biệt triển khai chiến đấu, nhưng thành thị bên trong khác biệt, hiện tại ven biển thành dáng vẻ ngài cũng nhìn thấy, đều là những cái kia cá lọt lưới tạo thành. Bọn chúng thừa dịp biên cảnh tường vây còn chưa triệt để xây thành, hôn đi thành thị trắng trợn phá hư, thành nội bách tính đông đảo, chúng ta căn bản không thoải mái chân tay được, ngài đội hành động đặc biệt đều là từ ác mộng sứ đồ tạo thành, đối mặt loại tình huống này khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên ngài nhìn. Tô Mộc nhẹ gật đầu, dẫn đường đi. Một đoàn người đi theo sĩ quan tiến về căn cứ, trên đường đi thông qua quan sát, bọn hắn đối ven biển thành tình huống căn bản có càng sâu hiểu rõ. Ven biển thành mặc dù bị bộ phận ác mộng xâm lấn, nhưng thành nội vẫn có đại lượng cư dân, chỉ là những người này dưới tình huống bình thường, không có tình huống đặc biệt căn bản không dám ra ngoài, ban ngày còn tốt, nhất là ban đêm, ven biển thành yên tĩnh giống như quỷ thành, cư dân cho dù trong nhà cũng không dám phát ra quá lớn động tĩnh.
Đến căn cứ về sau, Tô Mộc xa xa liền có thể nhìn thấy xây dựng ở ven biển ngoài thành vây to lớn tường cao. Kia là một đạo lóng lánh băng lanh kim loại sáng bóng ngân sắc tường cao, như cự long uốn lượn chiếm cứ, dường như đại địa cùng hải dương ở giữa dựng thẳng lên sắt thép xuống lưng. Bất quá tòa này ngân sắc tường cao chưa tu kiến hoàn thành, vẫn có không ít lỗ hổng. Ngoa tạo, như thế lớn tường thành sẽ không đều là bí ngân kiến tạo a? Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Lâm Nam Tinh chấn kinh. Làm sao có thể? Lâm Lăng Linh hai tay ôm tại sau đầu, đánh giá tường thành nói, kia là bí ngân hợp kim chế tạo tường thành, chẳng qua là tại cái khắc kim loại bên trong lẫn vào bộ phận bí ngân, nếu là toàn bộ dùng bí ngân chế tạo, toàn bộ Xích Viêm Đế quốc bí ngân quặng cộng lại đều không đủ. Hầu tước đại nhân, điều kiện đơn sơ, ủy khuất ngài trước làm sơ nghỉ ngơi. Sĩ quan khách khí nói. Không cần, đem thành nội liên quan tới ác mộng tình báo, cùng bên biển thành địa đồ lấy ra. Tô một khoát tay áo. Sĩ quan hơi có vẻ kinh ngạc, ngài hiện tại liền muốn bắt đầu hành động sao? Ừm. Vâng, xin ngài chờ một chút. Sĩ quan quay người rời đi, không bao lâu hắn liền dẫn một chồng thật dày hồ sơ cùng địa đồ trở về. Hầu tước đại nhân, liên quan tới ác mộng tư liệu còn có địa đồ đều ở nơi này, ta cũng cùng thành nội thủ vệ quân, người chấp pháp nhóm bắt chuyện qua, ngài hành động lúc gặp được vấn đề có thể tìm bọn hắn, ta còn có nhiệm vụ mang theo, trước hết đi cáo lui. Ừm, ngươi đi đi. Sĩ quan cung kính thi lễ, lập tức dẫn người rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Lâm Nam Tinh bu lại, đội trưởng, mặc dù người này nhìn qua rất khách khí, nhưng là ta cảm giác hắn giống như đối chúng ta hờ hững, kia tọa trấn hoàng kim cường giả bất chỉ hồng cũng thế, hắn liền một điểm không đều rút ra không được. Hoàng kim ác mộng lại giàu hoạt, chúng ta nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú ác mộng sứ đồ, nhất định có thể giúp được hắn, nhưng hắn lại ngay cả gặp một lần cũng không nguyện ý. Không cần để ý. Tô Mộc không có nhiều lời, mà là trực tiếp xuất ra hồ sơ cùng địa đồ là xem. Sau một lát, hắn đem hơn 100 vị ác mộng sứ đồ triệu tập lại, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Hơn 100 vị ác mộng sứ đồ đội hình tàn mạn, mặc cũng không thống nhất kỳ trang dị phục, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức, tựa như hơn 100 vị binh lính tàn quái. Chính như trước đó vị kia sĩ quan lời nói, những này ác mộng sứ đồ xác thực không thích hợp đại binh đoàn tác chiến, bọn hắn càng thích hợp độc hành, hay là tiểu đoàn đội chiến đấu. Thuộc về tụ thì một đống phân, tán thì đầy trời tinh. Mà lại cái này hơn 100 người rõ ràng tâm tư dị biệt, có 10 phần phấn khởi kích động, có thần tình lạnh lùng giống như cái gì đều không để ý, còn có mang trên mặt rõ ràng kháng cự, tựa hồ 10 phần phản cảm đến tiền tuyến. Thế giới hủy diệt ảnh hưởng đối ác mộng sứ đồ đến nói là yếu ớt nhất, bởi vì bọn hắn khả năng đều không sống tới thế giới hủy diệt ngày đó, một chút tâm lý bặm mẻo, thậm chí cảm thấy đến dạng này rất tốt, tất cả mọi người phải chết, mình cũng không cô đơn. Dạng này một đám kiệt ngạo bất tuần hạng người, có thể tụ ở đây, một là bởi vì Xích Vương mệnh lệnh, thứ hai là Tô Mộc thanh danh. Làm chỗ hết tài năng tiểu đội thứ nhất đội trưởng, lại hai lần tại thăm dò nhiệm vụ bên trong bình an trở về, những này ác mộng sứ đồ tự nhiên minh bạch Tô Mộc thực lực. Bất quá, những này bên ngoài nhân tố chỉ có thể cưỡng chế lấy bọn hắn đến tiền tuyến, về phần chịu ra bao nhiêu lực, cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Muốn thúc đẩy đám người này, chỉ có lấy lợi dụ chi. Trong các ngươi có ai cảm nhận được ác mộng dấu hiệu, sắp bị kéo vào ác mộng thế giới, xin giơ tay. Tô Mộc nhìn xem đám người, ôn hòa cười nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau một lát, có lẽ giải giác tán mấy người giơ tay lên. Lúc này, một vị thân cao 2 mét đại hán vạm vỡ từ trong đám người đi ra, khi hắn đi ra đám người về sau, đám người lúc này mới phát hiện, đại hán vạm vỡ tay trái cũng không phải là nhân loại cánh tay, mà là bí ngân hợp kim chế tạo kim loại cánh tay trái, tinh vi hiển lộ cùng bánh răng như ẩn như hiện, tiểu xảo họng pháo cùng có rỗi lưỡi đao xảo diệu ẩn giấu trong đó. Tô đội trưởng, ác mộng của ta dấu hiệu đã 10 phần mãnh liệt, đoán chừng 2 ngày này liền sẽ tiến vào ác mộng thế giới, ngươi để chúng ta nhấc tay, có phải là dự định để chúng ta không tham gia nhiệm vụ lần này? Dù sao nếu như tại ven biển thành bị thương, vậy chúng ta chỉ sợ rất khó sống qua lần sau ác mộng thế giới. Đại hán vạm vỡ nói ra đại bộ phận tiếng nói, những này ác mộng sứ đồ cũng không muốn bởi vì cứu vớt ven biển thành mà thụ thương, bọn hắn cố nhiên có thể cứu vớt một chút bách tính, nhưng nếu như thụ thương, chờ tiến vào ác mộng thế giới về sau, ai có thể cứu vớt bọn họ đâu? Đại đa số ác mộng sứ đồ đều là tự tư, bởi vì không tự tư rất khó sống đến bây giờ. Tại mọi người ánh nhìn, Tô Mộc lắc đầu, tất cả mọi người muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Lời vừa nói ra, không ít người đổi sắc mặt, nhất là trước hết nhất đứng ra đại hán vạm vỡ, sắc mặt càng là khó coi. Tô đội trưởng, chúng ta mặc dù kính trọng ngươi, nhưng chúng ta mệnh cũng là mệnh, ác mộng thế giới hung hiểm ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn, nói thật, chúng ta có thể sống đến hiện tại, thậm chí tấn thăng bạch ngân, bao nhiêu đều có vận khí thành phần, đối với chúng ta đi nói, còn sống đã là không dễ, nếu là bởi vì nhiệm vụ lần này bị thương, dù là vết thương nhẹ, chờ chúng ta tiến vào ác mộng thế giới, đều có thể bởi vậy mất mạng. Đúng vậy a Tô đội trưởng, ngươi thành rồi đế quốc quý tộc, nguyện ý vì đế quốc bán mạng, nhưng chúng ta chẳng phải là cái gì, chỉ là lúc nào cũng có thể sẽ chết rất rưởi, chúng ta cũng không có ngươi cao thượng như vậy. Đám người lao nhao nói, mắt thấy lòng người càng phát ra rung chuyển, Tô Mộc nhưng như cũ mặt mỉm cười. Chương 384, ta gọi Tô Mộc, ta lại bắt đầu nói dối. Chương 384, ta gọi Tô Mộc, ta lại bắt đầu nói dối chư vị. Thuần hậu ôn hòa tiếng nói như là sóng nước quyết tán, phản phất mang theo loại nào đó ma lực thần kỳ, để đám người sao động tâm nháy mắt bình thản xuống. Cũng không phải Tô Mộc có nhiều mị lực cá nhân, mà là vô trung ma âm. Ta biết các ngươi lo lắng, ta cũng là ác mộng sứ đồ, cho nên rất rõ ràng trong lòng các ngươi suy nghĩ, các ngươi lo lắng đơn giản là ác mộng dấu hiệu, nếu như ta có biện pháp giải quyết ác mộng dấu hiệu đâu. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sửng sốt. Giải quyết ác mộng dấu hiệu? Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Từ xưa đến nay ai không biết trở thành ác mộng sứ đồ chính là cái chết, ai cũng thoát khỏi không được ác mộng dấu hiệu.
có người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô đội trưởng, ngươi biện pháp sẽ không là tiêm vào không ngủ dược tề, cưỡng chế chúng ta bảo trì thành tỉnh trạng thái a. Loại phương pháp này cố nhiên có thể thực hiện, ta tin tưởng cũng không ít người dùng qua, nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, thời gian dài không giấc ngủ cố nhiên có thể không tiến vào ác mộng thế giới, nhưng sẽ đối thân thể cùng tinh thần tạo thành gánh nặng cực lớn. Đến cuối cùng chỉ có hai con đường, hoặc là bởi vì thời gian dài không giấc ngủ mà chết, hoặc là thực tế nhịn không được, vô cùng độ mọi bệnh trạng thái tiến vào ác mộng thế giới, đến lúc đó vẫn là chết. Tô Mộc lắc đầu, ta nói là giải quyết, mà không phải lợi dụng không ngủ dược tề kéo dài. Đế quốc đối ác mộng thế giới hiểu rõ so với các ngươi tưởng tượng muốn sâu, cái gọi là ác mộng dấu hiệu bất quá là linh hồn của các ngươi cùng ác mộng thế giới liên hệ. Khi liên hệ dần dần làm sâu sắc lúc, các ngươi liền sẽ tiến vào ác mộng thế giới, mà trong tay của ta có một nhóm suy yếu liên hệ siêu phàm dược tề, tên là Tuyệt Mộng dược tề, phục dụng về sau liền có thể suy yếu liên hệ, tiếp theo tránh tiến vào ác mộng thế giới. Đám người một mảnh xôn xao, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế gian thế mà còn có loại này thần kỳ dược tề. Có thể thấy được Tô Mộc nói khẳng định, lại lôi ra đế quốc học thuộc lòng, trong lòng bọn họ không khỏi tin tưởng mấy phần. Thật có loại thuốc này. Đại hán vạm vỡ ngữ khí có chút bức thiết, hắn lập tức liền muốn tiến vào ác mộng thế giới, lần trước tiến vào để hắn mất đi một cánh tay, mặc dù thay đổi cánh tay máy, nhưng chung quy là ảnh hưởng thực lực, nói thật, có thể hay không sống qua lần tiếp theo ác mộng thế giới, trong lòng của hắn thật không chắc. Tô Mộc mỉm cười, đương nhiên. Ngoài miệng nói như thế, kỳ thực trong lòng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên. Không có. Hắn lại tại nói dối. Bất quá, Tuyệt Mộng dược tề mặc dù là lập, nhưng hắn quả thật có thể trợ giúp ác mộng sứ đồ suy yếu ác mộng liên hệ, chính như lúc trước hắn đối Đoan Mộc Tình làm ra đồng dạng, chỉ cần đem nó đưa đến ác mộng thế giới, sau đó lại đem nó mang về, kể từ đó một lần, liền coi như kinh lịch một lần ác mộng, liên hệ tự nhiên yếu bớt. Tô Mộc đương nhiên sẽ không hảo tâm như thế, miễn phí trợ giúp những này ác mộng sứ đồ, hắn chân chính mục đích là trường khống. Thấy mọi người bán tín bán nghi, Tô Mộc mỉm cười, vừa mới đứng ra mấy người, theo ta tiến vào, thử một lần liền biết. Đại hán vạm vỡ mấy người liếc nhau, do dự một chút, cuối cùng đi theo Tô Mộc vào nhà. Bọn hắn nghĩ đến, trước mắt bao người, Tô Mộc không có khả năng đối với mình bọn người xuất thủ, cũng không có lý do xuất thủ, không phải đội ngũ liền không có cách nào mang. Phanh. Tô Mộc đóng lại cửa phòng, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Bàn tay hắn lật một cái, trong tay xuất hiện bốn bình màu lam nhạt dược tề. Đây chính là Tuyệt Mộng dược tề, sau khi ăn vào các ngươi cùng ác mộng thế giới liên hệ liền sẽ suy yếu, bất quá bởi vì là tác dụng tại linh hồn, cho nên ý thức của các ngươi sẽ ngắn ngủi mơ hồ, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nhìn xem Tô Mộc trong tay dược tề, đại hán vạm vỡ bọn bốn người mặt lộ vẻ do dự, không muốn ăn người xa lạ cho đồ vật, đây là thưởng thức. Tô Mộc mỉm cười, các ngươi vốn là người sắp chết, ta không có cần thiết lừa các ngươi, đút cho các ngươi uống xong độc dược có ý nghĩa gì? Đám người nghĩ cũng phải đạo lý này, ác mộng thế giới sắp tới, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể an ổn vượt qua, coi như may mắn vượt qua, kia lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Cho người sắp chết ăn vào độc dược, xác thực không có ý nghĩa gì. Đại hán vạm vỡ cắn răng một cái, cầm qua một bình Tuyệt Mộng dược thể, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu, hắn liền cảm thấy một trận mê muội, ngã trên mặt đất trực tiếp thiết đi. Còn lại ba vị ác mộng sứ đổ hơi biến sắc mặt, thăm dò một chút đại hán vạm vỡ hô hấp, lại kiểm tra một phen thân thể của đối phương trạng thái, phát hiện xác thực không có cái gì dị thường, chỉ là đơn thuần ngủ, lúc này mới yên tâm lại, nhao nhao nuốt Tuyệt Mộng dược tề. Rất nhanh, bốn người toàn bộ ngủ thật say. Tô Mộc khẽ miệng phát họa lên một vòng không hiểu ý cười. Căn bản cũng không có cái gì Tuyệt Mộng dược tề, kia chỉ bất quá là thuốc bổ thôi. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem bốn người thu nhập trong một cảnh, lập tức mở ra lượng giới thông đạo, đem bốn người đưa vào trong hắc vụ. Ước chừng sau 5 phút, bốn người trở lại thế giới hiện thực. Bởi vì bọn họ đã đi qua một lần ác mộng thế giới, cho nên ác mộng dấu hiệu đã biến mất, trừ cái đó ra, bọn hắn không biết là thừa dịp ngủ say công phu, Tô Mộc sớm đã dùng tinh thần lực xâm lấn linh hồn của bọn hắn, tiến hành một phen thôi miên ám chỉ. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, sớm đã không kém gì hoàng kim cường giả, lại phối hợp thêm thần bí khó lường mộng cảnh luật pháp, nghĩ thôi miên mấy vị không để phòng bạch ngân siêu phàm giả, không thể nói chuyện nhỏ, chí ít là trung đẳng ý tứ. Đương nhiên, hắn làm ra cũng không phải là như Nghiêm Vũ như vậy triệt để xóa đi bản thân ý thức, biến thành khối lỗi, mà là tại trong linh hồn của bọn hắn tăng thêm một đạo phục tùng mình chỉ lệnh. Giang giác. Cửa mở ra. Trước mắt bao người, đại hán vạm vỡ bọn bốn người mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra cửa. Có cùng bọn hắn người quen đội vàng hỏi nói, cảm giác thế nào? Đại hán vạm vỡ cảm kích nhìn về phía Tô Mộc, Tô đội trưởng, dược tề này thật sự là thần. Ác mộng của ta dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Ha ha ha. Còn lại ba người cũng nhao nhao cảm tạ, kích động không kềm chế được. Tô đội trưởng, cái này Tuyệt Mộng dược tề có thể lặp lại sử dụng sao? Tô Mộc mỉm cười nói, Tuyệt Mộng dược tề không có không tác dụng, lại có thể lặp lại sử dụng, trên lý luận đến nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ Tuyệt Mộng dược tề, từ đây liền có thể triệt để thoát khỏi ác mộng sứ đồ thân phận. Soạn. Đám người nháy mắt xôn xao, thoát khỏi ác mộng sứ đồ thân phận. Từ đây vượt qua cuộc sống của người bình thường. Đây quả thực là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ thế mà gần ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời, trong đám người lại có thật nhiều người giơ lên tay, đội bằng nói, đội trưởng, ta cũng cảm nhận được ác mộng dấu hiệu, nhu cầu cấp bách một bình Tuyệt Mộng dược tề. Đội trưởng, còn có ta, muốn không được ba ngày ta liền muốn đi ác mộng thế giới, chỉ cần ngài có thể cho ta Tuyệt Mộng dược tề, ta cam đoan toàn nghe ngài. Chư vị. Tô Mộc một tay ép, ra hiệu đám người yên tĩnh. Tuyệt Mộng dược tề 10 phần chất quý, tất cả mọi người là người trưởng thành, biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí, cho nên muốn Tuyệt Mộng dược tề, kia liền đi hoàn thành ta bản giao nhiệm vụ, ta mỗi ngày sẽ chọn lựa 3 vị chém giết ác mộng sinh vật nhiều nhất người, sau đó ban thưởng Tuyệt Mộng dược tề. đám người tính tích cực nháy mắt bị điều động, cho dù là một chút truy cầu kích thích, nguyện ý tiến về ác mộng thế giới tên điên, đồng dạng ý thức được tuyệt mộng dược tề giá trị, mình không dùng hết toàn có thể bán cho cái khác ác mộng sứ đồ, những cái kia ác mộng sứ đồ vì mạng sống, tuyệt đối nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhiệm vụ đã cấp cho đến trong tay các ngươi, tiến về các ngươi phía khu, đi thanh trừ ác mộng sinh vật đi. Tô Mộc ra lệnh một tiếng, hơn 100 vị ác mộng sứ đồ hưng phấn hành động. Hắn đem tất cả mọi người, bao quát Dương Đông Thanh bọn người toàn bộ sai phái ra đi, mà chính hắn cũng không có đi. Đối với hắn mà nói, tìm kiếm dấu ở trong thành thị ác mộng, tìm tới sau lại đem nó chém giết, thực tế quá mức hao phí thời gian, vì hiệu suất, hắn trực tiếp đi tưởng cao bên ngoài. Chương 385, thế mà kéo hung tới mức như thế chương 385, thế mà kéo hung tới mức như thế tưởng cao bên ngoài. Nhân loại cùng ác mộng sinh vật ở giữa chiến đấu phảng phất một khắc cũng chưa ngừng qua. Đỏ sầm vết máu, đầy đất hài cốt, vỡ vụn binh khí, tàn mát đạ. Đủ loại để người nhìn thấy mà giật mình nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, cộng đồng tổ thành rồi chiến trường bộ dáng. Cốc cốc cốc. Các binh sĩ đứng tại tường cao phía trên, điên cuồng khuynh tả đạn, ngoài tường là đủ loại kiểu dáng ác mộng quái vật, phần lớn lấy tăng thi, cương thi làm chủ, đây cũng là trong cơn ác mộng thường thấy nhất quái vật. Đối phó loại quái vật này, đạn chính là tốt nhất vũ khí, cho dù là người bình thường tạo thành binh sĩ, cũng có thể dựa vào vũ khí nóng cùng bí ngân hợp kim thành tường để chống đỡ. Nhưng ác mộng quái vật bên trong cũng không phải là chỉ có tang thi cùng cương thi, còn có thật nhiều hơi mở trạng quỷ hồn, bọn chúng sắc mặt tái xanh, hai mắt rớm máu, bộ dáng mười phần làm người ta sợ hãi. Quỷ cũng là nhân loại nhất thường mơ tới ác mộng sinh vật một trong. Bọn chúng phổ biến sức chiến đấu không mạnh, nhưng khó giải quyết nhất chính là phổ thông đạn đối bọn chúng căn bản vô hiệu, chỉ có thể dùng bí ngân từ đạn. Các binh sĩ phần lớn 10 người một tiểu đội, mỗi cái tiểu đội phân phối một tay bắn tỉa có được bí ngân từ đạn, xác định vị trí thanh trừ những quỷ hồn này loại ác mộng sinh vật. Về phần trong quân đội siêu phàm giả nhóm, nhiệm vụ của bọn hắn càng thêm gian khổ. Một chút cường đại ác mộng sinh vật có được cực cao tính cơ động, dễ như trở bàn tay liền có thể bò lên trên tường cao, càng đừng đề cập còn có biết bay ác mộng sinh vật. Tô Mộc mở ra mộng du hình thức, sừng sững tường cao phía trên, nhìn xem nhân loại cùng ác mộng sinh vật ở giữa thảm liệt chém giết, không khỏi nhíu mày. Nhìn như nhân loại lần lượt đánh lui ác mộng sinh vật công kích, nhưng các binh sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, mà những cái kia siêu phàm giả nhóm cơ bản đều không phải ác mộng sứ đồ, hoặc là bị quý tộc thuê môn khách, hoặc là bản thân liền là quý tộc xuất thân, ý thức chiến đấu yếu kém, thậm chí bởi vì sợ hai nguyên nhân, căn bản không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Trận chiến tranh này hình thức cùng dĩ vãng nhân loại chiến tranh hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đối mặt chính là sẽ không sợ hãi, không biết mệt mỏi ác mộng sinh vật. A, Tô Mộc vang lên bên tai tiếng kêu thảm thiết thê lương, một con dê thủ nhân thân ác ma ngay tại tường cao phía trên tứ ngược, sừng dê như vặn vẹo dây leo khô, vang lánh dương trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, trên thân mọc đầy thô ráp mùi hôi hắc mao. Thân hình của nó 10 phần cao lớn, trọn vẹn cao hơn 3 mét, hai chân giống như tráng kiện thân cây, móng đạp ở mặt đất lúc phát ra tiếng vang trầm nặng, dài nhỏ cái đuôi càng lạ như là một thanh sắc bén gai nhọn, nhẹ nhàng vung lên. Vài tên binh sĩ tựa như mức quả bị xuyên thủng. Phu cận binh sĩ kinh hoàng khai hỏa, nhưng đạn bắn vào trên người của nó, ngay cả da đều không đánh tan được, thậm chí binh sĩ bởi vì quá mức bối rối, dẫn đến không có nhắm chuẩn tốt, cuối cùng ngược lại là bắn giết không ít quân bạn. Mấy bị thanh đồng siêu phàm giả kiên trì đối đầu đầu dê nhân thân quái vật. Vũ chỉ viêm đạn, cương thiết hùng tâm, kinh cấp chi thứ, cực hàn băng đống, các loại khác biệt năng lực đánh vào quái vật đầu dê trên thân, mặc dù tạo thành rồi nhất định tổn thương, nhưng cũng không chí mạng, ngược lại kích phát nó hung tính. Như tiêu thương dài nhỏ cái đuôi hung hăng hướng ngốc nhất vụng cương thiết hùng tâm nam tử xuyên thấu mà đi. Nam tử này rõ ràng dọa sợ, sợ hãi ra thân phía dưới, lại ngu ngơ nguyên địa không núp đích, cuối cùng bị xuyên thủng trái tim mà chết. Chết một đồng bạn, mấy người khác sĩ khí hoàn toàn không có, chỉ còn sợ hãi, thế mà kêu to quay đầu liền chạy, nhưng vấn đề là trên chiến trường nơi nào có địa phương tuyệt đối an toàn. Bọn hắn tránh thoát quái vật đầu dê, quay đầu liền đụng tới một con mặt xanh nanh vàng to lớn con rơi, sau đó bị con rơi hút thành thời khô. Một chi siêu phàm tiểu đội chỉ còn công việc của một người, cuối cùng người kia sủi lơ trên mặt đất, đũng quần ở mức một mảnh. Nếu như không phải một vị bạch ngân cấp siêu phàm giả tới chi viện, giải quyết quái vật đầu dê cùng con rơi, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế chiến đấu nhìn Tô Mộc thẳng lắc đầu, quái vật đầu dê cùng con rơi thực lực đều không mạnh, ước chừng thanh đồng 3 tầng lần, những này thanh đồng siêu phàm giả cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng, thậm chí chỉ cần phối hợp tốt, bằng vào số lượng ưu thế, rất tùy tiện liền có thể chiến thắng, nhưng bọn hắn lại dễ dàng sụp đổ. Đến đây cứu chàng bạch ngân siêu phàm giả đồng dạng cũng là thái một viên, hoàn toàn nương tựa theo cảnh giới nghiền ép, đối phó thanh đồng hắn nhẹ nhõm nghiền ép, đối mặt cùng giai chật vật không chịu nổi. Chiến đấu tố chất quá kém, cùng giai siêu phàm giả căn bản không sánh bằng cùng giai ác mộng sứ đồ. Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại thần mộng thế giới bên trong, muốn trở thành siêu phàm giả chỉ có hai cái con đường, hoặc là phục dụng siêu phàm dược tề, hoặc là trở thành ác mộng sứ đồ tự chủ thức tỉnh. Dạng gì nhân tài có thể phục dụng siêu phàm dược tề? Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là có tiền có quyền, gia cảnh giàu có hạng người, người bình thường căn bản mua không nổi, cũng không có con đường mua siêu phàm dược tề, cái này cũng liền dẫn đến đại bộ phận siêu phàm giả tố chất cực kém, hoàn toàn không có dám đánh dám liều khí thế. Đương nhiên, cũng không phải tất cả siêu phàm giả đều kém cỏi như vậy, cũng không ít rõ ràng là thần kinh bách chiến, nhưng dạng này nhân số lượng quá ít, căn bản là không có cách chi phối chiến cuộc. Không nghĩ tới vẫn là thả nhiều. Tô Mộc xác thực không nghĩ tới, hắn mẹn mẹn thả một tháng lượng, vẫn là cố ý đặt ở trong biển, dù vậy nhân loại vẫn là không chiếm ưu thế. Hắn nguyên bản nghĩ là, đảng nhân loại đem những này ác mộng sinh vật tiêu hóa không sai biệt lắm, liền lại thả một nhóm, như thế nhiều lần, sau đó giảm bớt bảy vương kết giới áp lực, chỉ hoan thế giới hủy diệt. Trên lý luận, chỉ cần nhân loại chém giết ác mộng sinh vật tốc độ lớn hơn ác mộng sinh vật tại bảy vương kết giới bên trên gia tăng tốc độ, kia thần mộng thế giới hủy diệt thời gian đem kéo dài đến mức độ lớn nhất. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Dựa theo trước mắt trạng thái, nhân loại muốn tại một tháng bên trong thanh trừ những này ác mộng sinh vật là không thể nào, trừ phi bảy vương xuất thủ. Nhưng bảy vương đều bị vô diện thiên sứ gây thương tích, đều có đầu rút cổ tại mình trong hoàng cung thanh trừ thể nội lưu lại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, không thể tùy tiện ra tay, không phải thương thế chưa lành tình huống dưới, vô cùng có khả năng làm bị thương căn cơ. Như thế xem ra, đương kim bảy vương cũng là phế vật, bảy cái đánh một cái, còn có vương quyền bảo cụ, đánh vẫn là yếu nhất thánh cấp ác ngộng, đến cuối cùng thế mà còn là thắng thảm. Bọn hắn theo núi thây biển máu bên trong giết ra đến đời thứ nhất vương nhóm chênh lệch quá xa, bọn hắn vừa ra đời chính là thành viên hoàng thất, tự thân lực lượng cũng là dựa vào kế thừa huyết mạch, cuối cùng dễ như trở bàn tay trở thành hoàng kim chi vương, hoàn toàn chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Chẳng lẽ cứu thế kế hoạch liền muốn thất bại như vậy? Tô Mộc Lâm vào thật sâu trầm tư, hắn nhìn tính bản tính, nhưng không có tính tới những người này thế mà có thể kéo hông đến tình trạng như thế, rõ ràng chỉ cần bình thường phát huy, thậm chí đều không cần siêu trình độ phát huy, liền có thể tùy tiện thắng được trận chiến tranh này, nhưng hết lần này tới lần khác chính là muốn thua. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới mới vừa lên học lúc đó, trốn học đi quán net chơi game thời gian, đụng phải không ít kỳ hoa đồng đội, thuận gió sóng, ngược gió đưa, chủ đánh chính là một chữ, thua. Suy tư một lát, hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, bởi vì cho dù là hắn, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn cải biến nhân loại yếu đối sự thật. Hắn chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó, chí ít trước tiên đem thực lực bản thân nâng lên, nhiều tích lũy một chút sát khí, sớm ngày đột phá Bạch Ngân Tam. Tô Mộc thân hình nháy mắt biến mất, trực tiếp tiến vào đại hải chỗ sâu, nhìn xem trong biển rộng lít nha lít nhít, phản phất vô cùng vô tận ác mộng sinh vật, hắn phát động phong trần tuyệt niệm. Thực chất hóa tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra, trong khoảnh khắc bao trùm lên ngàn con ác mộng sinh vật. Chợt, hắn nô ra trắng non bàn tay thon dài, nhẹ nhàng một nắm. Chương 386, Dương Đông Thanh chết chương 386, Dương Đông Thanh chết ầm, ầm, ầm. Áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, ác mộng bọn quái vật thân thể đầu tiên là run nhẹ nhẹ, ngay sau đó giống như là bị vô số trọng truy đồng thời mãnh kích, xương cốt răng rắc đứt gãy, da thịt như là yếu ớt trang giấy bị vô tình nghiền nát. Bọn chúng con mắt lồi ra, miệng đại trương, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tại cỗ này áp lực kinh khủng phía dưới dần dần băng phẳng, cho đến phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một bãi không có chút nào sinh cơ thịt muối. Huyết tinh cùng mùi hôi khí tức tràn ngập ra, nước biển nháy mắt biến thành rồi nhúc nhích thì thảm. Theo hơn ngàn ác mộng sinh vật chết đi, Tô Mộc tham lam mút vào trong không khí phiêu đãng vô hình sát khí, những cái tia sát khí điên cuồng tràn vào linh hồn của hắn, dần dần, linh hồn đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đen. Ừm. Tô Mộc nhíu mày, ma tâm sát hồn thế mà còn chưa biến mãn, nếu là bình thường Bạch Ngân siêu phàm giả săn giết hàng ngàn con ác mộng sinh vật, ma tâm sát hồn đã sớm biến mãn. Đây chính là linh hồn quá mạnh nguyên nhân, nếu như nói bình thường Bạch Ngân siêu phàm giả linh hồn là một vũng ao nước, kia một thùng lớn mực nước đổ vào, ao nước liền sẽ bị nhuộm đen, nhưng linh hồn hắn lại là một phương đại hải, nghĩ nhuộm đen đại hải, kia muốn hướng bên trong đầu nhập mực nước coi như nhiều đi. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, một khi hắn đem ma tâm sát hồn tu luyện đến viên mãn, vậy sẽ lập tức thu hoạch được không kém gì Lâm Tản Dương vị này hoàng kim cự ma sát khí. Tô Mộc Tiên là tiến vào trong mộng cảnh về đầy tinh thần lực, lập tức lại bắt đầu săn giết. Vừa mới một chiêu miểu sát hơn ngàn ác mộng sinh vật, nhìn như không tốn sức chút nào, kỳ thực tiêu hao toàn bộ tinh thần lực. Bất quá, hắn chính là tinh thần lực nhiều. Theo không ngừng săn giết, ma tâm sát hồn tiến triển phi nhanh tăng lên, phong trần tuyệt niệm độ thuần thục cũng theo sát lấy tăng lên. Đương nhiên, săn giết cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, một chút tới gần hoàng kim cấp độ ác mộng sinh vật phát hiện Tô Mộc, phi tốc tụ tập tới, cho hắn tạo thành rồi một chút xíu phiền phức. Gặp được phong trần tuyệt niệm miểu sát không được ác mộng sinh vật, hắn trực tiếp mở ra thần chi nhãn, lấy một loại phương thức khác đem nó miểu sát. Lấy hắn thực lực hôm nay, hoàng kim phía dưới cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Giết hồi lâu, Tô Mộc cũng đang nghi ngờ, làm sao không thấy hoàng kim ác mộng sinh vật. Trước đó sĩ quan nói, Hải Tân thành phụ cận tồn tại một con hoàng kim ác mộng, chỉ bất quá giàu hoạt dị thường, tùy tiện không lộ diện. Coi như cái này hoàng kim ác mộng không lộ diện, kia cái khác đây này. Suy tư một lát, Tô Mộc suy đoán những này hoàng kim ác mộng khả năng có cái gọi là lãnh địa ý thức, cho nên phân tán ra tới. Chỉ là, hoàng kim ác mộng không thấy, Bất Chỉ Hồng đâu? Tiền tuyến cũng chưa nhìn thấy Bất Chỉ Hồng. Đông Dương, Tô Mộc khỏe miệng phát họa lên một vòng cười khẽ, xem ra vị này Bất Chỉ đại nhân cũng cho ta chuẩn bị kinh hỉ. Hải Tân thành tường cao phía trên. A, tại sao ta cảm giác ác mộng sinh vật thế công giống như yếu bất rồi? Ảo giác sao? Một vị toàn thân đẫm máu bạch ngân siêu phàm giả sững sờ nói, không phải là ảo giác, chính là yếu bớt, các ngươi mau nhìn, tường cao bên ngoài hiện lên ác mộng sinh vật giảm bớt. Có người kinh hỉ hô to. Dần dần, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát hiện tình huống này, nhao nhao bắt đầu cùng hỉ. Chẳng lẽ Hải Tân thành phụ cận ác mộng sinh vật sắp bị chúng ta giết hết? Khẳng định là. Đế quốc đầu nhập vào nhiều như vậy binh đoàn cùng siêu phàm giả, ác mộng sinh vật lại nhiều, chẳng lẽ còn có chúng ta nhiều người? Nhất định là những này quái vật đáng chết sợ, cho nên bắt đầu lùi bước. Các huynh đệ, tiếp tục giết. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Trong lúc nhất thời, phe nhân loại sĩ khí tăng nhiều. Ban đêm, Tô Mộc lặng yên trở lại Hải Tân thành bên trong, hắn hôm nay thu lấy sát khí nhiều lắm, cần hảo hảo tiêu hóa một chút. Trở lại căn cứ về sau, hắn triệu tập ác mộng sứ đồ nhóm, hỏi thăm hôm nay tình hình chiến đấu. Hết thảy phái đi ra 124 vị ác mộng sứ đồ, kết quả chỉ trở về 98 người, hao tổn 26 người, bất quá thành quả còn được, quét sạch thành nội hơn phân nửa ác mộng sinh vật, còn lại thì là lẩn trốn đi, trong thời gian ngắn khó mà tìm tới. Nhìn kỹ còn sót lại 98 người, phát hiện những người này phần lớn chỉ là vết thương nhẹ, có thậm chí không có thụ thương. Tô Mộc đột nhiên nhíu mày, Dương Mạn, Dương Đông Thanh, đâu?
Lâm Nam Tinh sắc mặt ảm đạm nói, hắn chết rồi.
Chết như thế nào?
Dương Đông Thanh đột nhiên xuất hiện tin chết để Tô Mộc cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ chính hắn cùng Lâm Lăng Linh bên ngoài, khó nhất chết chính là Dương Đông Thanh. Mặc dù chỉ có Bạch Ngân nhất cảnh giới, nhưng tiến hành bí ngân hoạt tính hóa, còn dung hợp phòng chế Vương Quyền Bảo Cụ Thập Điện Diêm La Hoàng Kim Bảo Cụ Thất Điện Diêm La có được siêu cường tự thích tướng tính. Trừ phi Hoàng Kim cường giả xuất thủ, không phải Dương Đông Thanh rất khó chết. Ta gặp hắn đuổi theo một đạo hắc ảnh, truy vào một ngôi nhà bên trong, sau đó bên trong liền truyền đến tiếng đánh nhau. Ta vốn muốn đi qua hỗ trợ, kết quả phòng ở đột nhiên liền bạo tạc, chờ bạo tạc kết thúc về sau, ta liền nhìn thấy Dương mặt máu me khắp người ngã trên mặt đất, không có hô hấp. Lâm Nam Tinh thanh âm trầm giọng nói, đối với Dương Đông Thanh, hắn mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng tốt xấu là một tiểu đội, vẫn là chết ở trước mặt mình, nội tâm bao nhiêu sẽ có chút xúc động. Thi thể đâu?
Thi thể bị hắc ảnh nuốt chửng lấy.
Còn lại thi thể người chết đâu?
Đều bị ác mộng sinh vật ăn.
Lâm Nam Tinh hung hăng nắm quyền, ta trước đó lợi dụng thiên không chi nhãn dò xét qua, những cái kia người bị giết thi thể, rất nhanh liền bị không biết từ cái kia xuất hiện ác mộng sinh vật từng bước xâm chiếm hầu như không còn.
Tốt, ta biết.
Tô Mộc đẩy màu trà kính mắt, trong mắt tinh lam chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, hắn lấy ra ba vị giết ác mộng sinh vật nhiều nhất người, ban cho Thôi Miên gói phục vụ về sau, liền bắt đầu tập hợp bọn hắn mang về tình báo. Xâm lấn đến thành nội ác mộng sinh vật lấy thanh đồng chiếm đa số, bạch ngân chỉ là số ít. Dựa theo lẽ thường đến nói, hơn 100 vị bạch ngân ác mộng sứ đồ, đối phó thành nội ác mộng sinh vật căn bản không đáng kể, phàm là có thể tấn thăng đến bạch ngân ác mộng sứ đồ, mỗi cái đều là kinh nghiệm phong phú hạng người. Không ai so ác mộng sứ đồ am hiểu hơn đối phó ác mộng sinh vật, bởi vì không am hiểu đã sớm chết rồi. Nhưng vẹn vẹn quá khứ một ngày, lại chết hơn 20 vị ác mộng sứ đồ, ly kỳ nhất chính là người còn sống sót trên thân nhiều nhất chỉ có vết thương nhẹ. Nếu như chiến đấu thật thảm liệt như vậy, vậy tại sao người còn sống sót thương thế không nghiêm trọng lắm? Coi như đám người là phân tán tác chiến, riêng phần mình phụ trách mình phiên khu, kia chết hơn 20 người cứ như vậy không may, liền bọn hắn gặp phải cường đại ác mộng rồi. Biến mất Hoàng Kim ác mộng, không lộ diện bất chỉ hồng, ly kỳ tử vong Dương Đông Thanh.
Tô Mộc khỏe miệng có chút câu lên, thú vị.
Chương 387, chết giả thoát thân. Chương 387, chết giả thoát thân. Hoang dã bên trong, một cỗ xe Việt dã ngay tại cấp tốc chạy như điên. Trên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Dương Đông Thanh lo lắng. Diêm phó thống lĩnh, ngươi để ta giả chết thoát thân, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại đã rời xa Hải Tân Thành, có thể nói đi. Dương Đông Thanh đối đang chuyên tâm lái xe Diêm Mặc Tà hỏi. Diêm Mặc Tà nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, thống lĩnh gần đây có đại động tác, để tất cả tiềm phục tại đế quốc các nơi quân cách mạng thành viên toàn bộ về tổng bộ.
Cái gì đại động tác?
Tiến đánh Xích Viêm đế quốc. Diêm Mặc Tà ngột ngạt thanh âm tại toa xe bên trong vang lên, thanh âm rất nhanh liền bị động cơ tạp âm bao phủ, nhưng ở trong lòng Dương Đông Thanh lại như là đất bằng như kinh lôi, thật lâu không cách nào tan đi.
Hiện tại,
Dương Đông Thanh cả kinh nói.
Diêm Mặc Tà nhẹ gật đầu, không sai, ngay tại lúc này.
Nhưng là bây giờ ác mộng sầm lớn, nội bộ nhân loại lại tự giết lẫn nhau, dạng này có thể hay không?
Diêm Mặc Tà trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hiện tại là cơ hội tốt nhất, Xích Vương trọng thương, nội bộ đế quốc các đại binh đoàn cơ hồ toàn bộ tiến về duyên hải khu vực, chỉ còn lại có một chút tham sống sợ chết quý tộc. Mà lại từ lần trước thất tông tội dự quyết thủ tịch đại náo quý tộc khu về sau, những quý tộc kia bị dọa sợ, đã bắt đầu báo đoàn, điều này sẽ đưa đến trừ đế đô bên ngoài, khu vực khác cơ hội không đề phòng. Chỉ cần bắt được cơ hội lần này, quân cách mạng chí ít có thể nhất thống Xích Viêm đế quốc khu vực phía nam, chiếm cứ nửa giang sơn.
Dương Đông Thanh lâm vào thật sâu trầm mặc, lý trí nói cho hắn, diệt thế nguy cơ phía trước, bây giờ không phải là nhân loại nội chiến thời điểm.
Ngươi không nghĩ phục sinh mặt lị?
Diêm Mặc Tà bình tĩnh lời nói giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Dương Đông Thanh nội tâm.
Ta đương nhiên nghĩ, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ.
Dương Đông Thanh kích động nói,
vậy bây giờ chính là cơ hội trời cho, chỉ cần quân cách mạng lật đổ Xích Viêm đế quốc thống trị, giết chết Xích Vương, liền có thể thu hoạch được Chí Cao Thiên, đến lúc đó ngươi mặt lị cũng có thể phục sinh.
Nhắc tới Chí Cao Thiên, Dương Đông Thanh đống nhiên nghĩ đến mình đi theo Tô Mộc tiến về ác mộng thế giới tìm kiếm đời thứ nhất Xích Vương sự tình, hắn đã sớm hoài nghi cùng Chí Cao Thiên có quan hệ.
Có lẽ không có thuận lợi như vậy, đến.
A. Dương Đông Thanh đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu, hai tay của hắn ôm thật chặt lấy đầu lâu, thần sắc dữ tợn, hai con ngươi bạo lồi.
Xoẹt xẹt.
Xe Việt dã trên mặt đất cày ra hai đạo trưởng dài màu đen vết tích.
Ngươi làm sao rồi?
Diêm Mặc Tà cao mày nói.
Ta không thể nói.
Là ngươi trước đó ký kết khế ước.
Chẳng lẽ nội dung cùng Chí Cao Thiên có quan hệ?
A. Ta không thể nói.
Dương Đông Thanh thần sắc càng phát ra dữ tợn thống khổ, loại kia trên linh hồn thống khổ thậm chí siêu việt lúc trước dung hợp bí ngân lúc đau đớn.
Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được.
Diêm Mặc Tà có chút vội vàng.
Ngươi đừng hỏi, ta không cách nào lộ ra một chút tin tức, gật đầu lắc đầu cũng không được, một khi lộ ra, linh hồn của ta sẽ lập tức vỡ vụn.
Diêm Mặc Tà trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, không nói nữa.
Dương Đông Thanh trầm rất lâu, rốt cục bình phục lại, hắn kịch liệt thở hổn hển, trung điệp dựa vào lưng ghế bên trên, hai mắt xích hồng.
Giữa hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc.
Sau một hồi lâu, Dương Đông Thanh rầu rĩ nói, ta mặc dù muốn phục sinh mặt lị, nhưng ta cũng không muốn thế giới hủy diệt, nếu như thế giới đều hủy diệt, kia phục sinh mặt lị còn có cái gì ý nghĩa?
Để nàng lại trải qua một lần tử vong thống khổ sao? Diêm Mặc Tà phát ra ý nghĩa không rõ cười lạnh, ngươi thật cảm thấy bằng những cái kia mục nát quý tộc liền có thể cứu vớt thế giới? Ngươi biết những quý tộc kia ngu xuẩn đến mức nào sao? Từ lần trước bị Thất Tông tội dự khuyết thủ tịch tập kích về sau, bọn hắn liền bắt đầu lấy chúa cứu thế tự cho mình là, bọn hắn cảm thấy là bởi vì bọn hắn tự thân quá mức cường đại, là chúa cứu thế muốn lực lượng, cho nên bị Thất Tông tội coi là cái đinh trong mắt, lọt vào nhà bảo. Đánh lấy cứu thế nguy trang, bọn này quý tộc trắng trợn chiêu binh mãi mã, kiến tạo chỗ tránh nạn, thổi phồng mình là nhân loại hy vọng cuối cùng, kết quả đây. Kết quả bọn này rác rưởi ngay cả tiền tuyến cũng không dám đi. Dương Đông Thanh mím chặt môi, nghĩ thầm có vẻ như quân cách mạng cũng không có đi tiền tuyến. Diêm Mặc Tà vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, tiếp tục thổi phồng nói, quân cách mạng mới là chúa cứu thế. Chỉ có chúng ta lật đổ mục nát quý tộc, sau đó mới có thể dẫn đầu toàn bộ Xích Viêm Đế quốc bách tính sống sót. Nghe tôi cái này, chỗ ngồi phía sau Tô Mộc im ắng cười, ai cũng không biết hắn cười là quý tộc, vẫn là quân cách mạng, hay là cả hai đều có. Người luôn luôn như thế thú vị, tự mang nội chiến huyễn thần thuộc tính, đừng nhìn đối phó ác ngộng sinh vật chẳng ra sao cả, nhưng làm lên nội đầu đến, một cái so một cái tinh thông. Hắn không quan tâm quý tộc làm thế nào, thổi phồng mình là chúa cứu thế cũng tốt, chiêu binh mãi mã cũng tốt, muốn làm chúa cứu thế liền thành toàn bọn hắn liền tốt. Dù sao các quý tộc tích xúc lực lượng càng nhiều, tiêm nên đón ác mộng của bọn họ sinh vật thì càng nhiều, chỗ tránh nạn cũng vô dụng, đến lúc đó trực tiếp hướng chỗ tránh nạn bên trong ác mộng sinh vật. Đối phó quân cách mạng cũng là như thế, bây giờ Tô Mộc đang lo tìm không thấy lực lượng tiêu hao ác mộng sinh vật đâu, quân cách mạng liền đại quân tập kết, mình đưa tới cửa. Đã song phương đều nói mình là chúa cứu thế, kia liền xem ai giết ác mộng sinh vật rất nhiều. Hắn đã sớm biết Dương Đông Thanh không chết, làm sớm nhất đi theo hắn siêu phẩm giả, Dương Đông Thanh sâu trong linh hồn đã sớm bị đánh lên hắn ấn ký, đời này cũng thoát khỏi không được. Tô Mộc im ắng mà cười cười, mà ngồi trước bên trên Diêm Mặc Tà cùng Dương Đông Thanh ai cũng không có phát hiện đằng sau thêm một người, nếu như lấy bọn hắn thị giác đi nhìn, Tô Mộc quả thực liền cùng bị đồng dạng, mười phần kinh dị, luôn luôn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Bạch, Tô Mộc lại biến mất. Lần này, hắn trực tiếp đi quân cách mạng tổng bộ. Đến nơi xem xét, quả nhiên, quân cách mạng tổng bộ mười phần náo nhiệt, một mảnh đen kịt đầy áp người, khắp nơi đều là võ trang đầy đủ binh sĩ, còn có không ít siêu phẩm giả. Cái này còn vẹn vẹn là một bộ phận, càng nhiều binh sĩ trú đóng ở căn cứ phụ cận trong núi lớn, cảnh giới bốn phía. Thống lĩnh, nhân mã đã triệu tập không sai biệt lắm, một chút lộ trình xa xôi cũng đang đuổi trên đường tới, dự tính sau 3 ngày toàn bộ tập kết hoàn tất, chúng ta lúc nào phát động tổng tiến công? Một vị trên mặt hoa văn màu xanh hình xăm nam tử trầm giọng nói. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng, quân cách mạng cao tầng, trừ còn tại chạy đến Diêm Mặc Tà bên ngoài, toàn bộ tụ tập ở đây, hết thảy hơn 10 người. Mọi người đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngồi ở chủ vị Ú Ảnh chờ đợi hắn ra lệnh. Ú Ảnh liếc nhìn một vòng, cuối cùng ngưng tiếng nói, sau 3 ngày, rạng sáng 1 giờ, phát động. Động. Ú Ảnh thanh âm đột nhiên tạm ngừng, giống như là có một đôi bàn tay vô hình bóp chặt hắn hết hầu, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, nhìn chòng chọc vào phía trước. Phát động cái gì? Gian phòng bên trong vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Đám người sững sờ, tìm theo tiếng nhìn lại, nháy mắt biến sắc. Đang đang đằng. Đám người ứng kích đứng dậy, hồi hộp sợ hãi nhìn xem trống rông xuất hiện đạo thân ảnh kia. Áo đuôi tôm, bao tay trắng, ngân bạch mặt nạ. Ngân bạch trên mặt nạ khinh miệt băng lãnh khuôn mặt tươi cười, đâm vào đám người tầm mắt. Thất Tông tội đứng đầu. Ngạ mạn. Ngạ mạn. Sao lại thế? Hắn thế mà tìm tới cửa, vì cái gì? Chương 388, đưa cho quân cách mạng đại lễ chương 388, đưa cho quân cách mạng đại lễ tên người, cây quả bóng. Khi ngạo mạn xuất hiện một khắc này, liền để bọn này quân cách mạng cao tầng tinh thần căng cứng, cho dù là bọn họ thân ở quân cách mạng tổng bộ, bên ngoài tất cả đều là bọn hắn người. Ngạo mạn các hạ. Ú Ảnh không hổ là quân cách mạng thống lĩnh, nhất nhanh khôi phục chấn định, cung kính chào hỏi. Không biết ngài hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mộc đạm mạc nói. Ú Ảnh trầm ngâm một lát. Ngạo mạn các hạ tại quân cách mạng sắp phát động tổng tiến công lúc đến đây, đồng thời xét thấy tại hạ từng có may mắn cùng ngài hợp tác qua, cho nên ta suy đoán ngạo mạn các hạ hẳn là vì lần nữa hợp tác mà tới. Lời vừa nói ra, lòng của mọi người tình nháy mắt từ địa ngục đến thiên đường. Thống lĩnh đại nhân thế mà còn cùng ngạo mạn từng có hợp tác, có ngạo mạn trợ giúp, kia quân cách mạng lật đổ Xích Viêm Đế quốc chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Nhưng mà, Tô Mộc trả lời là sai, vô cùng đơn giản một cái chữ sai, liền để không khí trong sân lại lần nữa lâm vào ngưng trệ. Ú Ảnh khẽ nhíu mày, thử dò xét nói, tha thứ ta ngu dốt. Xin hỏi ngạo mạn các hạ đến đây cần làm chuyện gì? Tô Mộc mỉm cười, đến đem cho các ngươi đưa một món lễ lớn. Đại lễ? Xin hỏi là cái gì đại lễ? Tự nhiên là ác ngộng sinh vật. Cái gì? Có người bỗng nhiên kinh hô, sắc mặt đại biến. Ú Ảnh hơi biến sắc mặt, miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, quân cách mạng chưa hề đắc tội qua Thất Tông tội, thậm chí còn hợp tác qua. Nhân loại cũng không đắc tội qua ta. Ú Ảnh lâm vào trầm mặc, còn lại đám người toàn thân căng cứng, cũng không người dám lên tiếng. Không có người hoài nghi ngạo mạn đang nói đùa, bởi vì thần chưa từng cho đùa. Khi bầu không khí sắp tới điểm đóng băng lúc, Ú Ảnh chậm rãi mở miệng, "Ngạo mạn các hạ, ta biết ngài đứng tại toàn thế giới mặt đối lập, nhưng quân cách mạng hiện tại cũng không đáng giá ngài hủy diệt, tương phản, chỉ cần ngài giữ lại quân cách mạng, vậy chúng ta liền sẽ đi đối phó Xích Viêm Đế quốc. Ta nghĩ, trong nhân loại đấu đối với ngài kế hoạch hẳn là có chỗ trợ giúp." "A." Ngân Bạch dưới mặt nạ truyền ra một tiếng khinh miệt tiếng cười, "Ngươi cảm thấy, ta cần một bầy kiến hôi đi đối phó một cái khác đám kiến cỏ sao?" Ú Ảnh trên mặt mạnh gạt ra tiếu dung chậm rãi ngưng kết, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. "Ngạo mạn các hạ, theo ta được biết, ngài chân thân không cách nào hàng thế, mà lại tại bảy vương trong hội nghị, ngài lại thả ra ước vạn ác mộng sinh vật, không biết bây giờ
ngài còn có bao nhiêu ác mộng sinh vật đâu? Suy đoán của hắn rất hợp lý, thậm chí không riêng gì hắn, bảy đại đế quốc người cũng là như thế phân tích. Thế nhân đều cảm thấy ngạo mạn tại bảy vương trong hội nghị thả ra tất cả ác mộng sinh vật, nếu như còn có, kia vì sao không cùng thả ra, trực tiếp hủy diệt thế giới? Mà lại, trên đời này nào có ác mộng nhiều như vậy sinh vật, nhân loại số lượng tiếp cận chục tỷ, cũng không thể ác mộng sinh vật so người còn nhiều a. Ngươi lại nhìn xem. Tô Mộc đạm mạc nói. Hắn nhẹ nhàng huy động bàn tay, như hòa âm độ ưu nhã nhạc trường, dễ như trở bàn tay phá toái hư không. Một đạo sâu không thấy đáy hư không khe hở xuất hiện ở trước mắt mọi người, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao bày ra phòng ngự tư thái, mau ngăn cản hắn. Ưu Ảnh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vô hình niệm động lực mãnh liệt mà ra, hắn không có công kích Tô Mộc, bởi vì hắn biết kia là huyễn tượng, mà là trực tiếp công kích hư không khe hở. Đáng tiếc căn bản vô dụng, bảy vương kết giới không phải hắn loại nhân vật này có thể dung chuyển. Lúc này, từng đôi tinh hồng đôi mắt từ khe hở bên trong mở ra, khủng bố khí tức quyết tán mà ra. Còn chưa chờ ác ngộng sinh vật ra, Ưu Ảnh bọn người liền phát động tiến công, vô số cường lực công kích rơi vào hư không khe hở, bên trong vang lên ác ngộng sinh vật không phải người gào thét. Bất quá vẫn như cũ vô dụng, bởi vì ác ngộng sinh vật thực tế là nhiều lắm. Bạch, một đạo băng lãnh đao quang đem mọi người công kích chém ra một lỗ hổng, ngay sau đó một vị tay chân từ lưỡi đao tạo thành nữ nhân trổ hết tài năng. Nữ nhân dáng người thướt tha, lại tản ra khiến người sợ hãi khí tức, hai tay của nàng hai chân sớm đã đứt gãy, lưỡi đao sắc bén cắm sâu vào đứt gãy chỗ, tạo thành mới tay chân. Tinh xảo khuôn mặt lóe ra kim loại lanh quang, giống như đến từ vực sâu hắc ám giết chóc sứ giả. Hoàng kim ác ngộng. Có người kinh hô. Lưỡi đao nữ tử mở ra bốn phía, hung lệ hướng đám người đánh tới, tứ chi vẽ ra trên không trung bốn đạo lăng liệt đao quang. Định. Làm vương hạ đệ nhất người Ưu Ảnh trước mắt xuất thủ, niệm động lực khủng bố đem lưỡi đao nữ tử bao khỏa, dừng ở giữa không trung. Nhưng khi Ưu Ảnh đối phó lưỡi đao nữ tử lúc, lại một con hoàng kim ác ngộng từ hư không khe hở bên trong đi ra, đúng là một đầu dữ tợn sừng rắn, thân thể dài đến 100 mét. Theo xương rắn tuôn ra, căn này cũng không tính rộng rãi gian phòng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Động tĩnh khổng lồ như vậy tự nhiên gây nên bên ngoài cái khác quân cách mạng chú ý, bọn hắn nhao nhao lao đến. Hỗn loạn phía dưới, càng ngày càng nhiều ác mộng sinh vật hiện lên, hóa thành mãnh liệt hắc triều phô thiên cái địa mà tới. Quân cách mạng nhóm rốt cuộc bất lực ngăn cản, bối rối lui lại. Tô Mộc lặng lặng sừng sững tại ác mộng dòng lũ bên trong, giống như di thế độc lập thần minh. Đáng chết, hắn làm sao còn có nhiều như vậy ác mộng sinh vật? Có quân cách mạng cao tầng kinh hô, nhưng chú định không ai có thể trả lời vấn đề này. Hảo hảo hưởng thụ phần này đại lễ đi, Ưu Ảnh. Tô Mộc thân ảnh chậm rãi lên không, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi tại ngân bạch trên mặt nạ, lóe ra chói mắt lẫm quang. Tại Ưu Ảnh vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, thân thể của hắn dần dần làm nhạt, cho đến trong suốt. Tô Mộc cứ như vậy hư không tiêu thất, chính như lúc trước hắn chống rông xuất hiện. Tại hắn xuất hiện ngắn ngủi vài phút, quân cách mạng lật đổ Xích Viêm Đế quốc kế hoạch triệt để tuyên cáo phá sản. Hắn không quan tâm Xích Viêm Đế quốc thay đổi triều đại, nhưng không thể là hiện tại. Trên thế giới này có quá nhiều kẻ dạ tâm, âm mưu gia, bất quá cái này đều không trọng yếu, tại Tô Mộc thời đại, tất cả mọi người chỉ có thể dựa theo hắn ý chí làm việc. Rất nhanh, Tô Mộc trở lại Hải Tân thành căn cứ. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng, đám người phun trào căn cứ, hắn khẽ nhíu mày. Lúc này chính vào đêm khuya, hắn trước khi đi tất cả mọi người tắt đèn nghỉ ngơi, dù sao trong thành quét dọn một ngày, ác mộng sứ đồ nhóm cũng đều mỏi mệt. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Nam Tinh bị giật nảy mình, đội vàng quay đầu, nhìn thấy là Tô Mộc về sau lập tức đại hỉ. "Đội trưởng, ngươi vừa mới đi đâu rồi a? Xảy ra chuyện?" Còn lại kia 98 vị ác mộng sứ đồ, lại chết 12 người. "Mang ta tới nhìn xem." "Bên này đi đội trưởng." Tại Lâm Nam Tinh dẫn đầu hạ, Tô Mộc đi tới đám người chỗ tụ tập. Một đám ác mộng sứ đồ sắc mặt ngưng trọng vây quanh 12 bộ thi thể, đang kiểm tra. "Đều nhường một chút, đội trưởng đến rồi." Lâm Nam Tinh một bên hô to, một bên xô đẩy, gạt ra một con đường. Tô Mộc xuyên qua đám người, nhìn xem thi thể trên đất, quan sát tỉ mỉ. 12 vị người chết, trên mặt mỗi người đều mang sợ hãi thật sâu, thần sắc 10 phần bặm mẻo, giống như là trước khi chết nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Kỳ quái chính là, mỗi người kiểu chết đều không giống nhau, có thân thể cháy đen giống như là bị hỏa thiêu chết, có toàn thân vết đao, còn có mang thân giữa nát, bị tàn xé. "Đội trưởng, việc này quá quỷ dị." Lâm Nam Tinh bất an nói, ban đêm tất cả mọi người là hai người một cái phòng nghỉ ngơi, cũng an bài người thay phiên các đêm, nhưng có người nửa đêm đi nhà xí lúc đột nhiên phát hiện mình cùng phòng ở giữa người chết. Hắn bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian hô người, sau đó đoàn người liền đều tỉnh, cũng mở đèn, kết quả lập tức phát hiện càng chết nhiều hơn người. Quỷ dị nhất chính là, những người này rõ ràng chết thảm như vậy, nhưng lại ngay cả cái thanh âm đều không có phát ra tới. Chương 389, Hoàng Kim Cường Giả, kinh khủng như vậy. Chương 389, Hoàng Kim Cường Giả, kinh khủng như vậy. Tô một túi người xuống, kiểm tra thi thể trên đất, khi tinh thần lực thăm dò vào trong thi thể lúc, hắn ánh mắt khẽ nhúc đích. Những này người chết linh hồn bị thứ gì nuốt chửng lấy? Dưới tình huống bình thường chết đi người, nó linh hồn là chậm rãi tiêu tán, những người này vừa mới chết đi không lâu, ngay cả thi thể cũng còn nóng hổi, trên lý luận linh hồn không có khả năng tiêu tán nhanh như vậy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có trống chân thể xác, điều này nói rõ tập kích bọn họ sinh vật thôn vệ linh hồn. Tinh thần hệ ác ngộng sinh vật. Tô một khóe miệng có chút câu lên, đây không phải đụng trên họng súng sao? "Đội trưởng, có phát hiện gì sao?" Lâm Nam Tinh ngưng trọng nói. Tô Mộc xoay người, chậm rãi liếc nhìn thần sắc ngưng trọng đám người, từ trên mặt của bọn hắn, nhìn thấy hồi hộp, sợ hãi cùng bất an. Mọi người cùng là Bạch Ngân cấp ác ngộng sứ đồ, cho dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng chúng quy sẽ không kém cách quá lớn, nhưng đồng đội lại tại dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay chết đi, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, kế tiếp liền có khả năng là mình.
không biết vĩnh viễn là làm người ta sợ hãi nhất. Có thể trong thời gian ngắn lặng yên không một tiếng động giết chết 12 vị bạch ngân siêu phẩm giả, chỉ có hoàng kim cấp mới có thể làm đến, mà tại Hải Tân Thành, trước mắt chỉ có 2 vị hoàng kim, một vị là trấn thủ Hải Tân Thành Ngất Chi Hồng, một vị khác thì là tiến đánh Hải Tân Thành hoàng kim Mạc Ngộng. Tô Mộc để đám người hơi biến sắc mặt, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, trước khi đến, hoàng thất đã cho ta Ngất Chi Hồng tài liệu tặng kẽ, Ngất Chi Hồng vì hoàng kim siêu phẩm giả, nó hoàng kim luật pháp tên là Na Già chủ yếu năng lực thể hiện tại ngự thủy bên trên, người này trên biển cả có thể phát huy ra viễn siêu lục địa chiến lực, đây cũng là vì sao hoàng thất phái hắn đến đây nguyên nhân. Trong đám người có người như có điều suy nghĩ nói, đã Ngất Chi Hồng đại nhân là thủy hệ, hung thủ kia khẳng định không phải hắn, cái này 12 người tử trạng không giống nhau, cùng Ngất Chi Hồng đại nhân công kích loại hình không tương xứng, nhất định là giấu ở chỗ tối hoàng kim ác động. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời khẩn trương lên, cho dù ai chỉ cần vừa nghĩ tới bên cạnh mình khả năng ẩn giấu đi một con hoàng kim ác động, đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Ngất Chi Hồng mặc dù không phải hung thủ, nhưng chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan, Ngất Chi Hồng lão xưng muốn đối phó con kia hoàng kim ác động, chưa hề lộ diện, lúc ban ngày, ta đi qua tường cao phía trên, nhưng lại chưa gặp đến Ngất Chi Hồng. Hắn luôn miệng nói chằm chằm phòng hoàng kim ác ngộng thoát thân không ra, nhưng bây giờ, hoàng kim ác ngộng đều đã chui vào thành, thậm chí đại khai sát giới, ta hoài nghi ban ngày chết đi những cái kia ác ngộng sứ đồ, cũng là hoàng kim ác ngộng làm, cũng chỉ có nó mới có loại thực lực này. Tô Mộc một phen, tại vô trung ma âm gia trì hạ, thành công để đám người đem đầu mâu nhắm ngay Ngất Chi Hồng. Đội trưởng nói rất đúng, Ngất Chi Hồng tuyệt đối có vấn đề, ta thậm chí hoài nghi hắn cùng hoàng kim ác ngộng có cấu kết, đang cố ý bỏ mặc nó giết người. Thảo, đây là người gian a. Đội trưởng, chúng ta đi tìm Ngất Chi Hồng, cùng hắn đối chất nhau. Mới biết được nhân tâm có thể dùng, Tô Mộc mỉm cười, đi theo ta. Hắn một ngựa đi đầu, mang theo một đám ác ngộng sứ đồ trùng trùng điệp điệp tiến về Ngất Chi Hồng chỗ đại doanh. Doanh địa chỗ, ngay tại cảnh giới đám binh sĩ nhìn thấy một mảnh đen kịt người, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao giơ tay lên bên trong vũ khí, nhắm ngay đám người. Dừng lại. Người nào? Một vị binh sĩ cầm thương chỉ vào Tô Mộc quát. Lâm Nam Tinh giận dữ, đi lên chính là một cước đem nó gạt ngã trên mặt đất. Thật to gan. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là Sích Vương bệ hạ chỉ dụ thân phong hầu tước đại nhân, ngươi dám cầm thương chỉ vào hầu tước? Ngươi là muốn tạo phản a? Tại quý tộc chính là thiên thời thay mặt, hầu tước hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Một đám binh sĩ sắc mặt đại biến, thương trong tay đều cầm không vững, cũng không biết là nên giơ hay là nên buông xuống. Đều cút đi. Gọi Ngất Chi Hồng ra, chúng ta hầu tước đại nhân muốn gặp hắn. Lâm Nam Tinh chống lạnh, đối binh sĩ dừng lại giận mắng. Tô Mộc có chút ghé mắt, hắn không nghĩ tới Lâm Nam Tinh còn có loại thiên phú này. Các binh sĩ tự nhiên không làm chủ được, đành phải trở về báo cáo. Không bao lâu, trước đó tiếp đãi Tô Mộc bọn người tên kia sĩ quan chạy chậm tới, nhìn xem khí thế hùng hổ ác ngộng sứ đồ nhóm, mặt lộ vẻ khó xử. Tô Mộc đại nhân, ngài đây là? Ngươi còn chưa xứng biết, gọi Ngất Chi Hồng tới. Tô Mộc thản nhiên nói. Bình tĩnh lời nói để một đám ác ngộng sứ đồ nhóm rất phấn chấn, nói thật, không có hữu Tô Mộc dẫn đầu, để bọn hắn mạnh mẽ xông tới quân doanh, chất vấn một vị hoàng kim cường giả, xác thực không có lá gan này. Sĩ quan sắc mặt hiện lạnh, lạnh lùng nói, Tô Mộc đại nhân, ta trước đó nói qua, Ngất Chi đại nhân đang bận chằm chằm phòng hoàng kim ác ngộng, hiện tại căn bản rút không ra. Ngươi hắn a đánh rắm. Một vị mọc da râu quai nón ác ngộng sứ đồ mắng, hoàng kim ác ngộng đều mẹ nó giết chúng ta mấy chục người. Lão tử huynh đệ vừa mới cũng bị giết, hắn Ngất Chi Hồng chằm chằm phòng. Chằm chằm phòng con bà nó. Hô trướng. Sĩ quan giận tím mặt, trực tiếp rút ra bên hông bí ngân quần áo, gắt gao chỉ vào râu quai nón, ngươi dám vũ nhục quý tộc, ngươi là muốn chết phải không? Râu quai nón cười lạnh, Ngất Chi Hồng hại chết huynh đệ của ta, hắn khẳng định là cùng hoàng kim ác ngộng thông đồng một mạch. Ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Sĩ quan lưới đao dâng lên hiện ra một đạo bóng ánh thanh mang, khí thế bức người, hiển nhiên cũng là một vị bạch ngân siêu phàm giả. Lão tử có cái gì không dám nói? Có bản lĩnh gọi Ngất Chi Hồng ra rằng co. Theo ta thấy, hắn chính là có tật giật mình, căn bản không dám ra đến. Ồ, ngươi muốn cùng bản hầu tức rằng co. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm từ doanh trướng chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một cỗ độc thuộc về hoàng kim cường giả khí thế khủng bố ầm vang quyết tán, bao phủ toàn trường. Phô thiên cái địa áp lực để dâu quai nón sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ta. Hắn ấp úng lại một câu cũng nói không nên lời. Tại doanh trướng âm ảnh bên trong, một vị người khoác màu đen chiến giáp, tay cầm sáng ngân trường thương, thân hình nam tử cao lớn chậm rãi đi ra. Chiến giáp đường vân giống như dao long múa lượn, giáp phiến ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Hắn giống như là một tòa nguy nga sơn phong, nặng nề mà uy nghiêm. Khi hắn xuất hiện lúc, vạn thiên tướng sĩ ánh mắt tề tụ với hắn trên thân, kính sợ mà tín nhiệm. Các binh sĩ nhao nhao nhường ra một cái thông đạo để hắn thông qua. Hắn chậm rãi đi đến Tô Mộc bọn người trước mặt, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền không giận tự uy, khủng bố cảm giác gáp bách để một đám ác ngộng sứ đồ trong lòng phát lạnh. Người tới chính là hoàng kim cường giả, Ngất Chi Hồng. Ngất Chi Hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn đại hán râu quai nón, nguyên bản phách lối đại hán e ngại cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng chi đối mặt. Chỉ có trực diện hoàng kim cường giả về sau, mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia lệch trời chênh lệch thật lớn, kia căn bản không phải bạch ngân có thể vượt qua chênh lệch. Hoàng kim cường giả, khủng bố như vậy, ngươi chính là Ngất Chi Hồng. Một đạo thanh âm bình tĩnh đánh vỡ giữa sân yên lặng không khí. Chương 390, lừa gạt hoàng kim huyền thuật. Chương 390, lừa gạt hoàng kim huyền thuật. Ngất Chi Hồng hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Tô Mộc, mắt như lãnh điện. Chắc hẳn vị này chính là Tô Hầu Tước đi, đã sớm nghe nói gần đây có một vị bạch ngân cấp hắc ngộng sứ đồ bị bệ hạ phong làm hầu tước, thưởng thụ hoàng kim quý tộc ngang nhau đãi ngộ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên ngoại hình tuấn mỹ, không tầm thường.
Vất Chi Hồng nhìn như lấy lòng, kỳ thực tại mỉa mai Tô Mục hữu danh vô thực, dựa vào sắc đẹp dụ hoặc Xích Vương. Tô Mục cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười, hắn hôm nay nhìn Hoàng Kim như sâu kiến, há lại sẽ cùng sâu kiến tức giận. Ta lúc đầu chỉ là hoài nghi ngươi cùng Hoàng Kim ác mộng có chỗ cấu kết, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, liền không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Ha ha ha. Vất Chi Hồng ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc mỉa mai, Tô hầu tước, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được, sẽ chết người. Tô Mục khẽ miệng tiếu dung càng sâu, hắn phát hiện vẫn là tiểu hảo tương đối thú vị, không giống đại hảo, đều không ai dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng. Linh hồn của ngươi nhận qua tổn thương, đồng thời linh hồn khí tức bên trong còn kèm theo một cô ác ngộng khí tức, ta có lý do hoài nghi ngươi đã bị ác ngộng sinh vật khống chế. Vất Chi Hồng đáy mắt lướt qua một vòng vẻ bối rối, sắc mặt của hắn một chút xíu âm trầm xuống, khí thế trên người như kiềm chế hỏa sơn sắp bộc phát. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mục, chậm rãi nói, ngươi tại quân đội của ta bên trong hoài nghi ta. Hoài nghi một vị hoàng kim cường giả, ngươi là đang nói đùa sao? Nơi này là chiến trường, mà không phải đế đô. Bị ác ngộng sinh vật giết chết một vị hầu tước, không tính là gì đại sự. Ồ, Tô Mục cảm thấy kinh ngạc, cảm tạ nhắc nhở, nói như vậy, ngươi có thể chết. Vất Chi Hồng sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, có ai không, đem vị này Tô hầu tước cùng bọn thủ hạ của hắn bắt lại. Hắn ra lệnh một tiếng, toàn quân không động. Giữa sân trầm mặc một giây, hai giây, đều biết sao? Bản hầu tước nói, đem bọn hắn bắt lại. Vất Chi Hồng hét to, nhưng mà, vẫn là không ai động. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ bạo ngược, hướng bốn phía binh sĩ nhìn lại, kết quả lập tức sửng sốt. Chỉ thấy bốn phía binh sĩ đều thần sắc niệm ai nhìn xem mình, giống như tại nhìn một con thằng hề. Ngươi, các ngươi. Vất Chi Hồng vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không rõ vì sao quân đội đột nhiên không nhận mình khống chế. Lúc này, Tô Mục cười khẽ thanh âm vang lên, "Vất Chi Hồng, ngươi tại quân đội của ta bên trong ra lệnh, để bọn hắn bắt ta. Ngươi là đang nói đùa sao? Quân đội của ngươi?" Vất Chi Hồng ngu ngơ tại chỗ. "Không phải đâu. Có ai không, bắt lấy Vất Chi Hồng." Tô Mục ra lệnh một tiếng, bốn phía các tướng sĩ lập tức hành động. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng vang lên, đạn đạo thành lưới hướng phía Vất Chi Hồng phủ tới. Đây không có khả năng. Vất Chi Hồng muốn rách cả mí mắt, hắn vẫn chưa ngồi chờ chết, chỉ gặp hắn trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, trong không khí hơi nước nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo u lam lồng nước, đem đạn ngăn cách bên ngoài. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta mới là tướng quân, các ngươi những này phản đồ. Hắn lại lần nữa vung vẩy trường thương, u lam lồng ánh sáng đông nhiên bành trướng, bạo liệt. Vô số thủy quang bay ra, cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem bốn phía binh sĩ chấn bay ra ngoài. Ta minh bạch, là huyễn thuật. Ngươi dùng huyễn thuật khống chế bọn hắn. Là ngươi. Vất Chi Hồng sát ý trùng thiên, hắn giống như thuấn di vọt tới Tô Mục trước mặt, một thương xuyên qua Tô Mục thân thể. Ha ha ha. Chỉ cần ngươi chết rồi, bọn hắn huyễn thuật liền có thể giải. Minh Kiệt. Tại sao là ngươi? Vất Chi Hồng nháy mắt như rơi vào hầm băng, hắn sững sờ nhìn trước mắt bị trường thương xuyên qua người, nơi nào là cái gì Tô Mục, rõ ràng là mình tín nhiệm nhất một sĩ quan. Tên là Minh Kiệt sĩ quan, trên mặt bị kinh ngạc, vẻ không thể tin tràn ngập, khóe miệng máu tươi chảy ngang, trợn mắt tròn xoe, cuối cùng không cam lòng chết đi. Đúng là huyễn thuật. Tô Mục giọng ôn hòa tại Vất Chi Hồng phía sau vang lên. Vất Chi Hồng quá sợ hãi, đội vàng trở lại, nhìn chòng chọc vào Tô Mục, nhưng lại không dám vọng động. Chỉ bất quá, bên trong huyễn thuật cũng không phải bọn hắn, mà là ngươi. Cái gì? Vất Chi Hồng khẽ giật mình. Tại chân thực thị giác bên trong, mọi người thấy chính là Tô Mục điểm phá Vất Chi Hồng cùng ác mộng sinh vật cấu kết, sau đó Vất Chi Hồng liền thẹn quá hóa giận bắt đầu đại khai sát giới, giết mấy vị binh sĩ về sau lại một thương đâm chết tâm phúc của mình, giống như điên dại. Tô Mục bây giờ tinh thần lực sớm đã không kém gì Hoàng Kim cường giả, mà trùng hợp vị này Vất Chi Hồng còn làm bị thương linh hồn, lại rất có dũng khí nhìn thẳng hắn thật lâu. Cái này nếu là không thi triển huyễn thuật, đều có chút thật xin lỗi Vất Chi Hồng phối hợp như vậy. 3. Tô Mục búng tay một cái, huyễn thuật giải trừ. Sau đó Vất Chi Hồng liền nhìn thấy đã từng trung thành cảnh cảnh đám binh sĩ, bây giờ đang dùng một loại lạ lẫm, sợ hãi, ánh mắt hoài nghi nhìn xem chính mình. Tại hắn bốn phía, còn có ít cỗ thi thể binh lính, chết không nhắm mắt. Đây không phải thật. Bản hầu tức vừa mới là bên trong huyễn thuật. Ta không có cùng ác ngộng cấu kết. Trong mắt Vất Chi Hồng tơ máu dày đặc, hắn cực lực giải thích, nhưng mà lại chân thành giải thích tại sự thực máu me trước mặt, đều lộ ra thương bạch bất lực. Vất Chi đại nhân nói bừa. Ngươi trước đó cũng nói, tại hạ bất quá chỉ là một vị bạch ngân siêu phẩm giả, làm sao có thể đối ngươi dạng này hoàng kim cường giả thi triển huyễn thuật? Vị binh sĩ cùng ác ngộng sứ đồ nhóm bao vây Tô Mục, cười ôn hòa, tiếu dung khiêm tốn hữu lễ, giống như một vị ôn nhuận như ngọc quân tử. Ngươi, Vất Chi Hồng muốn rách cả mí mắt, hắn không thể đem Tô Mục rút gân luật ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại mình sân nhà, thế mà có thể bị người làm cho chúng bạn xa lánh. Các ngươi tránh hết ra, ta muốn giết hắn. Hắn giơ lên trong tay trường thương, lóe ra hàn quang mũi thương trực chỉ Tô Mục. Chư vị cũng nghe được đi. Vất Chi Hồng không chỉ có cấu kết ác ngộng sinh vật, bây giờ càng là tuyên bố muốn giết chết ta vị này đế đô đến hầu tước, người này đã hoàn toàn phản bội đế quốc, phản bội nhân tộc, tội lôi đang chém. Ai nếu là còn muốn theo hắn, hết thảy theo tội phản quốc luận xử. Đối mặt một vị hoàng kim cường giả sắc ý, Tô Mục vẫn như cũ không nhanh không chậm cho đám người điểm âm phong phiến bị hỏa. Hỗn đản. Vất Chi Hồng cơ hồ hai mắt bốc hỏa, nhưng đối mặt bị binh sĩ vây quanh Tô Mục, hắn lại không dám xuất thủ, những binh lính này thế nhưng là bọn hắn ý chỉ ra dùng nhiều tiền bồi dưỡng thân binh, thật muốn đối thân binh lớn hạ sát thủ, vậy sau này lòng người liền tán. Tại bây giờ náo động thời đại, nếu là ngay cả thân binh đều nội bộ lục đục, hắn cho dù thân là hoàng kim cường giả cũng là một bàn tay không vô nên tiếng. Tô Mục, ngươi trừ sẽ dùng những này bị ổi thủ đoạn sẽ còn làm gì? Có loại ra đánh với ta một trận. Ai? Tô Mộc thở dài một tiếng, ta còn không có chơi chán, ngươi làm sao liền vội vã tìm chết đâu? Còn không cách nào nhận rõ ngươi ta ở giữa trên lệch sao? Hắn chậm rãi từ trong đám người đi ra, đứng bước tại Bất Chỉ Hồng cách đó không xa, sau đó không nhanh không chậm lấy xuống trên mặt màu trà kính mắt. Một đôi trong đêm tối lóe ra tinh làm chi quang thâm thúy hai con người, trầm tĩnh nhìn chăm chú lên Bất Chỉ Hồng, bóng ánh như tinh. Bất Chỉ Hồng buông xuống hạ hai con người, lạnh giọng nói, ta chỉ là nhất thời không quan sát mới bên trong ngươi mới thuật, chiêu số giống vậy đối với ta là vô dụng, chịu chết đi. Trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên nâng lên, không khí nặng nề như nước, bốn phía lại vang lên sóng biển cuồn cuộn thanh âm. Tô Mộc cười nhạt một tiếng, người ngu xuẩn à, đắm chìm trong phủ sinh thiên huyền huyễn thuật bên trong đi. Chương 391, ngươi thậm chí ngay cả cái ngải lời không muốn nói chương 391, ngươi thậm chí ngay cả cái ngải lời không muốn nói theo hắn thoại âm rơi xuống, chạy nhanh đến Bất Chỉ Hồng đống nhiên dừng lại, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là trong mắt hắn, thế giới triệt để biến ảo, bốn phía lít nha lít nhít binh sĩ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đêm đen như mực không bị huyết sắc tràn ngập, đại địa biến vì sẩm trắng. Toàn bộ thế giới là như vậy thê lương, cô tịch. Huyễn thuật, đây đều là huyễn thuật, phá cho ta. Bất Chỉ Hồng mạnh cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh căng thẳng của hắn. Nhưng hoàn cảnh bốn phía không có chút nào cải biến. Giữa thiên địa vang lên Tô Mộc thanh âm đạm mạc, ta rất hiếu kỳ, một vị linh hồn bị thương hoàng kim siêu phẩm giả, là thế nào có dũng khí đứng trước mặt ta. Đi chết. Bất Chỉ Hồng ra sức giơ tay lên bên trong trường thương, kết quả, ken ken ken. Xiềng xích va chạm thanh âm vang lên, hắn quá sợ hãi, túi đầu nhìn lại, ngáy mắt hãi nhiên. Bởi vì hắn chẳng biết lúc nào lại bị vô số xích sắt khóa tại trên thập tự giá, thân thể căn bản là không có cách hành động mấy may. Lúc này, Tô Mộc bình ổn đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói, không dùng nguồn phí sức lực, nếu như ngươi có thể chống nổi tiếp xuống 72 giờ, vậy ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nguyên bản phù sinh tiên huyễn chỉ có thể làm được ngoại giới một cái chớp mắt, bên trong 24 giờ, nhưng theo Tô Mộc tinh thần lực tăng lên, lúc dài đã đạt tới 72 giờ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là đế quốc quý tộc. Phong. Tô Mộc thanh âm đạm mạc giống như thiên đế pháp chỉ, theo hắn ra lệnh một tiếng, phương này cô tịch không gian bên trong chỉ một thoáng nổi lên lang liệt hàn phong. Những này phong tựa như ước vạn nhỏ bé lơi dao, không ngừng mà xẹt qua Bất Chỉ Hồng thân thể. A a a. Vô số huyết hoa nở rộ, Bất Chỉ Hồng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Sau một giờ, phong ngừng, mà Bất Chỉ Hồng thương thế trên người cũng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lúc này trong mắt của hắn không còn có hoàng kim cường giả cao ngạo, có chỉ có chó bẩy bôi mừng chủ. Van cầu ngươi thả ta. Ta nói, ta cái gì đều nói, ta xác thực cùng con kia hoàng kim ác mộng cấu kết. Xuyệt. Không cho nói. Tô Mộc ôn hòa cười một tiếng, ta còn không có hỏi đâu. Van cầu ngươi hỏi mau đi. Ngươi chính là dạng này cầu người sao? Ngươi thậm chí ngay cả cái ngài trước đều không muốn nói. Van cầu ngài. Van cầu ngài hỏi mau đi. Không đổi, mưa. Rầm rầm. Trên bầu trời hạ lên tí tách mưa nhỏ, bóng ánh sáng long lanh giọt mưa rơi vào Bất Chỉ Hồng trên thân, phát ra từ từ tiếng hụ thực. A a a. Lại qua một giờ, Vũ Đình, mà Bất Chỉ Hồng cũng triệt để hòa tan, ngay cả xương cốt đều hóa. Nhưng rất nhanh, hắn lại hoàn hảo không tổn hao phục sinh. Không. Thả ta. Thả cho ta đi, ta nguyện ý đem ý chỉ ra tài sản cho hết ngươi. Tô Mộc khẽ lắc đầu, ngươi hồ đồ a, giết ngươi, tài sản đồng dạng là ta. Lôi. Ầm ầm. Huyết sát trên bầu trời sấm vang chớp giật, giống như thần phạt lôi đỉnh từng đạo đánh vào Bất Chỉ Hồng trên thân. Ngoại giới, trên mặt của mọi người tràn ngập kinh hãi, không thể tưởng tượng chi sắc, trong mắt bọn hắn nhìn thấy chính là, khi Tô Mộc trong đám người đi ra, Bất Chỉ Hồng vị này hoàng kim cường giả liền tay cầm trường thương, khí thế hùng hổ vào tới. Sau đó, bịch một tiếng té ngã trên đất, ngã đầu liền ngủ. Cái này cái gì tình huống? Một chút miểu sát hoàng kim cường giả Bất Chỉ Hồng. Vị này Tô Hầu tức đến cùng thực lực gì? Tô Mộc nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Bất Chỉ Hồng, khẽ nhíu mày, cái này liền chết sao? Hắn kỳ thật không có ý định giết chết Bất Chỉ Hồng, mà là dự định đem nó triệt để trừng khống. Bất Chỉ Hồng tại hoàng kim cấp độ không tính người nổi bật, nhưng làm sao năng lực chiếm ưu, thích hợp nhất trên biển tác chiến. Nếu như không phải cái thằng này tham sống sợ chết, cùng ác ngộng cấu kết, nếu là trực tiếp đi trên biển tác chiến, không biết có thể giết chết bao nhiêu ác ngộng sinh vật. Đáng tiếc, năng lực chuyện gì, nhưng người không được. Cũng chính bởi vì dạng này quý tộc quá nhiều, cho nên mới dẫn đến nhân loại liên tục bại lui. Đúng lúc này, Bất Chỉ Hồng ngón tay giật giật, dường như thanh tỉnh lại, lại dùng rằng từ dưới đất bò dậy. Tô Mộc hứng thú, không chết tốt nhất. Bất Chỉ Hồng gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mộc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lập tức hoàn toàn không để ý quý tộc tôn nghiêm, trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Mộc đại nhân, ta biết sai, cầu ngài tha ta. Yên tâm, ta giữ lời nói, đã ngươi chống đỡ đi qua, ta tự sẽ tha. Đi chết đi. Bất Chỉ Hồng hai mắt đống nhiên tinh hồng, nắm lên trên mặt đất trường thương lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên bạo khởi, hung hăng hướng phía Tô Mộc biết hầu đâm tới. Kia hoàng kim cường giả tốc độ kinh khủng cơ hồ siêu việt nhân loại ánh mắt bắt giữ cực hạn, đám người chỉ có thể nhìn thấy trong không khí xẹt qua một đạo tàn ảnh. Tô Mộc mỉm cười, đứng chắc tay, sau một khắc, dưới chân hắn ảnh từ bên trong đống nhiên dâng lên một con đen nhánh giữ tợn cánh tay. Con kia âm ảnh tạo thành đại thủ đống nhiên một nắm, liền dễ như trở bàn tay đem đâm tới trường thương nắm trong tay. Bất Chỉ Hồng thần sắc giữ tợn, trực tiếp từ bỏ trường thương, hai tay thành quyền, trên nắm tay hiện ra lít nha lít nhít thanh lân, hung lệ đánh tới. Tô Mộc vẫn không có bất luận cái gì hành động, đầu thứ hai âm ảnh đại thủ từ ảnh tử bên trong chỗ hết tài năng, lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ một thanh bóp lấy Bất Chỉ Hồng thân thể, đem giơ lên cao cao. Tại âm ảnh đại thủ làm nổi bất hạ, Bất Chỉ Hồng quả thực tựa như là bị cầm lên nhỏ kế tử, song phương hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp.
xuất thủ tự nhiên là sớm đã tấn thăng hoàng kim bất bạch, đối mặt một vị vừa mới thụ trọng thương hoàng kim cường giả, bất bạch đứng đối bắt đầu mười phần nhẹ nhõm. Nhìn xem bị giơ cao ở giữa không trung, thần sắc giữ tợn Ngất Chi Hồng, Tô Mộc mỉm cười nói, Ngất Chi Hồng không có phản kháng lá gan của ta, xem ra ngươi hẳn là con kia giấu đầu lộ đuôi hoàng kim ác độc. Trong mắt của hắn tinh lam chi quang nở rộ, vàng bạc tinh thần lực mãnh liệt mà ra, hướng phía Ngất Chi Hồng trong đầu xâm lấn mà đi. Chỉ một thoáng, Ngất Chi Hồng trong miệng bộc phát ra một tiếng không phải người rít lên, ngay sau đó một đạo mờ mịt khói đen từ trên người hắn phi tốc thoát ly, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Mà lúc này, Ngất Chi Hồng triệt để mất đi ý thức, tinh hồng hai con ngươi khôi phục thanh minh, sau đó cái hốt nghiêng một cái ngất đi. Chạy ngược lại là rất nhanh. Tô Mộ không để ý đến chạy trốn hoàng kim ác ngộng, mà là quay đầu hướng một đám binh sĩ nói, chuyện hôm nay các ngươi cũng đều nhìn thấy, Ngất Chi Hồng bị hoàng kim ác ngộng phụ thân, cho nên mới làm ra những việc này, làm đế quốc hầu tước, ta đem tạm thời tiếp nhận Hải Tân thành tất cả bộ đội. Một đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không người dám phản bác. Một chút miểu sát Ngất Chi Hồng, vẫn là đế quốc hầu tước, bọn hắn chính là ăn tim gấu gan báo cũng không dám không nghe lệnh. Phó tướng ở đâu? Có mặt tướng. Một phó tướng hơn phân nửa nam tử vội vàng đứng ra, đối Tô Mộ cùng kính hành lễ. Nhanh đi chỉnh lý ra một gian nhà tù, bản hầu tước muốn đích thân thẩm vấn Ngất Chi Hồng. Phải. Hầu tước đại nhân. Chương 392, ai dạy ngươi dạng này bệnh một cảnh? Chương 392, ai dạy ngươi dạng này bệnh một cảnh? U ám trong phòng giam. Tô Mộ ngồi ngay ngắn chiếc ghế phía trên, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, hắn thổi thổi nhiệt khí, khẽ thưởng thức một thanh, thần sắc nhàn nhã. Hắn đối diện là bị trói gô Ngất Chi Hồng. Bàng bạc tinh thần lực như vực sâu vô thanh vô tức xâm lấn Ngất Chi Hồng linh hồn, một chút xíu vặn vẹo lên Ngất Chi Hồng tư tưởng. Sau một hồi lâu, Ngất Chi Hồng ung dung tỉnh lại, trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ, chỉ có nhìn về phía Tô Mộc trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Thủ lĩnh, ừm, nói một chút đi, liên quan tới Hải Tân thành con kia hoàng kim ác ngộng. Tô Mộc bắt chéo hai chân, nâng chén trà lên, khoan thai thưởng thức trà, trong phòng giam ngọn đèn hôn ám đánh vào hắn trắng non trên mặt, hoặc sáng hoặc tối. Vâng, thủ lĩnh. Ngất Chi Hồng không chút do dự, trực tiếp toàn bộ đỡ ra. Con kia hoàng kim ác ngộng tên là Ngộng Cảnh Biên Chức Giả. Cái gì biên chức giả? Tô Mộc buông xuống trong tay chén trà. Ngộng Cảnh Biên Chức Giả? A. Tô Mộc nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười, tiếp theo cầm lấy chén trà, thật đúng là chuyên nghiệp của một. Ngất Chi Hồng tiếp tục nói, Ngộng Cảnh Biên Chức Giả không có thực thể, cũng không có chính diện năng lực chiến đấu, nó duy nhất năng lực liền chui vào trong mộng cảnh, hóa thân thành các loại quái vật kinh khủng, ở trong mơ công kích bất kỳ cái gì bị nó ở trong giấc mộng giết chết người, trong hiện thực cũng sẽ tử vong, cũng xuất hiện đối ứng vết thương. Tô Mộc nhẹ gật đầu, biết trước đó những cái kia ác mộng sứ đồ là bởi vì hà mà chết, lại là hà mỗi người tử trạng cũng khác nhau. Đồng thời nó không cách nào bị giết chết, cho dù tại trước mắt mộng cảnh tử vong, cũng có thể tại cái khác chui vào qua mộng cảnh phục sinh, trừ phi tất cả mơ tới qua nó người đều chết đi, không phải nó chính là bất tử. Ta trước đó nhất thời không quan sát bị nó xâm lấn mộng cảnh, ở trong mơ tâm ta sinh sợ hãi căn bản không phải đối thủ của nó, bị nó làm bị thương linh hồn. Nó vì sao không có giết ngươi? Mộng cảnh biên chức giả linh trí rất cao, nó rất thông minh, biết giết ta sẽ khiến đế quốc chú ý, tiếp theo phái ra càng nhiều cường giả đến đây, nó không nghĩ bước lên dạng này phong hiểm, cho nên liền uy hiếp ta, nói cho ta sống mệnh cơ hội, nhưng để ta không muốn ảnh hưởng nó nhập mộng giết người, thôn phệ linh hồn. Thì ra là thế. Tô Mộc đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nếu như mộng cảnh biên chức giả lại vào mộng tìm ngươi, ngươi liền nói cho nó biết, ta đã tiếp quản Hải Tân thành, ngươi không muốn chết, cầu nó nhập mộng tới giết ta. Là thủ lĩnh. Tô Mộc không có lại nhiều nói, trực tiếp rời đi nhà tù. Hắn chắc chắn mộng cảnh biên chức giả nhất định sẽ tới, bởi vì đối phương không nghĩ bại lộ, chỉ muốn âm thầm phát dục, hiện tại Hải Tân thành trưởng khống giả đổi người, mộng cảnh biên chức giả khẳng định nhịn không được. Lại mộng cảnh biên chức giả ngay cả hoàng kim cường giả mộng cũng dám tùy ý chui vào, huống chi mình vị này bệnh ngân. Sau đó hắn muốn làm, vẻn vẹn là ngủ một giấc là đủ. Mộng cảnh biên chức giả. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái gì trình độ, lại dám gọi cái tên này. Tí tách, băng lánh nước mưa rơi vào cũ nát hẻm nhỏ nền đá trên mặt, tóe lên từng đóa nhỏ bé bằng nước. Hẻm nhỏ mười phần chật hẹp, tràn ngập đầm ướt khí tức, pha tạp vách tường tại nước mưa cọ rửa hạ càng phát ra âm trầm. Trên mặt đất hố nước phản chiếu lấy mấy ngọn lấp lóe không yên đèn đường, quang ảnh chập chờn. Vũ bật lẻ tẻ người đi đường đánh lấy màu đen dù che mưa, trầm mặc xuyên qua trong đó, nếu như từ bên trên quan sát, những cái kia di động màu đen dù che mưa cực giống từng đóa nở rộ tại đêm tối bất tường chi hoa. Những người đi đường này đều là thân xuyên túc mục đồ tây đen, bước chân vội vàng nhưng lại vô thanh vô tức, phản phất bị loại nào đó lực lượng thần bí khu xử, muốn tham gia tang lễ. Tô Mộc lặng lặng đứng tại trong hẻm nhỏ, mặc trên người cùng khoản âu phục màu đen, khác biệt duy nhất là trong tay hắn không có dù. Hắn tùy ý nhìn lướt qua bên cạnh trải qua người đi đường, kia dù đen phía dưới khuôn mặt lại không có ngũ quan, có chỉ là trắng bệnh làn da. Không chỉ cái này một cái người đi đường, người khác đều là như thế, bọn hắn phảng phất một cái khuôn mẫu phục khác ra. Lúc này, bốn phía người áo đen đột nhiên tập thể hướng quanh hắn lúc tới, bên cạnh hắn đầy áp người, vài thanh màu đen dù che mưa khép lại cùng một chỗ, đem Tô Mộc đỉnh đầu u ám bầu trời triệt để ngăn cách. Người áo đen thân thể cứng rắn mà băng lãnh, giống như là từng cô đã lạnh thấu thi thể, bọn hắn cứ như vậy y mắng nhìn chăm chú lên Tô Mộc, không nói tiếng nào. Đông Dương, Tô Mộc nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Hắn tùy ý quét mắt bốn phía, phê bình nói, tràng cảnh nhỏ hẹp, nguyên tố đơn điệu, hoàn cảnh sai lệch, nội dung cũ, mấu chốt nhất chính là khuyết thiếu thưởng thức. Tô Mộc thất vọng lắc đầu, loại này có niên đại cảm giác hẻm nhỏ, trên mặt đất đá xanh lại ngay cả rêu xanh đều không có. Đây chính là ngươi bệnh ra một cảnh. Không thể nói không còn gì khác, quả thực là một đống rác rưởi. ai dạy ngươi dạng này bệnh mộng cảnh? Cũng không biết là Tô Mộc xúc động mộng cảnh biên chức giả mềm mại linh hồn, những cái kia vô diện người áo đen bắt đầu hành động. Bọn hắn bao vây lấy Tô Mộc tiến lên, Tô Mộc vẫn chưa phản kháng, tùy ý bọn hắn gạt ra mình hướng về phía trước, hướng phía hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Dần dần, hẻm nhỏ chỗ sâu tràng cảnh rõ ràng, kia là một tòa rất có niên đại cảm giác cổ trạch, cũ nát cửa hổng thất, mái hiên hai bên còn mang theo hai cái trắng đèn lồng, trên đó viết hai cái lớn đại hắc chữ sắt thể, điện. Tô Mộc ngẩng đầu nhìn một chút cổ trạch phía trên bảng hiệu, kia kinh lịch phơi gió phơi nắng bảng hiệu bên trên thình lình viết Tô phủ. Ai? Tô Mộc trùng điệp thở dài một tiếng, nơi này hẳn là dùng chữ phồn thể, điểm này thưởng thức còn dùng ta dạy cho người sao? Ô ô ô. Tô phủ bên trong vang lên khóc tang tiếng nghẹn nào, tựa hồ đang tức giận đáp lại. Tô Mộc đi vào cổ trạch, bên trong sớm đã đứng đầy đến đây tưởng niệm người áo đen, hắn trực tiếp đi vào linh đường, nhìn thấy bên trong trưng bày một thanh quan tài thủy tinh, quan tài trước quỳ mấy cái thân xuyên màu đen tang phục nữ tử, ngay tại thương tâm thúc thiết. Chỉ bất quá, các nàng đồng dạng không có mặt. Nhìn xem trước mặt quan tài thủy tinh, Tô Mộc khẽ nhíu mày, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trong quan tài nằm người tuyệt đối không được là ta, mặc dù người nhìn thấy đồng loại thi thể lúc sẽ khiến ghen bản năng bên trong sợ hãi, loại này sợ hãi sẽ theo thi thể cùng mình tương tự trình độ mà làm sâu sắc. Nhưng thực tế quá cũ, ta chán ghét loại này đoán được kết cục cảm giác, không có một chút. Đủ. Phanh. Mách quan tài bị từ bên trong xốc lên, chỉ thấy bên trong ngồi dậy một cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bạo nộ Tô Mộc. Theo quan tài bên trong Tô Mộc xuất hiện, toàn bộ cổ trạch cũng bắt đầu kịch liệt lay động, bốn phía khóc tang âm thanh càng phát ra đình thai nhức óc. Sắc trời dị thường âm trầm, ngoài phòng cùng phong gào thét, cực giống những cái kia thấp kém phim kinh dị chẳng cảnh. Ai, ta liền biết. Tô Mộc nhìn xem quan tài bên trong giống nhau như lúc mình, thất vọng lắc đầu, vì cái gì không có một chút tiến bộ? Chẳng lẽ ta vừa mới nói ngươi một câu cũng không nghe lọt tai sao? Chương 393, song đường đi siêu phàm giả Tô Mộc. Chương 393, song đường đi siêu phàm giả Tô Mộc, ngươi câm miệng cho ta. Quan tài bên trong Tô Mộc thần sắc đống nhiên dữ tợn. Thân thể của hắn giống như cương thi, thẳng tắp từ quan tài bên trong đứng dậy, hai con ngươi dị thường tinh hồng, tràn ngập khó có thể tưởng tượng ác niệm. Ngươi, phanh! Một con thon dài bàn tay trắng đoán bóp lấy cổ của hắn, lại đem theo về quan tài bên trong. Mộng cảnh biên chức giả vừa kinh vừa sợ, nhìn trước mắt kia ôn hòa nam nhân, không ngừng mà dãy rủa, giữ tợn răng nanh từ trong miệng hắn cấp tốc sinh trưởng, thân thể trở nên xanh xám, từng cái vặn vẹo móng tay nháy mắt đen nhánh kéo dài. Đến xem thử cái gì mới gọi chân chính mộng cảnh đi. Tô Mộc ôn hòa cười nói. Đông Dương, hắn buông lòng tay ra. Mộng cảnh biên chức giả trong mắt hung quang bùng lên, đột nhiên rỗi ra đen nhánh móng vuốt, hung hăng xuyên thủng Tô Mộc trái tim. Ngươi ở trong giấc mộng bị thương đồng dạng sẽ chiếu rọi đến hiện thực, Tô Mộc, ngươi chết chắc. Lại dám chất vấn ta bệnh mộng? Cái gì? Mộng cảnh biên chức giả đột nhiên sửng sốt, trước mắt hắn bị xuyên tâm Tô Mộc thế mà như bọt biển vỡ vụn, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Thử, muốn chạy? Ở trong mơ ta là vô địch. Mộng cảnh biên chức giả từ quan tài bên trong nhảy ra, tinh hồng hai con ngươi không ngừng tìm kiếm lấy Tô Mộc thân ảnh. Hắn ý thức được Tô Mộc vị này bạch ngân siêu phàm giả khó chơi, đối phương hiển nhiên đối mộng cảnh có hiểu biết. Bất quá, tại mộng cảnh lĩnh vực, hắn mới thật sự là vương. Để ta nhìn ngươi trốn đến nơi đâu. Mộng cảnh biên chức giả âm trầm mà cười cười, hắn cảm giác toàn bộ triển khai, tinh tế cảm giác mỗi một tấc mộng cảnh. Một lát sau, hắn sửng sốt. Không có. Nơi nào đều không có. Cái này sao có thể, nơi này là Tô Mộc mộng cảnh còn tại tiếp tục, Tô Mộc làm sao có thể chạy đi. Ta rõ ràng kiểm tra tất cả địa phương, nhưng vì cái gì tìm không thấy Tô Mộc? Không. Không đúng. Còn có một chỗ không có kiểm tra. Mộng cảnh biên chức giả nhớ tới mình duy nhất bỏ sót địa phương, chỗ kia chính là chính hắn. Chẳng lẽ? Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng giật ra y phục trước ngực mình. Khi quần áo giật ra một khắc này, mộng cảnh biên chức giả lập tức như rơi vào hầm băng, chỉ thấy một trường trắng nõn mặt người chính khảm nạm tại lồng ngực của hắn phía trên. Mặt người còn tại cười, thiếu dung ôn hòa hữu lễ. Ồ, bị ngươi phát hiện. Tô Mộc mỉm cười nói. A. Mộng cảnh biên chức giả hoảng sợ kêu to, như bị điên phải dùng móng vuốt đi công kích trước ngực mặt người, cuối cùng tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, tấm kia mặt người bị sống sờ sờ xé xuống. Mặt người vẫn như cũ mỉm cười, bờ môi khép mở, lộ ra sâm bạch răng, không dùng. Sau một khắc, mặt người ngũ quan cấp tốc làm nhạt, biến thành rồi một khối mang theo da huyết nục. Cùng lúc đó, mộng cảnh biên chức giả đột nhiên cảm giác cổ có chút ngứa. Hắn vừa phát giác không đúng, chỗ cổ huyết nục đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, một cái béo thịt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền trưởng thành to bằng đầu người. Phanh! Béo thịt vỡ vụn, một viên mới tinh đầu người từ đó sinh trưởng mà ra, trắng nõn trên mặt còn mang theo sền sệt huyết thủy. Lại gặp mặt, Tô Mộc mỉm cười chào hỏi. A a a! Mộng cảnh biên chức giả bối rối vung vẩy móng vuốt, đem viên kia đầu người sinh sinh từ trên cổ mình cắt xuống. Đầu người rớt xuống đất, không có âm thanh. Ta mới là mộng cảnh chủ thể. Ngươi cho rằng loại này không mộng thủ đoạn liền có thể? Mẹ! Mộng cảnh biên chức giả còn chưa có nói xong, đột nhiên nôn ra một trận, giống như là trong cổ họng có đồ vật gì ngăn chặn. Hắn thần sắc đông nhiên trở nên cực độ hoảng sợ, tiết hầu chỗ càng phát ra sừng, đến cuối cùng miệng không bị khống chế mở lớn, cho đến xé rách, giống như là có đồ vật gì muốn từ trong thân thể của hắn mọc ra như. Ngươi! Mơ tưởng! Phanh! Mộng cảnh biên chức giả thân thể không có dấu hiệu nào bạo tạc, hóa thành đầy trời tứ tán khói đen. Kia khói đen cấp tốc tụ lại đến cùng một chỗ, lại biến thành rồi một cái mặt xanh nhanh vàng hình người quái vật, chỉ là quái vật này trên mặt tràn ngập sợ hãi. Trốn! Mau trốn! Này nhân loại không thích hợp, ta thế mà ở trong giấc mộng bị hắn trừng khống. Mộng cảnh biên chức giả điên cuồng chạy trốn, dự định rời đi cái này ác mộng.
Chỉ là, khi hắn rời đi cổ trạch sau lại phát hiện, bên ngoài sớm đã không phải đầu kia u ám hẻm nhỏ, mà là mênh mông vô bờ vân hải. Vân hải chỗ sâu, một tòa tiên khí lượn lờ trên đỉnh tiên cung nguy nga sừng sững, tiên cung bên trong, kia cao cao tại thượng tiên đế bảo tọa bên trên, Tô Mộc Chính bắt chéo hai chân, một tay nâng cầm lên, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên mộng cảnh biên chức giả. Mà tại tiên đế dưới bảo tọa, thình lình đứng vững vàng năm tôn không thể nhìn thẳng tồn tại. Toàn thân nở rộ thánh huy nguyên sơ tiên sứ, như ngôi sao vĩ ngạn trưởng sinh thiên tôn, bị xúc thủ cùng lục vậy bao trùm hải thần, ngũ quan vặn bẹo chi thần, đến ám âm ảnh tạo thành ám ảnh chi thần. Khi năm tôn thần minh đồng thời nhìn chăm chú lên mộng cảnh biên chức giả lúc, hắn như rơi vào hầm băng, thân thể không thể ức chế sụp đổ run rẩy. Không, đây không có khả năng. Làm sao lại có dạng này mộng cảnh? Muốn học, ta có thể dạy ngươi. Tiên đế bảo tọa bên trên, Tô Mộc mỉm cười nói. Mộng cảnh biên chức giả nơi nào còn có tâm tư đáp lời, bản năng sợ hãi khu xử hắn điên cuồng thoát đi, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ siêu việt tốc độ ánh sáng. Nhưng khi hắn quay đầu lúc lại phát hiện, mình khoảng cách trên đỉnh tiên cung ngược lại càng ngày càng gần, thật giống như dưới chân vân hải ngay tại điên cuồng rút lui, nhập bằng hắn như thế nào chạy trốn, khoảng cách vẫn tại không ngừng rút ngắn. Không. Bịch. Ngộ cảnh biên chức giả tại năm thần uy đè xuống trùng điệp té ngã trên đất, hắn gian nan ngẩng đầu, năm thần cùng Tô Mộc gần trong gang tấc, hắn run lẩy bẩy. Nhìn xem cô độc nhỏ yếu lại bất lực ngộ cảnh biên chức giả, Tô Mộc cảm thấy có chút không thú vị, đối phương vẫn chưa ở trong giấc ngộ mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Có lẽ không nên gọi ngộ cảnh biên chức giả, phải gọi ngộ cảnh đội cảm tử tương đối chuẩn xác. Đối với loại này không thú vị địch nhân, Tô Mộc thậm chí đều chẳng muốn nói nhảm, nhẹ nhàng búng tay một cái, mộng cảnh biên chức giả thân thể bắt đầu từng khúc băng diệt, triệt để bị xóa đi. Nguyên bản muốn cho hắn một cái cơ hội, nếu như bệnh ra mộng cảnh tương đối thú vị, kia Tô Mộc cũng không ngại lại dưỡng một cái sủng vật, nhưng đáng tiếc cho hắn cơ hội hắn không dùng được, vậy cũng chỉ có thể đi chết, thuận tiện tăng thêm một điểm sát khí. Theo mộng cảnh biên chức giả chết đi, Tô Mộc nhập chướng một số lớn sát khí, trực tiếp để sát hồn thành tiến độ tăng vọt 10%. Trước mắt hắn sát hồn đã dưỡng thành một nửa, chỉ cần lại nhiều giết mấy cái hoàng kim ác ngộng, ma tâm sát hồn đem triệt để thành hình, đến lúc đó hắn liền có thể nuốt bạch ngân tam siêu phàm dược thể, thuận lợi tấn thăng. Ngày kế tiếp, Tô Mộc đem bất trì hồng phóng ra, cũng hướng toàn thể các tướng sĩ tuyên bố, hoàng kim ác ngộng đã bị diệt trừ, bất trì hồng trước đó là bị hoàng kim ác ngộng phụ thân, cho nên mới làm ra những cái kia phản quốc sự tình. Bây giờ bất trì hồng đã thành rồi hắn người, đương nhiên phải tẩy trắng một đợt. Tô Mộc cũng đem những tin tức này truyền lại về Xích Viêm Đế Đô, cũng cáo chi hoàng thất, mình đem dẫn đội tiến về những thành thị khác tiến hành chi viện. Tường cao phía trên, Tô Mộc xa xa nhìn ra xa, cách đó không xa chính là mênh mông vô bờ đại hải. Tại kia trong biển rộng, bất trì hồng ngay tại đại khai sát giới, không có mộng cảnh biên chức giả uy hiếp, lại thêm Tô Mộc thôi miên để bất trì hồng trở nên không sợ hãi. Vị này hoàng kim cường giả rốt cục buộc phát ra phải có thực lực. Hoàng kim luật pháp na giả trên biển cả sát thực đánh đâu thắng đó, một chiêu một thức đều có thể dẫn động kinh thiên hải thiếu. Ngắn ngủi một lát, bị bất trì hồng giết chết ác mộng sinh vật liền cao tới hàng ngàn con. Nhìn thấy một màn này, Tô Mộc không khỏi cảm khái, có lẽ mình đem những này hoàng kim các quý tộc tất cả đều thôi miên. Có lẽ nhân loại có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại, thôi miên một vị hoàng kim cường giả quá mức hao phí thời gian, bất trì hồng loại này trùng hợp linh hồn bị hao tổn hoàng kim siêu phàm giả không phải dễ dàng như vậy gặp được. Hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống tường cao, nhìn xem tại phía dưới nên đón Lâm Nam Tinh bọn người, vung tay lên, xuất phát. Một đám ác mộng sứ đồ trùng trùng điệp điệp rời đi Hải Tân thành, tiến về tòa tiếp theo Cần Chi viện thành thị. Sau 3 ngày, Xích Viêm Đế Đô. Xích Vương nhìn xem duyên hải biên cảnh truyền lại đến tin tức đầu đều lớn. Ba tòa thành thị thất thủ, một vị hoàng kim quý tộc chiến tử, hai vị bỏ thành mà chạy biên cảnh tường cao đến nay còn chưa hoàn toàn xây thành, đám người này đều là heo sao? Bệ hạ, đây là. Công tôn quyền mặt không biểu tình lại đưa lên một phần tình báo. Xích Vương nhận lấy xem xét, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, phượng nhan giận dữ. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Những cái kia không dám lên tiền tuyến các quý tộc, tại nhà mình địa bàn bên trên bị thất tông tội thả ra ác mộng sinh vật quá nhiều, thế mà còn dám tìm hoàng thất cầu viện. Cái gì cầu thí quý tộc? Y Nhi buồn vô nhìn, đám rác rưởi này đều nên bị phế trừ. Năm đó cũng chính là cha ta cái kia lao đăng nguyện ý thành lập quý tộc giai cấp, nói cái gì thuận tiện giữ gìn thống trị, giữ gìn cái giám, đế quốc hàng năm tài chính thu nhập toàn mẹ nó bị bọn này heo cho ăn, ăn hết còn không làm việc. Bệ hạ, chú ý hình tượng. Công tôn quyền ở một bên nhắc nhở. Bất quá hắn nói chuyện phân lượng hiển nhiên không bằng Đông Phương Nguyên. Xích Vương cả giận nói, hình tượng hình tượng. Xích Viêm Đế quốc đều nhanh vong quốc, bổn vương còn có cái gì hình tượng? Nàng tại vương tọa bên trên khí thẳng dậm chân, tinh tế ngón tay thon dài cắm vào sợi tóc ở giữa, đem đầu tóc nắm chặt rối loạn. Công tôn quyền đột nhiên hơi nhớ ở tiền tuyến Đông Phương Nguyên. Không có hắn tại, gần nhất Xích Vương càng phát ra cuồng dã không bị cản trở. Khu khu. Bệ hạ, cũng không phải không có tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Xích Vương cũng không ngẩng đầu lên nói. Là liên quan tới Tô Mộc. Bụt. Xích Vương ngẩng đầu lên, hắn làm sao rồi? Ai? Công tôn quyền ở sâu trong nội tâm thật sâu thở dài. Tô Hầu tức xuất lĩnh đặc biệt hành động tiểu đội tiến hành nhiều mặt chi viện, không chỉ có giải cứu bị ác mộng điều khiển đất chi hồng, còn sẽ hoàng kim ác mộng chém giết. Sau đó Tô Hầu tức lại đi những thành thị khác tiến hành chi viện, theo bên kia nhân viên tình báo thống kê. Hắn hết thể trợ giúp biên cảnh bộ đội chém giết 3 con hoàng kim ác ngộng, gần 100 bạch ngân ác ngộng cùng hơn 1 vạn chỉ thanh đồng ác ngộng. Ha ha ha. Xích Vương lập tức mặt mày hớn hở, không hổ là bổn vương coi trọng nam. Công thần, thật hẳn là để đám phế vật kia nhìn xem, cái gì gọi là hiệu suất, cái gì gọi là năng lực. Chờ chút, ngươi vừa mới nói mấy cái hoàng kim ác ngộng? 3 con. Xích Vương hơi sững sờ, tình báo không có lầm đi, 3 con. Hắn một cái Bạch Ngân Nhị, cho dù có Bất Bạch trợ giúp. Công Tôn Quyền lại lần nữa thở dài, thì ra ngài chỉ nghe Tô Mộc danh tự, đằng sau toàn không có nghe đúng không? Tình báo là thật, thân đã kiểm chứng qua, đồng thời thật nhiều người đều nhìn thấy. Mặt khác, Tô Hầu Tức đã là Bạch Ngân Tam. Xích Vương miệng nhỏ khẽ nhếch, nháy nháy mắt, hắn lúc nào lợi hại như vậy rồi? Vậy hạ, theo nhân viên tình báo căn cứ chiến trường tình huống phân tích, Tô Hầu Tức có thể là trong truyền thuyết song đường đi siêu phàm giả, hắn từng biểu hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt siêu phàm đường đi, một loại là hắn thường dùng huyễn thuật đường đi, mà đổi thành một loại thì là cự ma đường đi. Nói cách khác, hắn là song Bạch Ngân Tam, đồng thời gồm cả lục đạo Bạch Ngân luật pháp, lại thêm hắn còn có được hoàng kim cấp ảnh tộc cùng ác mộng thế giới thần minh chúc phúc, thực lực tổng hợp chỉ sợ đã không kém gì những cái kia uy tín lâu năm hoàng kim cường giả. Chương 394, Lấn Thiên Bắt Quái. Chương 394, Lấn Thiên Bắt Quái. Song lộ kính mạnh như vậy sao? Xích Vương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng vẫn cảm thấy Tô Mộc cùng mình phân thân Tô Tình thực lực chênh lệch không nhiều, đều đạt tới Bạch Ngân đỉnh phong, thậm chí hoàng kim cường giả cũng có thể quần nhau một hai. Thực lực thế này tăng thêm Bất Bạch tương trợ, đánh bại một vị hoàng kim ác ngộng nhưng cũng nói được, nhưng mấy ngày ngắn ngủi công phu, liên tục chém giết ba vị hoàng kim ác ngộng, cộng thêm vô số đê giai ác ngộng, cái này liền quá khoa trương. Công Tôn Quyền lắc đầu, mạnh không phải Song Lộ Kính, mà là Tô Mộc người này, trong đế quốc một chút uy tín lâu năm hoàng kim cường giả cũng có được chém giết cùng giai thực lực, chỉ là thực lực là một chuyện, có thể hay không hoàn mỹ phát huy ra lại là một chuyện khác. Từ tiên tuyến truyền đến trong tình báo biểu hiện, Tô Mộc chiến đấu tài tình cực cao, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mấu chốt nhất chính là hắn có thể làm đến gặp nguy không loạn, cho dù đối mặt lại nhiều ác ngộng sinh vật vây giết, hắn luôn có thể tỉnh táo suy nghĩ, tại rất ngắn thời gian bên trong làm ra có lợi nhất phán đoán. Tìm thường siêu phàm người có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực, liền có thể được xưng tụng là thiên tài, mà Tô Mộc lại có thể phát huy 200%. Xích Vương một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tựa hồ rất thích nghe người khác khích lệ Tô Mộc. Còn gì nữa không? Nhiều lời điểm. Công Tôn Quyền. Hắn lại tùy tiện biên một chút lời ca tụng, cuối cùng thực tế biên không ra, đành phải nói sang chuyện khác. Đối bệ hạ, vết thương của ngài thế nào rồi? Nhắc tới thương thế, Xích Vương trên mặt hiện một vòng vui mừng, bổn vương thương thế khôi phục rất nhanh, so trong tưởng tượng phải nhanh, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, từ khi ác mộng xâm lấn về sau, nguyên bản mơ hồ luật pháp tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, bổn vương đoán chừng lần này thương thế phục hồi như cũ về sau, thực lực cũng có thể đi theo tăng lên một đoạn. Công Tôn Quyền nhẹ gật đầu, xem ra bệ hạ khoảng thời gian này xác thực cố gắng, ta nghe cung nội thị nữ nói, gần nhất ngài ăn khoai tây chiên đều giảm bớt, bất quá những cái kia không khỏe mạnh tạp chất vẫn là mời bệ hạ nhanh chóng đốt cháy, bây giờ chính là loạn thế bắt đầu, Xích Viêm đế quốc cần một vị cường đại vương. Bị người vạch trần nội tình, Xích Vương hơi có vẻ xấu hổ, thuận miệng qua loa nói, bổn vương biết, dùng ngươi lắm miệng. Công Tôn Quyền phảng phất không có nghe được gian dạy, tiếp tục bình tĩnh nói, bệ hạ, không chỉ là ngài phát giác được luật pháp biến hóa, gần chút thời gian trong nước xuất hiện mấy vị thiên tuyển giả, mà bọn hắn đều không phải ác ngộng sứ đồ. Dĩ vãng thiên tuyển giả chỉ có thể tại ác ngộng thế giới sinh ra, nhưng theo ác ngộng xâm lấn, thế giới hiện thực cũng bắt đầu hiện ra thiên tuyển giả, thần suy đoán theo ác ngộng xâm lấn làm sâu sắc, lấy hậu thiên tuyển người sẽ càng ngày càng nhiều. Xích Vương đại hỉ, đây là chuyện tốt. Công Tôn Quyền lắc đầu, cái này cũng không tính chuyện tốt, thiên tuyển giả càng nhiều, chứng minh xâm lấn ác ngộng càng nhiều, mà thiên tuyển giả hiện lên số lượng là xa xa so ra kém ác ngộng. Xích Vương không thèm để ý khoát tay áo, chờ bổn vương thương thế khôi phục, chỉ là ác ngộng không tính là cái gì. Công Tôn Quyền nhưng không có Xích Vương như vậy lạc quan, hắn trầm giọng nói, vậy hạ, có lẽ ác ngộng không tính là gì, nhưng ngạo mạn đâu? Ngạo mạn hai chữ phảng phất có cái gì ma lực thần kỳ, trực tiếp để đại điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Lúc này ngạo mạn thủ lĩnh chính là dọc theo tại bờ biển cảnh, vọng hải thở dài. Ai? Tô Mộc thở dài một tiếng. Vì cái gì cái này luật pháp là Bạch Ngân Tam mà không phải Bạch Ngân Nhất đâu? Nếu như là Bạch Ngân Nhất, hiện tại hẳn là đã sớm viên mãn đi. Ở tiên tuyến chiến đấu mấy ngày này, hắn đã thành công dưỡng thành sát hồn, cái này cũng tiêu chí lấy ma tâm sát hồn triệt để viên mãn, sau đó hắn liền trực tiếp nuốt Bạch Ngân Tam luật pháp dược tề điệp huyết cùng chiến tấn thăng Bạch Ngân Tam. Ma mộng cảnh luật pháp phong trần tuyệt niệm cũng theo khoảng thời gian này giết địch, cùng trong mộng cảnh tu luyện, sớm đạt tới viên mãn về sau liền tự động thu hoạch được hạ một đạo mộng cảnh luật pháp. Bởi vì hắn tinh thần lực đã sớm đạt tiêu chuẩn, đã nghiêm trọng vượt qua Bạch Ngân cấp. Mới thu hoạch được mộng cảnh luật pháp tên là Lấn Thiên Bắt Quái. Đạo này luật pháp 10 phần cường đại đến siêu việt hắn trước kia thu hoạch đến tất cả luật pháp. Lấn Thiên Bắt Quái năng lực liền một chữ, lừa gạt. Chỉ bất quá cũng không phải là gạt người, mà là lừa trời, lừa gạt địa, lừa gạt hết thảy. Bắt Quái phân biệt đại biểu thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch chờ hiện tượng tự nhiên, biểu tượng vũ trụ chi động lực. Bắt Quái lại đối ứng bắt phương vị, đại biểu không gian rỗi băng ác. Bắt Quái còn đối ứng tiên thiên tám mạch, người đại biểu thể sinh lý khỏe mạnh. Không chỉ có như thế, Bắt Quái còn phân âm dương, lại âm dương chuyển hóa, đại biểu âm dương diễn hóa quá trình, thông qua âm dương biến hóa tạo nên thiên địa vạn vật. Nói tóm lại, Bắt Quái nhưng đại biểu thiên địa vạn vật. Mà Lấn Thiên Bắt Quái chân chính năng lực chính là lừa gạt hết thảy. Tô Mộc vừa mới sở dĩ thở dài, là bởi vì Lấn Thiên Bắt Quái đến không phải lúc, nếu như sớm một chút tới, hiện tại đoán chừng đã viên mãn. Lấn Thiên Bắt Quái điểm mấu chốt ở chỗ lừa gạt, cho nên muốn tiêu hóa năm giữ, tất nhiên không thể rời đi lừa gạt càng nhiều, Lấn Thiên Bắt Quái liền càng có xu hướng gần với viên mãn. Lừa gạt loại sự tình này, Tô Mộc không thể quen thuộc hơn được đến, hắn cơ bản mỗi ngày đều đang gặp người, Thất Tông Tội càng là hắn đối toàn thế giới vung một cái di thiên đại hoang. Mọi người đều biết, Thất Tông Tội vốn chỉ là một cái sắc không, là hắn một chút xíu lừa gạt ra. Thủ lĩnh ngạo mạn ban đầu trong mắt thế nhân chỉ là một cái hoàng kim cường giả, theo không ngừng lừa gạt, ngạo mạn thực lực nước lên thì thuyền lên, hoàng kim chi vương, thần. Thất tông tội cũng từ ban đầu, Xích Viêm Đế quốc nội bộ tổ chức phản động, thế giới phạm vi tổ chức khủng bố, nhân loại từ trước tới nay ác liệt nhất, kinh khủng nhất diệt thế tổ chức. Cái này lão hắn vung đủ lớn, nói một câu lừa gạt toàn thế giới cũng không đủ, nếu như sớm một chút có được lấn tiên bắt quái vậy bây giờ tất nhiên biến mãn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp lại lừa gạt một lần toàn thế giới. Tô Mộc đầy màu trà kính mắt, bất quá trước đó, còn cần trước làm quen một chút lấn tiên bắt quái. Hắn xuề bàn tay ra, trong miệng mặc niệm, thanh đồng luật pháp ngũ chỉ viêm đạn. Sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp hắn năm ngón tay đầu ngón tay, lại theo thứ tự xuất hiện năm đoàn nóng bỏng ngọn lửa sáng ngời. Bạch. Năm phát nóng bỏng viêm đạn đạch phá không khí, mang theo hỏa diễm đôi cánh trực tiếp hướng phía trong biển ác ngộng sinh vật đánh tới. Năm con tang thi bị viêm đạn đánh trúng, hỏa diễm nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, đưa chúng nó vô tình thôn vệ. Bạch Ngân luật pháp phong vũ linh nhận. Tô một bàn tay như lao, đối đại hải hung hăng một bổ, một đạo vô hình phong nhận nháy mắt thành hình, bắn ra, nhưng mà, đạo này phong nhận vẹn vẹn bay ra xa 10 mét, liền đột nhiên giải thể, phân tán trong không khí. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ có thể vận dụng thanh đồng cấp độ lực lượng sao? Vừa mới hắn liên tiếp thi triển hai loại khác biệt luật pháp, cũng không phải là hắn nuốt cái khác luật pháp dự thể, mà là lấn thiên bát quái tác dụng. Dưới tình huống bình thường, siêu phàm giả kết nối cái gì luật pháp mới có thể thi triển tương ứng năng lực, nhưng vừa mới Tô Mộc trực tiếp lựa gạt thanh đồng luật pháp, đem mình ngụy trang thành ngũ chỉ viêm đạn luật pháp kết nối người, cho nên thi triển ra ngũ chỉ viêm đạn. Chỉ bất quá lựa gạt bạch ngân luật pháp hiệu quả không tốt lắm, mặc dù cũng có thể thi triển đi ra, nhưng uy lực rất yếu, đoán chừng đến hoàng kim luật pháp, liền chỉ có sắc không. Có lẽ chờ lấn thiên bát quái viên mãn về sau, mới có thể hoàn mỹ lựa gạt bạch ngân luật pháp, thậm chí hoàng kim. Chương 395, chế tạo cứu thế tổ chức. Chương 395, chế tạo cứu thế tổ chức. Sau đó, Tô Mộc lại thí nghiệm hồi lâu, đại thể hiểu rõ lấn thiên bát quái trước mắt cực hạn. Đơn thuần sức chiến đấu lấn thiên bát quái chỉ có thể phát huy thanh đồng cấp độ, trừ để năng lực trở nên loẹt loẹt bên ngoài, đối với chiến đấu lực cũng không có quá nhiều tăng cường. Nhưng trải qua Tô Mộc nếm thử, hắn phát hiện lấn thiên bát quái chân chính cách dùng, bắt trước cái khác năng lực chỉ là kèm theo, chân chính chỗ cường đại ở chỗ huyễn thuật. Mọi người đều biết, huyễn thuật là chế tạo hư ảo, vô luận lại cường đại huyễn thuật, cuối cùng thoát ly không được hư ảo. Cho dù dùng huyễn thuật sáng tạo một cái thế giới kia cũng là hư giả. Nếu như sáng tạo thế giới là chân thật, kia liền không gọi huyễn thuật, mà là sáng thế thần thuật. Mà lấn thiên bát quái tác dụng lớn nhất chính là tăng cường huyễn thuật, vì huyễn thuật tăng thêm chân thực. Tỷ như Tô Mộc muốn dùng huyễn thuật tạo dựng một trận vòi rồng, mặc dù nhìn qua sinh động như thật, nhưng chung quy là giả, không có nửa điểm lực phá hoại, nhưng tăng thêm lấn thiên bát quái về sau, vòi rồng liền trở thành chân thực. Lấn thiên bát quái trực tiếp lựa gạt phong, để phong gia tốc xoay tròn lưu động, tiếp theo hình thành vòi rồng. Nói trắng ra, lấn thiên bát quái có thể vì huyễn thuật tăng thêm bên trên chân thực đặc hiệu, từ đó để huyễn thuật trở nên không có kẽ hở. Nguyên lai Tô Mộc huyễn thuật cũng chỉ có thể lừa gạt một chút hoàng kim cường giả, nhưng có lấn thiên bát quái về sau, chính là hoàng kim chi vương cũng vô pháp nhìn thấu huyễn thuật, có thể lừa qua hoàng kim chi vương huyễn thuật. Tô Mộc trong mắt tinh làm chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái kế hoạch dần dần ở trong lòng thành hình. Muốn lấn thiên bát quái mau chóng viên mãn, tự nhiên là trực tiếp lừa gạt thế nhân đến nhất nhanh, nhưng từ không tới có lập một cái hoang luôn lừa gạt thế nhân quá chậm, biện pháp tốt nhất chính là tại hiện hữu hoang luôn bên trên tiếp tục tăng thêm hoang luôn. Hiện hữu hoang luôn là cái gì? Đương nhiên là thất tông tội. Vậy một cái cố sự cơ bản nhất nguyên tố là cái gì? Đương nhiên là phải có nhân vật chính cùng nhân vật phản diện, nhân vật chính cùng nhân vật phản diện ở giữa đánh cờ mới là một cái cố sự xem chút. Hiện tại nhân vật phản diện có là thất tông tội, cái kia nhân vật chính đâu? Đương kim trên đời ai có thể làm đối kháng thất tông tội nhân vật chính? Ngay cả bảy vương đô không đủ tư cách, cho nên liền chỉ có thể lập ra một cái hư giả người, mà cái này chính là hoang ngôn bắt đầu. Tô Mộc càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, bởi vì hiện tại thất tông tội thực tế quá khủng bố, khủng bố đến làm người tuyệt vọng, cho dù bảy vương đô đối ngạo mạn sinh lòng sợ hãi, cũng nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến trên thế giới sinh ra thật nhiều tuyệt vọng người. Không ít người cho rằng, cho dù giải quyết lần này ác mộng xâm lấn cũng vô dụng, bởi vì còn có thất tông tội, còn có ngạo mạn. Ngạo mạn có thể làm ra một lần ác mộng xâm lấn, vì cái gì không thể làm ra lần thứ hai? Thế giới sớm tôi muốn hủy diệt, nhân loại cuối cùng rồi sẽ diệt vong, đã như vậy còn phản kháng cái gì? Cho nên lúc này nhất định phải xuất hiện một cái có thể cùng ngạo mạn, cùng thất tông tội chống lại cứu thế tổ chức, mang cho mọi người hy vọng. Cái này cứu thế tổ chức khẳng định không thể tới từ thần mộng thế giới, bởi vì ngạo mạn là thần, có thể cùng hắn chống lại đối thủ cũng chỉ có thể là thần. Đến từ ác mộng thế giới thần. Thân là thần minh ngạo mạn, tại ác mộng thế giới có mấy cái đối địch thần có vẻ như cũng rất hợp lý. Vừa nghĩ đến đây, Tô Mộc trực tiếp đi ác mộng thế giới Thánh Huy Thành. Hắn dự định trước tìm kiếm một điểm cứu thế tổ chức thành viên, liền như là thất tông tội đồng dạng, thủ lĩnh là thần minh hóa thân, dưới trướng mấy cái tiểu đệ, kia cứu thế tổ chức cũng phải đồng dạng phối trí, thủ lĩnh thân là thần minh hóa thân, không cách nào chân thân hạ giới, cho nên tại thế gian tìm mấy cái tiểu đệ. Thánh Huy Thành. Tô Mộc trực tiếp giáng lâm tại Thánh Huy Thành Nguyên Sơ giáo đường. Đại điện bên trong Hồng Y Lý chủ giáo Hồng Diệp chính dẫn đầu một đám tín đồ lễ bái Nguyên Sơ tượng thần, trong miệng tụng niệm Nguyên Sơ giáo nghĩa, đây cũng là bọn hắn những này cuồng tín đồ mỗi ngày môn bắt buộc. Tô Mộc chống rông xuất hiện lập tức gây nên chú ý của mọi người. Hồng Diệp khi nhìn rõ người tới về sau, lập tức đại hỉ, gặp qua thần sứ đại nhân. Chúng ta gặp qua thần sứ đại nhân. Một đám Nguyên Sơ tín đồ quỳ lạy càng phát ra cùng nhiệt, còn tưởng rằng là nhóm người mình thành kính dẫn tới thần sứ hiện thân. Kẻ độc thần tìm được sao? Tô Mộc đạm mạc nói. Đối với cuồng tín đồ hắn chưa hề đã cho hòa nhã, bởi vì bọn hắn liền dính chiêu này. Thậm chí trong lòng bọn họ đã cảm thấy thần sứ hẳn là dạng này, cao cao tại thượng, xem thường phàm tục. Hồng Diệp mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiểu nhân vô năng, còn chưa tìm được kẻ độc thần, mời thần sứ đại nhân trách phạt.
Đông đông đông. Hắn không ngừng gật đầu, ý đồ dùng loại phương thức này giảm bớt trong lòng ngày nấy.
Đứng lên đi, kẻ độc thần quá mức giàu hoạt, cái này cũng không thể chỉ trách các ngươi. Bọn hắn tìm không thấy đời thứ nhất Xích Vương, Tô Mộc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đời thứ nhất Xích Vương không giống với bây giờ Bảy Vương, cái này chạy theo loạn thời đại một mực tồn tại đến nay lão gia hỏa, cho dù bị thương thật nặng cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể đối phó. Mạnh như giáo hoàng, một dạng bị đời thứ nhất Xích Vương âm chết, nó tâm tính thủ đoạn có thể thấy được chút ít. Lại thêm địa ngục bao la, nhân loại phạm vi hoạt động lại chỉ ở bên trong ngục, đời thứ nhất Xích Vương chỉ cần hướng cái khác ngục vừa trốn, liền rất khó bị phát hiện tung tích. Tạ thần sứ đại nhân. Hồng Diệp tranh thủ thời gian đứng dậy. Bản thân làm hôm nay tới đây, là có chuyện phân phó. Hồng Diệp thần sắc nghiêm một chút, vội vàng nói, mời thần sứ đại nhân phân phó. Bây giờ trong giáo có bao nhiêu hoàng kim cấp cùng nửa bước thánh cấp siêu phàm giả? Hồng Diệp suy tư một lát, thần sứ đại nhân, nguyên sơ thần giáo bên trong có bên trên bách hoàng kim cấp, 5 vị nửa bước thánh cấp. Tô Mộc cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên sơ thần giáo nội tình cư nhiên như thế hùng hậu, cho dù không có thánh cấp giáo hoàng, còn có bên trên bách hoàng kim, 5 vị hoàng kim chi vương, cũng là không hổ là ác ngộng thế giới lớn nhất giáo phái. Những người này có bao nhiêu là kiêm tu luật pháp? Tô Mộc biết, những này cường giả đại bộ phận đi đều là thần thuật hệ thống, mà không phải luật pháp hệ thống, cho nên hắn mới như vậy hỏi. Cái này, Hồng Diệp do dự một chút, khổ sở nói, thần sứ đại nhân thứ tội, trong giáo xác thực có một bộ phận kiêm tu luật pháp, nhưng bọn hắn đều là vô tâm, có rất nhiều tự chủ thức tỉnh, có rất nhiều còn chưa nhập giáo trước đó liền liên tiếp luật pháp, tiểu nhân có thể cam đoan bọn hắn đối nguyên sơ tiên sứ tín ngưỡng tuyệt đối thành kính, không có khả năng.
Ngừng.
Tô Mộc khẽ nhíu mày, Hồng Diệp hiểu lầm hắn ý tứ. Bản thân làm không có hoài nghi tín ngưỡng của bọn họ, mà là dự định chiêu mộ một nhóm người, tiến về một chỗ trong cơn ác mộng thành trừ bên trong ác mộng sinh vật, yêu cầu là bọn hắn không thể sử dụng nguyên sơ thần thuật. Hồng Diệp sững sờ, xin hỏi thần sứ đại nhân, đây là vì sao? Bản thân làm tự có dụng ý. Tô Mộc đạm mạc nói, hắn sở dĩ dạng này yêu cầu, tự nhiên là bởi vì bảy vương đều biết nguyên sơ thần giáo cũng là thất tông tội thế lực, hắn muốn sáng tạo thất tông tội đối địch tổ chức, trong đó thành viên tự nhiên không thể cũng sử dụng nguyên sơ thần thuật. Hồng Diệp đội vàng cúi đầu, tiểu nhân biết. Thần sứ đại nhân, nếu như là chỉ dựa vào luật pháp đạt tới hoàng kim cấp độ, trong giáo hết thảy 22 người, nửa bước thánh cấp một người. Tại cái này 22 người bên trong, chọn lựa ra thực lực mạnh nhất 5 người, để bọn hắn cùng vị kia nửa bước thánh cấp cùng đi thấy ta.
Vâng, thần sứ đại nhân.
Hồng Diệp giống như tiếp vào thánh chỉ, không dám mảy may trì hoãn, lập tức đi làm. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tô Mộc âm thầm suy tư, 5 vị kiêm tu luật pháp hoàng kim, cho dù không thể sử dụng nguyên sơ thần thuật, nó thực lực tổng hợp cũng viễn siêu đồng dạng hoàng kim cường giả, lại thêm một vị hoàng kim chi vương, cứu thế tổ chức tấm ngọn nguồn cũng coi như đủ. Chỉ cần đem thủ lĩnh thiết lập nhân vật đứng thẳng, vậy coi như triệt để xong rồi. Kỳ thật lúc trước hắn cũng nghĩ qua, mượn nhờ nguyên sơ thần giáo thế lực khổng lồ, trợ giúp thần mộng thế giới thanh trừ ác mộng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, bởi vì dạng này hại lớn hơn lợi. Nguyên sơ thần giáo người đều là chân thật người, một khi đại quy mô tràn vào thần mộng thế giới, tất nhiên sẽ tạo thành thần mộng thế giới chân thực tính tăng nhiều, như thế thần minh đối thần mộng thế giới quấy nhiêu sẽ tăng cường, đến lúc đó chỉ sợ đều không cần thúc đẩy ác mộng sinh vật diệt thế, thần minh mình liền độc thủ. Chương 396, cường giả bí ẩn hiện thân. Chương 396, cường giả bí ẩn hiện thân. Một lát sau, Hồng Diệp liền dẫn 5 vị hoàng kim giáo đồ đến đây. Chúng ta gặp qua thần sứ đại nhân. 5 người cùng hô lên, thần sắc cùng nhiệt. Tô Mộc hơi quan sát, khe nhíu mày, nửa bước thánh cấp đâu? Hồng Diệp chặn lại nói, thần sứ đại nhân, chính là tiểu nhân. Tô Mộc hơi kinh ngạc nhìn về phía Hồng Diệp, vị này thành kính bên trong mang theo định nọ hồng y lìa chủ giáo, không nghĩ tới thế mà là hoàng kim chi vương. Hồng Diệp dường như nhìn ra Tô Mộc nghi hoặc, giải thích nói, nhờ có thần sứ đại nhân nhìn thấu kẻ độc thần âm mưu, không có hắn trong giáo hòa loạn, tiểu nhân mới lấy tiến bộ. Tô Mộc xem như nghe rõ, nguyên sơ thần giáo không có giáo hoàng, Hồng Diệp quyền lực lớn tăng thêm tìm kiếm thần sứ có công, sau đó thừa cơ lợi dụng trong giáo tài nguyên trắng trợn tăng lên mình, đoán chừng khoảng thời gian này không ít hiện tế. Ngươi luật pháp là cái gì?
Phong hiểm.
Phong hệ hoàng kim chi vương sao? Ngược lại là cùng bảy vương không xung đột. Xích Viêm Đế quốc duyên hải biên cảnh. Đông Phương Nguyên sừng sững ngân bạch tường cao phía trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa kia mênh mông vô bờ thâm thúy hải dương. Tại ngân bạch sau tường cao, vô số binh sĩ ngay tại tu bổ trên tường bị ác ngộng sinh vật đánh ra lô lớn, chiến đấu quá kịch liệt, cơ hồ từ ác ngộng xâm lấn một khắc kia trở đi, chiến đấu liền chưa hề ngừng qua. Ác ngộng sinh vật không biết mệt mỏi, nhưng nhân loại binh sĩ lại không được, chỉ có thể là từng lớp thay người công thủ, cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Hắn xuất lĩnh chính là Xích Viêm Đế quốc quân chủ lực, chỗ trấn thủ biên cảnh cũng là thụ ác ngộng xung kích nhiều nhất địa phương. Vị này tóc hoa râm, thân kinh bách chiến lao tướng, giờ phút này trên mặt cũng tràn ngập thật sâu mỏi mệt. Đông Phương Nguyên biết mình nhất định phải thủ vững đến Xích Vương thương thế khôi phục, dạng này đế quốc mới có phản công năng lực. Đúng lúc này, hắn phát hiện đánh tới ác ngộng trong đại quân lại truyền ra một đạo khủng bố khí tức. Sắc mặt hắn khẽ biến, hướng cái kia màu đen trào lưu bên trong nhìn ra xa, rất nhanh liền khóa chặt đạo thân ảnh kia. Kia là một tôn hoàn toàn do xanh thẳm nước biển tạo thành, ngoại hình cực giống bạch tuộc 100 mét quái vật. Hải chi tử, đáng chết, nó lại đến rồi. Đông Phương Nguyên quát lên một tiếng lớn, phó tướng, nơi này giao cho ngươi trấn thủ, lão phu đi đối phó hải chi tử. Lời còn chưa dứt, hắn liền từ ngân bạch tường cao phía trên thả người nhảy lên, tại dưới tác dụng của trọng lực thẳng tắp hạ xuống, lập tức rơi đến một nửa lúc, chỉ gặp hắn thân hình bỗng nhiên đỉnh trệ giữa không trung, ngay sau đó anh, hắn giống như một viên như đạn pháo hướng hải chi tử bay đi, không khí bị nháy mắt trên bể, sinh ra trận trận khói trắng. Hải Chi Tử là Đông Phương Nguyên đối thủ cũ, cái này Hoàng Kim Ác Ngộng không chỉ có thực lực tương đại, mà lại tại trong biển rộng có được gần như bất tử chi thân, 10 phần khó chơi. Dù là Đông Phương Nguyên cũng chỉ có thể làm được nhiều lần đem Hải Chi Tử đánh lui, mà không cách nào chém giết. Hắn trấn thủ phòng tuyến sở dĩ tổn thất nặng nề, có hơn phân nửa nguyên nhân đều là Hải Chi Tử tạo thành, đối phương tùy ý điều khiển 100 mét hải thiếu, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Giống. Dường như cảm nhận được Đông Phương Nguyên sắc ý, Hải Chi Tử đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào hét, sau một khắc, sóng biển ngập trời, phong bạo càn quét. Chỉ thấy mặt biển bên trên, một tia trắng lấy thế tồi khô lạc hủ cấp tốc hướng ngân bạch tường cao trào lên mà đến, mới đầu như ẩn nút cự thú chậm rãi thức tỉnh, bất quá thoáng qua ở giữa, liền hóa thành lớp kín che khuất bầu trời tường nước. Kia sóng biển càng ngày càng cao, càng phát ra chạy xiết, cơ hồ cao tới 100 mét, như là một tòa núi cao nguy nga, lại như thiên hà chút xuống, mang theo thế như và tấn. Khi sóng biển âm ảnh bao phủ tại mỗi một vị binh sĩ trên đầu lúc, kia âm ảnh quả thực như là tử vong đột kích, khiến người như rơi vào hầm băng. Sợ hãi, tuyệt vọng đập vào mặt. Đông Phương Nguyên bạo nộ, ngươi dám? Chìm Tinh Dẫn Nguyệt. Hắn giơ ra năm ngón tay, đối đánh tới 100 mét sóng lớn hung hăng đánh ra. Đột nhiên một cỗ cường đại lực hút phô thiên cái địa càn quét mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. 100 mét sóng biển giống như là đụng vào lớp kín bức tường vô hình, bị ngừng lại tiến lên xu thế. Giống. Hải Chi Tử giống to, mấy cái xanh thẳm nước thể tạo thành to lớn xúc thủ tại trong biển rộng đánh ra, không ngừng nhấc lên sóng lớn, muốn xông ra cái này chắn bức tường vô hình. Song phương bắt đầu đấu sức, Đông Phương Nguyên trên khuôn mặt giàn mua nổi gân xanh, vốn là cao tuổi hắn trải qua thời gian dài ác chiến, thể xác tinh thần mỏi mệt tới cực điểm, bây giờ cũng chỉ là dáng chống đỡ. Nếu như nơi này chỉ có hắn một người, vậy hắn có thể không đi quản sóng biển, trực tiếp đối phó Hải Chi Tử là được, nhưng phía sau hắn còn có hàng vạn binh sĩ, tại về sau thì là thành thị, bên trong cư trú hơn 100 vạn cư dân, một khi hắn tối lui, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên hắn đành phải từ bỏ mình cao siêu tính cơ động, bất đắc dĩ cùng Hải Chi Tử đấu sức chẳng khác gì là lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường, khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Đúng lúc này, để Đông Phương Nguyên tuyệt vọng một màn xuất hiện, chỉ thấy đại hải chỗ sâu càng lại độ hiện ra một đầu hoàng kim ác ngộng. Kia là một đầu như ngọn núi to lớn khô lâu không xương, nó không có nửa người dưới, nhưng mẹn mẹn nửa người trên liền giống như sơn nhạc, sâm bạch xương sần giống như to lớn hàng rào, từng chiếc trắng kiện, tại u ám tia sáng hạ lóe ra băng lanh ánh sáng. Nó lỗ trống hốc mắt hám sâu trong đó, giống như hai cái thôn vệ hết thảy tia sáng lô đen, lạnh lùng nhìn chăm chú nhân loại ở chỗ này. Đáng chết. Đông Phương Nguyên giận mắng một tiếng, lập tức lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Lấy hắn bây giờ mọi mệnh thân thể, đã muốn bảo vệ sau tường cao bách tính, lại muốn đồng thời đối mặt hai tôn cường đại hoàng kim ác ngộng, căn bản hiện thực. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, sau lưng cũng không có bách tính liên lụy, hắn lấy một địch hai tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hắn không chiếm mảy may ưu thế. To lớn nửa người khô lâu ở trong nước biển trôi nổi, trong khoảnh khắc liền tới đến tường cao trước đó. Tường cao bên trên đám binh sĩ nhìn xem so tường thành còn muốn cao một cái đầu khô lâu, doa đến mặt không còn chút máu, cho đến nửa người khô lâu giơ cánh tay lên hướng tường thành đập tới, nổ thật to tiếng vang lên, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, nhưng đã tới không kịp. Theo tường thành sụp đổ, phu cận binh sĩ kêu thảm rớt xuống đất, vận khí tốt đầu lâu chạm đất, trực tiếp ngã chết, vận khí không tốt thiếu cánh tay chân gãy, tại phế tích bên trong kêu rên, sau đó chỉ thấy một con bạch cốt đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn chộp trong tay, ném vào miệng bên trong, miệng lớn nhấm ướt. Không. Đông Phương Nguyên nhìn xem bị đánh vỡ tường cao muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn lại vô lực hồi thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nửa người khô lâu tại sau tường cao tứ ngược, tùy ý đổ sát. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nhưng lại tại hắn nhắm mắt lại nháy mắt, nửa người khô lâu tạo thành to lớn phá hư âm thanh im bặt mà dừng, thanh âm biến mất dị thường đột ngột, liền phảng phất bị cái gì lực lượng cho xóa đi. Đông Phương Nguyên vội vàng mở ra hai con ngươi, lập tức con ngươi co vào, chỉ thấy kia to lớn nửa người đầu lâu trên đỉnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thần bí thân ảnh. Thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, một bộ hắc vũ áo khoác tùy ý điệu tại sau lưng trải ra, phảng phất là trong bầu trời đêm tản ra mây đen, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra đen nhánh quang trạch. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn trên mặt đen như mực mặt nạ, khắc họa lấy một bộ sinh động như thật hình rồng, tinh mịn long văn đang ảm đạm đi dưới ánh sáng long lánh thần bí quang trạch. Chương 397, Thất Tông Tội tổ chức đối địch, Thánh Đường. Chương 397, Thất Tông Tội tổ chức đối địch, Thánh Đường. Hắn sừng sững tại nửa người đầu lâu đỉnh, khủng bố khí tức như vực sâu không ngừng quyết tán, áp chế nửa người khô lâu không cách nào hành động mảy may. Lúc này, dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực, một cỗ mắt trần có thể thấy phong bạo nháy mắt tại nửa người khô lâu bốn phía thành hình, đem nó lôi cuốn trong đó, cuốn phong giống như ước vạn không gì không phá phong nhận, trong khoảnh khắc đem nửa người khô lâu xoắn nát thành tạt bã. Thật mạnh. Đông Phương Nguyên kinh hãi, một kích miểu sát hoàng kim ác ngộng, đây rốt cuộc là ai? Mang theo hình rồng mặt nạ nam tử lạnh lùng nhìn Đông Phương Nguyên một chút, lập tức đem ánh mắt rời về phía trong biển rộng quái vật khổng lồ, Hải Chi Tử. Hồng Diệp ghi nhớ lấy thần sứ đại nhân dạy bảo, không được tùy ý cùng trong mộng cảnh người đáp lời, nhiệm vụ chủ yếu là chém giết những cái kêu hoàng kim cấp ác ngộng sinh vật. Cho nên hắn cũng không có phản ứng Đông Phương Nguyên, mà là đem mục tiêu nhắm ngay Hải Chi Tử. Vâng. Một cơn gió lớn từ dưới chân hắn dâng lên, hắn ngự phong bay lượn, trực tiếp hướng Hải Chi Tử phóng đi. Đông Phương Nguyên biến sắc, vội vàng hô to, các hạ, không muốn cùng nó tại trong biển rộng chiến đấu, nó. Phong Cực Thiên Vẫn. Nương theo lấy Hồng Diệp quát lạnh một tiếng, một bộ hắc vũ áo khoác từ trên trời giáng xuống, hắn nô ra tay phải, bốn phía cuồng phong bạo khởi, điên cuồng hướng hắn lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái cao tốc xoay tròn quả cầu ánh sáng màu xanh. Hải Chi Tử cảm nhận được uy hiếp, không còn điều khiển sóng biển, mà là cơ mười mấy đầu nước biển tạo thành xúc thủ, hướng phía Hồng Diệp cuốn giết tới. Hồng Diệp không tránh không né, trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh nên tiếp xúc thủ, bá bá bá. xúc thủ phảng phất bị thiên đao vạn quả, nháy mắt hóa thành vô số nước biển, từ không trung nhỏ xuống. Không có xúc thủ ngăn trở, Hồng Diệp trực tiếp cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh đập tới Hải Chi Tử trên đỉnh đầu. Sau một khắc, quang cầu nổ tung, ước vạn đạo màu xanh phong nhận tạo thành phong bạo đem Hải Chi Tử thân thể xuyên qua, cắt, cuối cùng xoắn nát thành nước biển. Hải Chi Tử, tốt. Một bên Đông Phương Nguyên Thần sắc kinh hãi, há to miệng, vừa rồi không nói xong làm thế nào cũng nói không nên lời. Lại là một kích biểu sát. Thực lực thế này rõ ràng chính là Hoàng Kim Chi Vương. Chẳng lẽ trừ bảy vương bên ngoài, trên thế giới này lại nhiều thêm một vị Hoàng Kim Chi Vương? Liên tiếp giải quyết hai vị Hoàng Kim ác mộng, Hồng Diệp không có dừng lại, một cỗ thanh phong kéo lên thân thể của hắn, hướng về phương xa bay đi, hát vũ áo khoác tại phòng bên trong bay phất phới. Đông Phương Nguyên vội vàng đưa tay, các hạ có thể lưu lại danh hiệu, hôm nay tri ân, ngày sau tất báo. Giữa không trung, Hồng Diệp quay đầu, sơn hắc long hình mặt nạ đâm vào Đông Phương Nguyên hai con ngươi. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, Thánh Đường, Thanh Long. Thanh âm lạnh lùng dần dần biến mất ở chân trời, nhưng lại tại Đông Phương Nguyên trong lòng vang vọng thật lâu. Thánh Đường, Thanh Long, đây rốt cuộc là ai? Đông Phương Nguyên trong đầu suy tư một vòng, cũng tìm không ra bất luận một vị nào có thể cùng Thanh Long đối đầu, hắn đành phải đè xuống nghi hoặc, trước đánh lui cái này sóng xâm phạm ác ngộng sinh vật. Bởi vì hai đại hoàng kim ác ngộng đã chết, phe nhân loại tại Đông Phương Nguyên dẫn đầu hạng, rất nhanh liền đem ác ngộng sinh vật đánh lui. Một đám binh sĩ hô to hoan khánh chi lúc, Đông Phương Nguyên một thân một mình trở lại doanh địa, xuất ra một kiện lệnh bài bộ dáng đưa tin bảo cụ, liên hệ lên Xích Vương. Bệ hạ, lão thần vừa mới gặp được một người. Đông Phương Nguyên lời ít mà ý nhiều đem tình huống báo cáo, kết quả đầu bên kia điện thoại Xích Vương cũng chỉ có trầm mặc. Bệ hạ, ngài đang nghe sao? Để Công Tôn Quyền cùng ngươi nói đi. Xích Vương thanh âm vang lên. Đông Phương đại nhân, ta là Công Tôn Quyền, như lời ngươi nói tình huống đế quốc đã biết được, ngươi không phải cái thứ nhất gặp được Thánh Đường người. Cái gì? Đông Phương Nguyên sững sờ, ý của ngươi là còn có người khác cũng gặp phải Thanh Long? Không sai, Thanh Long cơ hồ đi khắp đường biên giới, chém giết 5 con hoàng kim ác mộng sau mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, Thánh Đường hẳn là một tổ chức, bên trong không chỉ Thanh Long một người. Một tổ chức? Bọn hắn có bao nhiêu người? Trước mắt đã lộ diện có 6 người, chỉ có Thanh Long xuất hiện tại Xích Viêm Đế Quốc, mà 5 người khác thì là phân biệt xuất hiện tại khác biệt đế quốc, theo các đại đế quốc cùng hưởng tình báo, 6 người này danh hiệu theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Cửu Vĩ. 6 người trừ Thanh Long bên ngoài, đều là cao cấp nhất hoàng kim cường giả. Cơ hồ mỗi một vị đều cùng Đông Phương đại nhân ngươi tương xứng, về phần Thanh Long, trước mắt hiểu rõ người chỉ có ngươi một cái, ta tin tưởng Đông Phương đại nhân phán đoán, Thanh Long hẳn là Hoàng Kim Chi Vương. T. Đông Phương Nguyên hít sâu một hơi, năm vị đỉnh tiêm hoàng kim, cộng thêm một vị Hoàng Kim Chi Vương, bực này thành viên tổ chức phóng nhãn thiên hạ, cũng là một cỗ cực mạnh thế lực, nếu như tại luận thế, đều có thể trực tiếp kiến quốc. Thanh Long là Thánh Đường thủ lĩnh. Công Tôn Quyền trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, không phải, Long Nguyên đế quốc người từ Kỳ Lân trong miệng biết được, bọn hắn hành động lần này là phụng Thánh Đường thủ lĩnh mệnh lệnh, đến đây chém giết ác ngộng sinh vật, mà Thánh Đường thủ lĩnh vẫn chưa hiện thân. Hoàng Kim Chi Vương đều không phải thủ lĩnh. Đông Phương Nguyên càng phát ra chấn kinh, kia Thánh Đường thủ lĩnh là cái gì cấp độ? Chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời, Đông Phương Nguyên nghĩ đến Thất Tông Tội, bực này cường đại tổ chức, thần bí thủ lĩnh, thực tế cùng Thất Tông Tội rất giống. Công Tôn Quyền tựa hồ đoán được Đông Phương Nguyên tâm tư, nói thẳng, Đông Phương đại nhân, ngươi đoán không sai, Thánh Đường hẳn không phải là thế giới hiện thực tổ chức, mà là như Thất Tông Tội, đến từ ác ngộng thế giới. Thế giới hiện thực đỉnh tiêm hoàng kim căn bản là không có cách cùng bọn hắn từng cái đối ứng, mà lại bọn hắn đối với ác ngộng sinh vật mười phần hiểu rõ, khác biệt ác ngộng sinh vật có nhược điểm gì, bọn họ cũng đều biết, giống như là lâu dài tới liên hệ. Đông Phương Nguyên lâm vào trầm mặc, lại là đến từ ác ngộng thế giới, cái này ác ngộng thế giới đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả? Bất quá Đông Phương đại nhân tạm thời không cần lo lắng, từ Thánh Đường hành động đến xem, bọn hắn có lẽ là Thất Tông Tội đối địch tổ chức, bởi vì bọn hắn chuyện làm rõ ràng là tại cùng Thất Tông Tội đối địch. Ngạo mạn mặc dù rất mạnh, là ác ngộng thế giới thần minh, nhưng đừng quên ác ngộng thế giới cũng không chỉ một tôn thần, ta suy đoán cho dù là ngạo mạn cũng vô pháp làm được xưng bá toàn bộ ác ngộng thế giới, cái này Thánh Đường có thể là cùng ngạo mạn đối địch thần minh tạo dựng tổ chức. Hy vọng như thế đi, ai? Đông Phương Nguyên thật sâu thở dài, trong lòng của hắn bản năng đối ác ngộng thế giới hết thảy sinh vật đều vô ý thức bài xích. Ác ngộng thế giới, Thánh Đường Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Cửu Vĩ đều cùng kính quỳ giảm xuống Tô Mộc trước người, hồi báo lần hành động này. Rất tốt, các ngươi làm không tệ. Không cần tiền khích lệ Tô Mộc thuận miệng liền tới. Nhưng cái này khích lệ đối với cùng tín đồ đến nói, chính là tưởng tượng tốt nhất. Từng cái kích động không ngừng dập đầu. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ lần sau hành động, bản thân làm sẽ để cho Hồng Diệp thông chi các ngươi. Phải. Thần sứ đại nhân. Sau đó, Tô Mộc liền rời đi ác mộng thế giới, trở lại thần mộng thế giới. Sau khi trở về hắn phát hiện Lấn Thiên Bát Quái thanh tiến độ trưởng không ít, hẳn là có không ít người đem Thánh Đường cùng Thất Tông Tội liên hệ tới, tin tưởng Thánh Đường là Thất Tông Tội đối địch tổ chức, đồng dạng từ ác mộng thế giới thần minh sáng lập. Vậy kế tiếp liền nên hắn vị này Thánh Đường thủ lĩnh ra sân, chiết để ngồi bước cái này hoan luôn, mượn Thất Tông Tội chi thủ, để Thánh Đường chi danh vang vọng thế giới.